Chương 463, ngươi không có khả năng thành công. Chương 463, ngươi không có khả năng thành công. Nhìn phía xa bùn đen, Bệ Dệ đưa tay trên không trung hư hư một nắm, một tầng trong suốt kết giới liền im hơi lặng tiếng bao phủ lại bùn đen hình người. Kết giới mặt ngoài hiện ra nhàn nhạt ngân huy, giống như là ngưng kết ánh trăng, đem bùn đen người cùng bên ngoài triệt để ngăn cách. Alins cùng Diana lúc này nhận ra đây cũng là vừa mới vây khốn đồng bị thể kết giới. Bùn đen người như là nhận ra được uy hiếp, trong cổ họng phát ra gào trầm thấp. Ngay sau đó quanh thân bùn đen quần quần sôi trào, vô số bén nhọn xúc tu đột nhiên từ trong thân thể phun ra, như là tôi độc lợi kiếm, hung hăng đâm về kết giới bách tường. Từ từ, xúc tu đụng vào kết giới trong nháy mắt, phát ra chói hai thiêu đốt âm thanh, tiếp xúc địa phương dâng lên từng sợi khói đen. Cái kia chút nhìn như vô kiên bất tồi xúc tu, tại trong suốt kết giới trước lại như cùng băng tuyết gặp gỡ liên hỏa, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng dã, kéo rút, hóa thành từng bãi tanh hôi nước đen, thuận trong kết giới bách tường chậm rãi trượt xuống. Bùn đen người càng cuồng bạo, không ngừng phun ra càng nhiều càng tráng kiện xúc tu, nhưng thủy chung không cách nào đột phá tầng kia thật mỏng bình phong, chỉ có thể ở trong kết giới phí công va chạm, dãy rủa. Mẹ Dệ đưa tay, đầu ngón tay trên không trung vạch qua quy tích, trầm thấp tiếng ngâm sướng từ phần môi tràn ra. Theo tiếng ngâm sướng dần dần vang, trong kết giới không khí bỗng nhiên bặm mẻo. Vô số sáng như tuyết phong nhận chống rông tạo ra, gào thét lên cắt chém hướng bùn đen người thân thể, bén nhọn băng truy như là như mưa to chút xuống, hung hăng đâm vào bùn đen quần quần bân ra, mặt đất đột nhiên hở ra lít nha lít nhít gai đất, đem bùn đen người nửa người dưới một mực đâm xuyên, đỏ thâm hỏa diễm thì như là lửa cháy lan ra đồng có thế quét sạch ra, đem trọn viễn kết giới hóa thành một mảnh nóng bỏng biển lửa. Ánh sáng chói mắt đương theo lấy nối liền không dứt nổ mạnh anh minh, rất khó tưởng tượng, một cái cũng chỉ có mấy mét khối, mở, kết giới giờ phút này bên trong đơn giản tựa như bạo phát một trận náo động. Nhìn thấy một màn trước mắt, Alins cùng Diana đều cảm thấy một chút khoa trương. Dù sao đối với trong truyền thuyết đại ma pháp sư xưng hào các nàng cũng bèn bèn chỉ nghe qua nghe đồn. Cho dù là mộ đẹp giống như Sẹn Nạ đã đặt chân ở đương thời đỉnh tiêm ma pháp sư cũng chưa từng kế thừa đến đây tục danh, mà bây giờ càng là tận mắt nhìn đến nó hời hợt xuất thủ, nói trong lòng không có chấn kinh đều là giả dối. Phong nhận cắt đứt tiếng vang, băng truy xuyên đâm giòn vàng, hỏa diễm thiêu đốt đôn đốt âm thanh đan vào một chỗ, bùn đen người phát ra bén nhọn mà thống khổ gào thét, thân thể tại đa trọng nguyên tố giáp công bên dưới không ngừng vỡ vụn, tăng dã. Nó điên cuồng giãy giụa, còn sót lại xúc tu lung tung đốt trong kết giới bách tường, lại liền nhấc lên một chút gợn sóng khí lực đều không có, chỉ có thể mặc cho thân thể của mình tại ma pháp điên cuồng công kích bên trong, từng điểm hóa thành cháy đen cả bã. Nửa ngày qua đi, tiếng ngâm sướng ngừng lại, tất cả công kích toàn bộ tiêu tán, mà hơi mở trong kết giới chỉ còn lại có một bãi tĩnh mịch cháy đen nước bùn lặng lặng bày trên mặt đất, liền một chút nhúc nhích dấu hiệu cũng không còn tồn tại. Tĩnh mịch cũng không tiếp tục quá lâu, tĩnh mịch cháy đen nước bùn đột nhiên có chút rung động, mặt ngoài vỡ ra tinh mịn đường vân, từng sợi xương mù đen từ khe hở bên trong chảy ra. Một giây sau, cái kia chút tán thoái bùn đen như là bị lực lượng vô hình dẫn dắt, phi tốc tụ lại, cuộn cuộn, nhưng chớp mắt, liền một lần nữa ngưng tụ thành hình. Thấy cảnh này, mọi người đều là trong lòng chấn kinh. Có ý tứ, chính mắt thấy Mẹ Dệ giờ phút này xác thực bước lên một vòng đường cong, không có duy trì sinh mệnh vận hành khí quan, cũng không có cung cấp năng lượng mạch kín, nhưng lại có dạng này sinh mệnh lực. Tựa như là từ vô số hoạt tính tế bào ngưng kết mà thành tập hợp thể. Coi như huyết tộc cùng bất tử tộc cũng không có khoa trương như vậy tế bào hoạt tính. Dứt lời, giống như là có chủ ý, chỉ thấy nàng đưa tay bay bổng để ép, tầng kia trong suốt kết giới liền lên tiếng trả lời hướng vào phía trong co vào, áp lực vô hình như là cự trường, hung hăng nắm lấy một lần nữa ngưng tụ bùn đen hình người. Bùn đen người phát ra tiếng rít thê lương, thân thể tại kết giới đè xuống không ngừng biến hình, sụp đổ, nguyên bản quần quần xương mù đen bị mạnh mẽ ép về trong cơ thể, liền một chút đều không thể tiết ra ngoài. Kết giới còn tại tiếp tục nắm chặt, từ ban đầu bao phủ mấy thước phạm vi, co lại thành nửa trượng, một thước, cho đến chăm chú bao lấy đoàn kia không ngừng dãy rủa bùn đen. Không biết qua bao lâu, kết giới rốt cục đỉnh chỉ co vào. Mà giờ khắc này, tại chỗ chỉ còn lại có một khối bàn tay lớn nhỏ năng lượng khối lập phương lơ lửng giữa không trung. Theo mẹ ở đưa tay, năng lượng khối lập phương chậm rãi bay tới trong tay nàng. Vỡ là kẻ túi đầu quan sát tỉ mỉ, chỉ thấy nó toàn thân đen như mực, mặt ngoài chảy xuôi u lanh rực rỡ, phảng phất có cái gì đổ bật ở bên trong điên cuồng ba chạm, bước lên, cách một tầng thật mỏng hàng rào, lộ ra miêu tả sinh động ngang ngược khí tức. Trước hết như vậy đi. Mẹ Dệ nắm lấy kết giới áp xúc mà toa thuốc khối, quay đầu nhìn về phía Vỡ là kẻ. Tiếp xuống chúng ta tâm sự đi. Ngươi không có khả năng thành công. Cao ngất trên gác chuông, hai thân ảnh ngồi tại pha tạp lan can đá một bên, dưới chân là chạy xuôi mạ vàng đèn đuốc vạn ra bóng đêm. Gió chiều vòng quanh giáo đường đỉnh nhọn tiếng chuông gió lướt qua, gợi lên Vợ là kẻ hắc bảo và áo, cùng Mẹ Dệ có chút tung bày tóc bạc. Không có nghĩ rằng, tại nghe xong Vợ là kẻ giảng thuật hiện có tình huống, bao quát biểu hiện ra xong ổ đất tại trong mắt trái của mình khắc xuống đường bất lúc, Mẹ Dệ lại trực tiếp hạ bản án. Thời gian tái diễn nhưng thật ra là cái vòng xoáy, ngươi một khi rơi vào trong đó liền mang ý nghĩa ngươi không có khả năng tránh ra. Tựa hồ là cảm thấy mình nói có chút tối nghĩa khó hiểu, Mẹ Dệ suy nghĩ một chút dứt khoát đổi loại thuyết pháp, còn nhớ rõ xuất hiện ngươi cùng cá thể sao? Vỡ là kẻ nhẹ gật đầu. Đã hắn đã xuất hiện, như vậy thì mang ý nghĩa hắn tồn tại đã trở thành cố định kết cục. Bởi vì thúc đẩy quả, quả quyết định nhân. Đây là ta đã trải qua vô số lần luân hồi về sau mới rốt cục tỉnh ngộ lại đạo lý. Coi ta lần thứ nhất thời gian sử dụng ma pháp thăm dò tương lai lúc, nhìn thấy hình tượng liền đã quyết định tương lai sẽ đi đến hôm nay việc này. Mà ta cùng một cái khác ta đều là hãm sâu cái này vòng xoáy người. Bởi vì chúng ta đều rõ ràng, một khi rơi vào liền không khả năng lại leo ra. Trừ phi có đến từ ngoại giới tay tự phát kéo chúng ta đi ra, bằng không chúng ta chú định chỉ có thể ở cái này trong nước xoáy không ngừng vòng chuyển đi tới đi lui. đây cũng chính là ngươi xuất hiện để cho ta ngửi được một chút hy vọng nguyên nhân, mà bây giờ, Mễ Dệ tiếc hận thở dài, ngươi cũng chủ động dấn thân vào cái này vòng xoáy. Đây cũng là hành động bất đắc dĩ. Vỡ là kẻ lắc đầu, hắn đột nhiên xuất hiện cùng tham gia liền mang ý nghĩa ta chú định sẽ đi đến con đường này. Mễ Dệ cười gượng, xác thực như thế. Lập tức, nàng lời nói xoay chuyển, nhưng từ một loại nào đó phương diện mà nói, ta xác thực hẳn là hướng ngươi nói tạm. Vì sao a? Vỡ là cái hỏi. Chí ít ta sẽ không lại trải qua lần tiếp theo tái diễn. Cái này cũng may mắn mà có ngươi. Vỡ là kẻ cười cười, bởi vì ta tiếp xuống sẽ thay thế ngươi tiếp tục đi tới đích. Nói đến, ngươi, thời cơ, là cái gì? Mễ Dệ đột nhiên hỏi. Vỡ là kẻ kéo ra vào áo, lộ ra ngực ẩn ẩn lấp lóe màu vàng đường vân. Mễ Dệ nhìn chằm chằm vỡ là kẻ ngực cái kia hiện ra nhàn nhạt kim quang lấp lóe ký tự màu vàng nhìn thật lâu, cuối cùng phát ra một tiếng cực nhẹ cười. Cứu vớt, a, thật đúng là cái tự đại còn có dạ tâm từ ngữ. Vỡ là kẻ yên lặng đem trên cổ áo cúc áo buộc lại, chí ít cái này sẽ ở ta không tiếp tục kiên trì được thời điểm đẩy ta tiếp tục đi lên phía trước. Nghe vậy, Mễ Dệ nhìn xem vợ là kẻ ánh mắt nhiễm phải một chút phức tạp, cuối cùng lộ ra một vòng đắng chắc cười. Ta trước kia cũng là cùng ngươi ý tưởng giống nhau, bất quá ta cũng không có tư cách lấy người từng trải thân phận chỉ điểm ngươi chính là. Mễ Dệ đè lên cái chán, mái tóc màu bạc rũ xuống đầu vai để bộ dáng của nàng tăng thêm một chút chật vật. Có lẽ ban đầu nghiên cứu ma pháp thời gian vốn là cái sai lầm. Mễ Dệ nhìn về phía bầu trời đêm, ánh trăng chiếu rọi tóc bạc như có chút lóe ra huỳnh quang. Trong ánh mắt của nàng toát ra nồng đậm phiền muộn, chính là bởi vì ta quá mức sợ hãi tương lai, quá mức mong muốn can thiệp thay đổi tương lai, mới đưa đến tương lai trở nên một đoàn đầy rối. Vỡ là kẻ trầm mặc, hắn không biết phải làm thế nào an ủi đối phương. Dù sao nàng nói tới đều là sự thật. Nếu như không có ban đầu thời gian sử dụng ma pháp dự tính ban đầu, hiện tại có thể sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Mặc dù cái này cũng vẹn vẹn chỉ là giới hạn tại trước mặt suy đoán. Có lẽ vậy. Cuối cùng, vỡ là kẻ vẫn là để tay lên ngực thổ lộ ra lời nói trong lòng. Nhưng tựa như là ngươi nói, quả quyết định nhân, cho nên vô luận ngươi lúc đó làm cái gì đều không thể tránh cho hiện tại kết cục. Trong mắt của thế nhân ngươi có lẽ là loại kia, không nên phạm sai lầm tồn tại, cái này rất bình thường. Càng là đứng tại chỗ cao người, liền mang ý nghĩa phải thừa nhận nhiều người hơn nhìn chăm chú. Tại loại tình huống này, bất luận cái gì một tơ một hào sai lầm cùng lỗ thủng đều sẽ bị bắt lấy vô hạn phóng đại. Cho nên ngươi cũng vô ý thức đem lẩn tránh cái kia không thể tránh khỏi, kết cục coi là mình, sứ mệnh, lại hoặc là nói là mình tồn tại, sinh ra, ý nghĩa, không phải sao? Nhưng cái này chút từ vừa mới bắt đầu cũng không phải là ngươi nhất định phải thực hiện nghĩa vụ, là cái gọi là ý thức trách nhiệm để bọn chúng trở thành đặt ở ngươi đầu vai bọc. Mễ Dệ buông phăng mắt, dưới ánh đèn đêm, tiệp vũ tại mí mắt phía dưới phát ra một mảnh nhạt nheo bóng mờ, mà tại bóng mờ che giấu phía dưới, là đáy mắt cái kia choáng lấy tan không ra dã rời. Như vậy ngươi đây? Mễ Dệ đột nhiên hỏi lại. Ánh mắt của nàng rơi vào bờ lạ kẹ ngực, đẩy ngươi làm đến bước này lại là cái gì? Bờ lạ kẹ sờ lên ngực nửa ngày không có trả lời. Mà Mễ Dệ cũng rõ ràng cái gì lại không truy hỏi, mà thở dài, thanh âm hơi có một điểm hoặc khí liên đối lấy giọng điệu cũng nhiều một chút hai hoán, nhưng vẫn không có tìm tới phá vỡ cục diện bế tắc phương pháp là được. Bờ lạ kẹ trầm mặc thật lâu, sau một lúc lâu ngẩng đầu đột nhiên đưa ra một cái hoàn toàn khác biệt quan điểm, nếu như nói nghĩ biện pháp bao trùm đâu. Mễ Dệ lông mày hơi dương, nói kỹ càng một chút. Thời gian của ta điểm neo là xây dựng ở ngươi tái diễn tiến trình phía trên, nói cách khác ta rút lui hiện tại đã bao trùm tại ngươi rút lui phía trên. Đây là một loại rất đơn giản khái niệm. Mễ Dệ thành lập điểm neo cùng quy tích vận hành vẫn tồn tại như cũ, mà ô trên người mình thực hiện điểm neo bất quá là tại Mễ Dệ đã tạo nên tiến trình phía trên. Cái này khiến cùng một đoạn thời gian đã tồn tại hai cái tiến trình, mà bởi vì bao trùm của mình, dẫn đến Mễ Dệ tại cái này đoạn tiến trình đã mất đi ý nghĩa. Vỡ là kẻ phỏng đoán, nếu như áp dụng đồng dạng biện pháp, phải chăng có thể phá giải loại cục diện này? Nghe xong vỡ là kẻ, Mễ Dệ như có điều suy nghĩ. Có lẽ còn có một cái càng thêm trực tiếp biện pháp. Cái gì? Mễ Dệ chỉ là cười cười, không có trả lời. Sau đó, giữa hai người lâm vào hồi lâu trầm mặc. Đúng rồi, vỡ là kẻ đột nhiên nhớ tới cái gì, quay đầu nhìn về phía Mễ Dệ. Ngươi biết gì vợ sao? Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 464, ta thế nhưng là cái hám lợi nữ nhân. Chương 464, ta thế nhưng là cái hám lợi nữ nhân. Nghe được cái tên này, Mễ Dệ dường như sửng sốt một chút. Ngươi là chỉ, người giết rồng. Ân, không sai. Mễ Dệ suy nghĩ một chút, từ trong ngực móc ra ổ để cho hắn sách đưa cho Mễ Dệ. Nhưng là Mễ Dệ nhưng không có tiếp. Không cần, trong quyển sách này nội dung ta hiểu rõ. Mễ Dệ bổ sung, hoàn thành sách cấm trong các sách ta hầu như đều đọc qua. Cho nên ta biết đại khái ngươi muốn làm cái gì, nhưng ta cũng có thể nói cho ngươi, đây cũng là phí công. Mễ Dệ lắc đầu, mong muốn nhìn rõ mấy trăm thậm chí hàng ngàn năm trước chuyện, cho dù là sách ghi chép chỉ sợ cũng khó mà trở thành căn cứ. Dạng này à, vẫn là kẻ trong mắt suy tư một hồi, sau đó đem sách thu bảo, nhưng vẫn hỏi, đối với mấy cái, hai ách, trong cùng một lúc đồng thời tỉnh lại, chẳng lẽ ngươi cũng không có chút đầu mối nào sao? Mặc dù đây quả thật là cảm thấy không thể tưởng tượng, nhưng lại là không thể không tiếp nhận sự thật. Ngươi có ta nghìn lần ký ức, như vậy ngươi hẳn là rõ ràng. Ta đã từng từ góc độ này xuất phát ý đồ từ căn nguyên cùng nguyên nhân dẫn đến nhúng tay vào. Mễ Dệ ôm nghi ngờ, trên gác chung gió chiều thổi nàng màu bạc lọn tóc, như trăng sắc sợi tơ. Nhưng kết quả bắt đầu là phí công, sự thật chính là như vậy tự nhiên trùng hợp. Cho nên ta mới đem xưng là không thể tránh khỏi, kết cục. Mễ Dệ lời nói để bợ lạ kẻ rơi vào trầm mặc, mặc dù không nguyện ý thừa nhận, nhưng là căn cứ đối phương ký ức đến xem, kết quả xác thực như nàng nói tới như vậy. Nhưng là có cơ hội vẫn là hỏi một chút mồ đèn đi. nhìn xem có thể hay không tìm tới đầu mối gì. Nhìn vẻ mặt ngưng trọng Bợ Lạc Kệ, Mẹ Dễ đột nhiên quay đầu dùng cái kia tinh thể bóng ánh trong mắt nhìn xem hắn, giọng điệu kiềm chế. Ngươi còn có rất nhiều cơ hội, không cần duy nhất một lần cho mình áp lực quá lớn. Mẹ Dễ đưa tay nhẹ nhàng vỗ vỗ Bợ Lạc Kệ bả vai, hơi thanh âm khàn khàn mang theo nhẹ nhẹ trấn an. Bằng không ngươi gặp qua sớm sụp đổ. Liếc mắt đặt tại trên bả vai mình tay, Bợ Lạc Kệ không biết nên nói gì. Ô Đại đã từng tự nhủ qua lời tương tự. Trong mắt bọn hắn, mình tựa hồ nhất định trải qua vô số lần ngăn trở cùng làm lại, nhưng là bây giờ mới lần đầu tiên trọng sinh hắn cũng đã cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có. Hắn cần đem tất cả tin tức trong đầu tập hợp, làm ra ổn thỏa nhất bố trí, đồng thời còn muốn nghĩ biện pháp để phòng bất luận cái gì biến số phát sinh. Cho đến lúc này, Bợ Lạc Kệ mới rõ ràng như thế cảm thụ đến Mẹ Dễ trải qua hết thảy trọng lượng. Đúng lúc này, ầm ầm, một tiếng đinh thái nhức óc tiếng vang đột nhiên xé rách thánh thành trên không yên tĩnh, khói đặc lôi cuốn lấy vỡ vụn hòn đá phóng lên tận trời, đỏ tươi ánh lửa chiếu sáng lên nửa màn trời. Bợ Lạc Kệ bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt vượt qua tầng tầng lớp lớp đỉnh nhọn kiến trúc, tinh chuẩn khóa chặt nổ mạnh đầu nguồn. Cái kia tựa hồ là vừa mới tế đàn phương hướng. Mẹ Dễ hướng phía nổ mạnh phương hướng nhìn lại, sau đó có chút nhức đầu đuốt đuốt lông mày. Gia hỏa kia tựa hồ là tránh thoát trói buộc, thật đúng là không khiến người ta bất lo. Đúng là dạng này. Bợ Lạc Kệ cảm động lây. Như vậy thì trước dựa theo ngươi nói, ta trước đem một cái khác ta đưa đến sẩy đạ xịt khe núi tránh cho nàng quấy nhiều hết thảy. Về phần tại Thảo Nguyên phục sinh phèn giờ ta cũng biết nghĩ biện pháp kiềm chế lại nó tạm thời không để cho rời đi Thảo Nguyên. Đây cũng là cho đến trước mắt ổn thỏa nhất an bài. Bợ Lạc Kệ gật đầu. Nếu như gặp phải vấn đề gì nhớ kỹ đến đó tìm ta, hoặc là dứt khoát đợi đến đời sau cùng một chỗ nói cho ta. Nói xong, Mẹ Dễ bóng dáng trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Đứng tại gác chuông đỉnh nhọn, Bợ Lạc Kệ nhìn qua đen nhánh màn trời, gió lạnh thổi phật lấy mặt của hắn thổi lên lọn tóc, giống như là tại tỉnh lại suy nghĩ của hắn. Ta nhớ được có cùng ngươi nói qua muốn ở tại an toàn vị trí. Bợ Lạc Kệ thanh âm chỉ một chút, đầu ngón tay vân vê ngâm chữa trị thuốc băng vải, động tác lại cực nhẹ, thay Lý Nạ cẩn thận quấn quanh lấy bị ma pháp thiêu đốt đến phiếm hồng cánh tay. Băng vải bên trên thảo dược khí tức từng kia từng sợi khắp mở, tại điểm ánh đến trong cả căn phòng tràn ngập. Đừng lo lắng, ta cũng không phải loại kia nhu nhược chỉ sẽ ngồi phòng làm việc nữ sinh. Lý Nạ trên mặt nhiễm bụi lại mang theo đắc ý thần thái, đừng quên năm thứ hai thời điểm ta thế nhưng là bộ phép thuật thủ tịch. Nhưng học kỳ sau ngươi liền nghỉ học, đây cũng là chuyện không có cách nào khác đây. T, xin lỗi. Không, không có việc gì không cần nói xin lỗi, chỉ là vừa mới không có phòng bị mà thôi. Vỡ là kệ không nói gì, chỉ là trầm mặc thay Lý Nạ từng vòng băng bó lấy vết thương. Ngươi xem ra không tốt lắm, là có phiền não sao? Đừng suy nghĩ nhiều, không cần thiết nói với ta láo. Lý Nạ cười, quên ước định giữa chúng ta sao? Chúng ta là nâng đỡ lẫn nhau quan hệ. Chỉ là ngươi đơn phương nỗ lực với ta mà nói có phải hay không có chút thật quá mức. Lý Nạ tựa hồ đột nhiên nghĩ rõ ràng cái gì, che miệng một mặt kêu lên, khoan 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 khoan, thật là, chẳng lẽ nói đây chính là sách lược của ngươi sao? Để cho ta đối ngươi sinh ra ỷ lại cùng đối ngươi ấy nấy, từ đó để cho ta triệt để dỡ xuống tâm phòng, rốt cuộc không thể tách rời ngươi. Nàng mặt mày trừng đến tròn trịa, trong giọng nói tràn đầy khó có thể tin, gương mặt lại không bị khống chế nổi lên sắc đỏ nhạt. Phúc! Vỡ là cái nhịn không được bị nàng cả cười. Cái này có thể không giống ngươi. Ân hử, vậy ngươi cảm thấy ta hẳn là bộ dáng gì? Lý Nạ không hiểu có chút ủy khuất, hốc mắt ửng đỏ đột nhiên một bộ tội nghiệp bộ dáng, đừng quên ta cũng bất quá là cái 20 tuổi nhu nhược tiểu cô nương mà thôi. Bợ Lạc Kệ nhìn xem bộ dáng của nàng không biết làm sao cởi gượng, có khi đối Lý Nạ hắn là thật không có cách. Biết rõ đối phương bất kỳ tâm tình gì đều có thể là giả vờ, nhưng là hắn lại như cũng không có cách. Cuối cùng Bợ Lạc Kệ thở dài, tha cho ta đi, ngươi biết ta không am hiểu ứng đối cái này. Lý Nạ nhếch miệng, lập tức thu hồi vừa mới bị khuất ba ba dáng vẻ, một bộ biểu lộ biến ảo tự nhiên. Nói đến, ngươi không sai biệt lắm cũng nên trả nợ đi. Cái gì sổ sách? Bợ Lạc Kệ nhẹ nhàng cho Lý Nạ trên cổ tay băng vải đánh một cái kết, sau đó vô vô tay đứng người lên. Hắn vừa muốn xoay người đi thu thập tàn mát bình thuốc, cổ tay đột nhiên bị một cỗ lực đạo nắm lấy. Bợ Lạc Kệ vội vàng không kịp chuẩn bị, bước chân một cái lảo đảo, còn chưa kịp ổn định trọng tâm, liền bị Lý Nạ mang theo ngã về phía sau. Đầu gối trùng điệp túi tại mép giường, hắn vô ý thức đưa tay chống tại Lý Nạ bên cạnh thân, ấm áp hô hấp cơ hồ muốn lướt qua gương mặt của nàng. Không đợi hắn mở miệng, một đôi mảnh khảnh cánh tay liền nhẹ nhàng vòng lấy hắn cái cổ, mang theo vài phần giảo hoạt khí tức. Đương nhiên là đưa ngươi đi lãnh địa khe núi lộ phí nha. Ngươi sẽ không trông cậy vào không tốt một đường a. Phải biết, Lý Nạ thanh âm ép nhẹ, lại mang theo như có như không cầu dẫn, ta thế nhưng là cái hám lợi nữ nhân. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 465, đều giết ra chương 465, đều giết ra. Trong phòng bầu không khí lập tức giống như ngưng trệ, ngoài cửa sổ gió hô hô đánh tại pha lê bên trên, hai người thậm chí có thể rõ ràng nghe được hai bên tiếng hít thở. Vẫn là kẻ ánh mắt thâm thúy nhìn chăm chú lên Lý Nạ mỉm cười mặt mày, cảm thụ được bờn quanh tại mình cái cổ ở giữa cánh tay có chút phát lực, hắn liếc mắt Lý Nạ trên cánh tay quấn quanh băng vải. Đúng lúc này, kẹt kẹt. Một tiếng chói tai đẩy cửa âm thanh bỗng nhiên vang lên, lạnh lẽo gió lạnh lôi cuốn lấy bọt tuyết cuốn vào, trong nháy mắt thổi tan một phòng tiểu diễm. Hai người động tác cứng đờ. Alyn ôm ngực đứng tại cửa ra vào, tóc dài đen nhánh bị gió thổi đến lộn xộn, ánh mắt băng lãnh như sương, tại giường mau chóng thiếp giữa hai người chậm rãi đảo qua. Những tên kia đều bắt tới. Tiếng nói rơi, nàng quay người liền đi, nặng nghề cửa gỗ tại sau lưng phanh một tiếng khép lại, chấn động đến song cửa sổ có chút rung động, cũng làm vỡ nát một phòng còn sót lại tiểu diễm. Vỡ là kẻ hít sâu một hơi, chống đỡ ván giường chậm rãi đứng dậy. Trong mắt nhìn về phía vẫn nằm ở trên giường Lina, thanh âm chỉ một chút, ngươi trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi. Lina ngồi dậy, mất hứng niết miệng, nhưng vẫn là lộ ra dáng tươi cười căng dặn, cẩn thận một chút. Ân. Vỡ là kẻ đi vào tế đàn, gió đêm vòng quanh khói lửa khí tức đập vào mặt. Nguyên bản tỉ mỉ xây dựng tế đàn giờ phút này đã cảnh hoang tàn khắp nơi, hiện đầy sâu cạn không giống nhau lớn nhỏ hố sâu, máu tươi đã đem toàn bộ tế đàn nhuộm thành quỷ dị màu đỏ. Giáo đình thánh kỵ sĩ đang đánh quét lấy hiện trường tàn chi đoạn xương cốt, tìm kiếm lấy còn có tức giận người sống sót. Dưới tế đàn, một nhóm mặc giáo đình giáo bào người đang bị thánh ma pháp xiềng xích buộc quỳ trên mặt đất. Ma Alins cùng Đi Ả Nạ đã tại nơi đó chờ lấy. Alins liếc mắt nhìn hắn, một bên Đi Ả Nạ nói rõ với Bợ Lạ Kệ tình huống hiện tại, không sai biệt lắm chỉ những thứ này người, căn cứ Lý Nạ tiểu thư bắt được hạch tâm thành viên theo thứ tự từ trên xuống dưới lùng bắt đi ra. Nhưng là bởi vì phần lớn người đều đã bởi vì kế hoạch của ngươi chết tại mẹ rễ ma pháp oanh tạc bên dưới, nhưng cũng không thể bài trừ có người thừa dịp loạn chạy trốn thánh thành tình huống. Vỡ là kẻ gật đầu, ánh mắt tại đông đảo quỷ tà giáo đồ ở giữa đảo qua, cuối cùng rơi xuống trong đó một gia hỏa trên thân. Đối phương là trưởng lão hội một thành viên. Sau khi suy nghĩ một chút hắn trực tiếp đi tới. Người kia một phát giác được vỡ là kẻ bước chân tới gần, toàn thân run lên bần bật, đầu lập tức chôn đến trầm thấp, cái cằm cơ hồ muốn dán lên ngực, bả vai khống chế không nổi run rẩy dữ dội lên liên đối lấy bị thánh ma pháp xiềng xích trói lại cổ tay đều tại kéo kẹt rung động. Thằng đến vỡ là kẻ đi đến trước mặt của hắn, thân thể của đối phương khẽ run lên, sau đó lập tức nín hơi lâm vào yên tĩnh. Vỡ là kẻ chậm rãi ngồi xuống, để ánh mắt cùng đối phương bảo trì song song. Nhìn xem ánh mắt tránh né lao nhân, vỡ là kẻ xác định đối phương hẳn không phải là tà giáo đồ thành viên, chỉ bất quá hướng tà giáo đồ nghiêng đổ mà thôi. Ngươi hiểu bao nhiêu? Vỡ là kẻ thanh âm ép tới rất thấp, mang theo một loại không thể nghi ngờ cảm giác các bách. Đối phương buông thong đầu không dành cho đáp lại. Ta biết ngươi không phải hạch tâm thành viên, thậm chí có thể là bởi vì có nhược điểm giữ tại trong tay đối phương cho nên mới không thể không phối hợp bọn hắn làm việc. Vỡ là kẻ dừng một chút, ngươi bây giờ có một lần thẳng thắn cơ hội, vấn đề này ta chỉ sẽ nói một lượt. Dứt lời, vỡ là kẻ ánh mắt đảo qua mọi người xung quanh. Kỳ thật ta cũng không quá trông cậy vào ngươi, ta tin tưởng trong những người này nhất định ẩn giấu đi tổ chức cao tầng thành viên, bọn hắn có lẽ có thể đưa ra so ngươi chuẩn xác hơn trả lời chắc chắn. Cho nên ngươi cơ hội chỉ có lần này. Bọn hắn đến cùng dự định làm cái gì? Ta muốn kỹ càng kế hoạch. Lời này vừa nói ra, ánh mắt của lão nhân lập tức trở nên bối rối, miệng mấy lần muốn nói lại thôi mở ra, nhưng là cuối cùng vẫn là bị hắn khẽ cắn môi nén trở về. Thấy thế, vợ là kẻ lông mày chăm chú nhăn lại. Hắn lười nhác nói nhảm nữa, đưa tay nắm lấy lão nhân trước ngực và áo, đột nhiên dùng sức kéo một cái. Thô lệ vải vóc lên tiếng trả lời vỡ ra, lộ ra lão nhân khô quắt lồng ngực. Tim vị trí, vốn lượn mạch máu lại lộ ra quỷ dị màu đen nhánh, giống giống mạng nhện lan tràn ra, lại như là từng đạo dữ tợn vết rách, tại tái nhợt trên da phá lệ chói mắt. Cùng loại với ngôn ngữ kiên kỵ phong ấn sao? Gặp bỡ là kẻ phát hiện huyền cơ, lão nhân nguyên bản ảm đạm hai mắt lập tức lóe lên một vòng ánh sáng, môi khô khốc có chút mấp máy, giống như là rốt cục thấy được hy vọng sống sót. Ngay tại lúc hắn trong cổ nghẹn ngào sắp hóa thành cầu cứu lời nói lúc, vợ là kẻ lại đưa tay chụp lên hắn khuôn mặt. Lòng bàn tay mang theo ma lực hơi lạnh xúc cảm dán tại cái trán của lão nhân, một cô ấm áp lại không cho kháng cự lực lượng trong nháy mắt xâm nhập thức hải. Trong chốc lát, lão nhân con ngươi bỗng nhiên phóng đại, còn chưa kịp phát ra một tiếng kinh hô, liền mắt tối sầm lại, trực tiếp buồn bực thanh âm ngã xuống đất, triệt để lâm vào mê man. Vỡ là kẻ đứng dậy, cất bước hướng phía Alins đi đến. Có thể hay không để, gà, lại đến rút một chút. Alins ngước mắt, lạnh lùng liếc nhìn hắn, hẹp dài trong đôi mắt không có nửa điểm gợn sóng, không nói một lời. Hai người cứ như vậy lặng im nhìn nhau, trong không khí khắp mở một trận khó tả ngượng ngùng. Một bên Đi Ả Nạ nhìn cái này ly kỳ quỷ dị quan cảnh, bởi vì không mò ra giữa hai người gốc mắt, nhất thời cũng không biết nên như thế nào tiến lên thăm ra, chỉ có thể đứng bình tĩnh tại chỗ. Trầm mặc tại giữa hai người kéo dài nửa ngày, Ả Linh rốt cục giật giật, ánh mắt của nàng vẫn như cũ lạnh lẽo, lại dẫn đầu rời đi ánh mắt, trong thanh âm nghe không ra nửa điểm cảm xúc, có thể. Nhưng là Ả Linh lần này không có móc ra hồng thủy tinh, mà là trực tiếp đưa tay đối bầu trời bắn ra một phát chói mắt ma pháp xông thẳng tới chân trời. Đạo ánh sáng kia là thuần túy màu trắng bạc, giống như là xé rách màn đêm tia chớp, ở trên không nổ tung một đạo kinh lôi. Theo tia sáng tiêu tán, nơi xa nóc nhà bên trên đống nhiên lướt qua một đạo hắc ảnh. Cái kia bóng người mũi chân điểm mảnh ngói, thân hình nhanh đến mức giống như quỷ mị, tại xen vào nhau nóc nhà ở giữa bước nhanh lao vụt, mang theo kình phong phát động tay áo bay phất phới. Nhưng thời gian nháy mắt, bóng dáng liền nhảy xuống cuối cùng một mảnh mái hiên, vững vàng rơi vào trước người Alins, vì một gối xuống đất. Đầu lâu buông xuống, động tác gọn gàng mà linh hoạt, trong miệng càng không ngừng thở phì phò, nhìn ra được đoạn đường này hắn đã là dốc hết toàn lực chạy đến. Ở một bên thấy cảnh này, Đi Ả Nạ ánh mắt lại là trở nên âm trầm xuống. Xem ra sự kiện lần này qua đi, nàng có cần phải thật tốt tra rõ thánh thành phòng ngự sơ hở, sau đó quyết đoán chỉnh đốn một phen phòng ngự hệ thống. Alins không nói gì, chỉ là đối Bợ Lạ Kệ điểm một cái cằm, sau đó, gà, liền đứng người lên lưu loát theo sát Bợ Lạ Kệ đi đến. Nói đi, cả ai? Gà, tựa hồ đã sớm quen thuộc quá trình, xoa xoa tay kích động. Bợ Lạ Kệ chỉ vào nằm dưới đất lao nhân, hán. Rõ ràng. Gà, ngồi xổm người xuống, chậm rãi lấy xuống che ở trên mắt miếng vải đen, lộ ra một đôi hiện ra thâm thẳm ánh sáng xanh vòng xoáy con ngươi. Hắn thô bạo gỡ ra mí mắt của lão nhân, đầu ngón tay điểm nhẹ tại đối phương con người bên trên. Vỡ là kẻ ở một bên lặng lặng mà nhìn xem một màn này. Cái gọi là ngôn ngữ cấm kỵ nó dụ phát đầu mối then chốt nhưng thật ra là bị người thi thuật đại não, bởi vì tất cả lời nói tại mở miệng trước đều là thông qua trùng khu thần kinh trước đó tổ chức ngôn ngữ. Cho nên chỉ cần hắn một khi đại não xuất hiện đối ứng chấn động, như vậy mạch kín liền sẽ lập tức phát động. Cho nên chỉ cần để nó ở vào một loại vô ý thức trạng thái như vậy đủ rồi. Sau một lúc lâu, lão nhân nguyên bản yên lặng trong cổ họng đột nhiên tràn ra máy móc nói nhỏ, ngữ điệu tấm phẳng đến không có một chút chập trùng. Tên của ngươi? Xe Si Đức Lặc. Thân phận của ngươi? Giáo đình trưởng lão, hội trưởng lão. Thời khắc này lão nhân liền giống bị thiết lập tốt khôi lỗi thành thật trả lời, liền nửa điểm giấu giếm chỗ trống đều không có. Sau đó, gã đối Bợ Lạ Kệ dựng lên cái không có vấn đề động tác tay. Nhớ kỹ hỏi câu Trần Thuận, hắn hiện tại ở vào bị thôi miên trạng thái cho nên đại nào không cách nào suy nghĩ, ngươi hỏi câu nghi vấn hắn sẽ phản ứng không kịp. Bợ Lạ Kệ gật đầu, nhìn về phía lão nhân. Ngươi hiểu rõ tà giáo đồ tất cả kế hoạch. Mượn nhờ lần này nghi thức tỉnh lại bọn hắn trong nhập thần. Nếu như thất bại lần này, kế hoạch sau này lợi dụng thánh thành hộ thành ma pháp trận đầu mối then chốt, trái lại mượn nhờ nó đem toàn bộ thánh thành với tư cách nghi thức tế đàn, đem ngủ say thần dẫn độ đến hiện thế. Nghe vậy, Bợ Lạ Kệ ánh mắt hiếm thấy nhiễm lên một chút nộ khí, nhưng vẫn là tiếp tục hỏi, dấu ở giáo đình cao tầng tất cả tà giáo đồ họ và tên. Sau đó lão nhân bắt đầu máy móc tính mở miệng, nói ra cái này đến cái khác tên. Sau một lúc lâu, Bợ Lạ Kệ đem danh sách giao cho Đi A Nạ trong tay, dựa theo phần danh sách này cẩn thận loại bỏ một cái, nhìn xem có hay không cá lọt lưới. Đi A Nạ tiếp nhận, rõ ràng. Sau đó nàng lại dừng một chút, hiện tại bọn gia hỏa này xử lý như thế nào, ngươi có chủ ý sao? Đều giết đi. Đã hiện tại cơ hồ đã có thể xác định lúc ấy chính là bọn hắn tại thánh thành hộ thành trên ma pháp trận động tay chân, như vậy nhất định phải hoàn toàn tránh cho loại tình huống này phát sinh. Ở kiếp trước cũng là bởi vì bọn hắn thừa lúc vắng mà vào mới khiến cho hết thảy bố trí đều triệt để sập bàn. Chính hợp ý ta. Đi A Nạ đưa cho một bên thánh kỵ sĩ một ánh mắt. Đạt được chỉ thị, bọn hắn dẫn theo lưới đao đi hướng bị trói tà giáo đồ môn. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 466, Bợ Lạ Kệ chân thực mục đích. Chương 466, Bợ Lạ Kệ chân thực mục đích. Bợ Lạ Kệ đứng tại thánh thành trên tường thành, nhìn qua tầng kia bao phủ cả tòa thành chỉ phòng ngự kết giới. Nó giống như là một mảnh lưu động màu vàng nhạt sương mù, ẩn nấp tại mái vòm mây trôi phía dưới, cơ hồ cùng trời ánh sáng hòa làm một thể. Dưới cổng thành ồn ào náo động theo cơn gió nổi lên đến, cùng kết giới biên giới ngẫu nhiên vang lên khẽ đều đan vào một chỗ, đó là thánh ma lực lượng cùng không khí ma sát tiếng vang. Tựa như ngươi nói, những tên kia sửa đổi kết giới đầu mối then chốt đường vân, nếu như không cẩn thận phúc tra một lần căn bản là không có cách phát hiện. Đi Á Nạ đi vào bên cạnh hắn, thuận hắn ánh mắt nhìn lại, ngươi đang nhìn cái gì? Ta đang suy nghĩ phải làm thế nào trong vòng 3 ngày tìm tới một cái khắp thế giới lữ hành người. Ân. Đi Á Nạ sửng sốt một chút, một điểm manh mối đều không có. Vỡ là kẻ lắc đầu. Có thể để ngươi dạng này nhớ thương, hẳn là có thể tại tiếp theo mà đến chiến tranh dơ lên động phong vân người đi. Ừm. Nói như vậy xác thực không sai. Nhưng đã ngươi nói như vậy xem ra cũng không phải là nghĩ như vậy. Vỡ là kẻ trong mắt, chỉ là muốn đem tình huống hiện tại nói cho hắn biết. Hy vọng có thể từ chỗ của hắn nghe điểm đề nghị. Xem ra hắn trong mắt ngươi là rất đặc biệt tồn tại. Hắn là lão sư của ta. Vỡ là kẻ nói thẳng. Đi Á Nạ sửng sốt một chút, sau đó lập tức nghĩ thông suốt đối phương trong miệng nói hắn không phải là ổ đấy. Mà điều này cũng làm cho nàng cảm thấy yêu kỳ. Hắn là cái người thế nào? Mà bỡ là cái lại đột nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn mình một chút, cùng ngươi không sai biệt lắm. Ân, ngươi là chỉ phương diện nào? Bỡ là kẻ cười cười, rất nhiều phương diện. Đi Á Nạ sửng sốt một chút, sau đó cười khổ lắc đầu, cùng bỡ là kẻ cùng một chỗ nhìn qua phương xa. Hắn sẽ chạy đến. Ân, điểm này ta không nghi ngờ. Đi Á Nạ hít sâu một hơi, tựa hồ là đang cân nhắc lời kế tiếp phải làm thế nào nói ra miệng. Cách cố định thời khắc còn có 4 ngày, lần này ngươi hội chủ ở thánh thành chiến trường, đúng không? Ân, không có gì bất ngờ xảy ra. Cảm ơn. Không cần cảm ơn, đây chỉ là nhằm vào trước mắt đến xem ổn thỏa nhất biện pháp đối phó. Hôm nay buổi chiều người của Hoàng Thất liền sẽ đến thánh thành thương lượng nhằm vào phòng tuyến bố trí an bài. Đi Á Nạ trầm mặc một lát, nói bổ sung, dẫn đội là hoàng nữ thứ 3 Sophia. Nguyên bản nhằm vào phương diện quân sự hẳn là lão đại cả sản giờ dạ tiểu cô nương kia, nhưng là cái này tựa hồ là hoàng nữ thứ 3 kiên trì. Nói đến đây, Đi Á Nạ cười như không cười, ngươi đoán xem nàng là chạy ai đến. Vỡ là kẻ lườm nàng một chút, ta không biết ngươi chừng nào thì bắt đầu có loại này ác thú vị. Vốn là nghĩ đến hóa giải một chút không khí khẩn trương. Đi Á Nạ nhếch miệng, bất quá ta ngược lại là rất mong đợi nhìn thấy một cái nữ nhân nào đó lộ ra thú vị biểu lộ. Ngươi xem ra rất nhàn. A Linh thanh âm vô cớ từ phía sau vang lên, nếu như ngươi thực sự không có chuyện làm lời nói ta không ngại cùng ngươi luyện một chút. Đi Á Nạ nhếch miệng, quên đi thôi, ta cũng không có ngươi rảnh rỗi như vậy, nếu là ngươi không có chuyện làm lời nói chẳng bằng thật tốt suy nghĩ một chút chuyện của mình. Khác đưa tại tiểu cô nương trong tay. Tại A Linh băng lãnh nhìn soi mói, Đi Á Nạ không tiếp tục dừng lại, quay người trực tiếp rời đi, mà cùng Bợ Lạ Kệ gặp thoáng qua lúc, Đi Á Nạ vô bờ vai của hắn, buổi chiều hoàng thất thành viên đến ta sẽ phái người báo tin ngươi. Nếu như chúng ta hoàng nữ thứ 3 lựa chọn đi trước tìm ngươi lời nói coi như ta không nói. A Linh đưa mắt nhìn Đi Á Nạ rời đi sau đó, nàng mới chậm rãi đi đến Bợ Lạ Kệ bên người. Học viện bên kia liền nhờ ngươi. Bợ Lạ Kệ nói ra. A Linh số nghi ngờ, giống như là tại chuyển cáo một cái quyết định, bên kia ta sẽ để cho bộ hạ của ta đi. Kế hoạch của chúng ta tựa hồ không phải như thế. Đây là căn cứ hiện trạng làm ra điều chỉnh. Bỡ là kẻ quay đầu, nhìn xem A Linh bên mặt, nguyên nhân đâu? Sắp xếp của ngươi có lẽ là căn cứ mề dễ vô số lần ký ức làm ra tối ưu giải, bất quá. Điểm trọng yếu nhất ngươi không có nói tới. Bỡ là kẻ. Xác thực, hiện tại cơ hồ hết thể có thể điều động lực lượng đều đã bố trí tại đối ứng vị trí bên trên. Nhưng còn có một cái lớn nhất biến số. Trước mắt còn không biết thứ tư hai ách màu đen kỵ sĩ rốt cuộc sẽ xuất hiện ở đâu một cái chiến trường. Lần trước đối phương là xuất hiện ở hoàng thành lao tới học viện trợ giúp trên đường mai phục hiến bao quát Leonardo ở bên trong chiến lược chủ yếu thiếu thốn. ngươi muốn cầm tự mình làm mồi nhử. Alins lạnh lùng nói. Vỡ lạc kẻ. Nhìn như hai phe đều tiến hành đầy đủ bố trí, nhưng là học viện bên kia quân lực hoàn toàn cao hơn bên này. Alins trầm giọng, ngoại trừ lý do này bên ngoài ta nghĩ không đến nguyên nhân khác. Hai người nhìn nhau, nhìn xem hai bên đôi mắt. Thật lâu. Hai người tựa hồ cũng không nguyện ý làm ra nhượng bộ hoặc thỏa hiệp. Cuối cùng là bỡ lạc kẻ thở dài âm thanh đánh vỡ cái này không khí khẩn trương, thu tầm mắt lại, như vậy ngươi cũng hẳn là có thể rõ ràng mục đích ta làm như vậy. Ân, ngươi dự định cố ý chế tạo một sơ hở, bắt ngươi mình cùng toàn bộ thánh thành làm cược. Ngươi hẳn phải biết, ta là thích hợp nhất. Bỡ lạc kẻ hít sâu một hơi, bởi vì cho dù ngươi thất bại cũng không có cái gọi là, ngươi ngược khắc lấy, cứu vớt, sẽ cứu ngươi, cho nên không có cái gì vấn đề. Ngươi là muốn nói như vậy sao? Không có. Ngươi cho ta là ngớ ngẩn. Bỡ lạc kẻ, ạ liền sánh mắt tâm trầm. Người khác có lẽ không hiểu, nhưng là ngươi cùng ta hẳn là đều biết nó phát động nguyên lý cụ thể. Ngươi cùng mẹ dễ phát động thời cơ có bản chất khác nhau. Cứu vớt, phát động thời cơ cũng không phải là tử vong của ngươi. Vỡ lạc kẻ trầm mặc, nhìn xem ạ Linh cái kia đỏ tươi trong mắt, giờ phút này cái kia băng lãnh trong đôi mắt sen lẫn phẫn nộ, bất mãn, còn có rất nhiều cái khác phức tạp cảm xúc. Đã ngươi mình không muốn thừa nhận, như vậy thì để ta tới thay ngươi nói. Ạ Linh không lưu tình chút nào vạch trần vỡ lạc kẻ chân chính dự định, cho dù ngươi tại thánh thành bảo vệ chiến bên trong bỏ mình, nhưng là chí ít ngươi dạng này liền có thể thành công ngăn chặn hai cái phiền toái lớn nhất. Dạng này bộ đội chủ lực liền có càng đầy đủ thời gian, tại nhỏ nhất tổn thất bên dưới giải quyết hoặc sau đó chạy tới. Thậm chí ngươi hẳn là sẽ làm việc hơn. Trực tiếp thông qua tự sát phương thức đến giải quyết rơi hắc kỵ sĩ, ngươi biết trên lý luận làm như vậy xác thực có thể được, bởi vì hắn vốn là tương lai ngươi. Nhìn xem bỡ lạc kẻ bình tĩnh ánh mắt, Alins nói tiếp, cứu vớt cũng không phải là mạch kín phát động điều kiện, mà là giải trừ điều kiện. Chỉ cần thế giới này còn sống sót, như vậy trên người ngươi khởi động lại mạch kín liền sẽ tự động giải trừ, trái lại, mạch kín phát động, thế giới kết thúc về sau lần nữa làm lại. Từ vừa mới bắt đầu sống chết của ngươi liền cũng không trọng yếu. Alins ánh mắt như lưỡi dao đâm xuyên qua bỡ lạc kẻ tất cả ngụy trang. Ta nói đúng không? Giấy trắng. Chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 467, cái này ngươi có thể dự liệu được sao? Chương 467, cái này ngươi có thể dự liệu được sao? Gió bắc lướt qua pha tạp tường thành, Alins cùng bỡ lạc kẻ im lặng tương đối, lạnh lẽo hàn ý bên trong, chỉ có hai người giao thoa ánh mắt tại uy mắng lưu truyền. Hai người lúc này đối mặt càng giống một loại giằng co. Alins trước tiên mở miệng, thanh âm tìm kiếm lấy quần cũ é. Ngươi có thể lật đổ ta vừa mới nói tới hết thảy, ta không ngại bởi vậy thừa nhận ta ngu xuẩn cùng tự mình đa tình. Nhưng là bỡ lạc kẻ nhưng không có mở miệng, càng không có phản bác. Mà cái này đã đủ để chứng minh hết thảy. Cuối cùng, Alins trong mắt, theo trong miệng chậm rãi thở ra một hơi, giọng điệu hơi thấp xuống, không còn là vừa mới hùng hổ dọa người đối chọi gay gắt. Nhớ kỹ, khác lấy chính mình mệnh xem như thẻ đánh bạc. Tựa như ta ban đầu nói tới, cái này thậm chí căn bản không phải thế giới của ngươi. Từ vừa mới bắt đầu ngươi liền không thuộc về nơi này, cho nên không cần thiết ra vẻ đạo mạo đứng tại chúa cứu thế trên lập trường để cho mình trên lưng đạo đức cùng trách nhiệm gông xiềng. Đây là Alins lần thứ nhất nói ra nhiều như vậy lời nói. Vô luận là vô số lần du ngoạn, dòng dõi cuối cùng của kiếm thánh Siad vẫn là ngược dòng tìm hiểu mẹ dễ vô số lần ký ức. Nhưng giờ phút này Alins lại không keo kiệt lãng phí miệng lưỡi. Cái này khiến bỡ lạc kẻ không khỏi mong muốn nghiêm túc cho đáp lại. Hắn chậm rãi mở miệng, đây là trước mắt đến xem ổn thỏa nhất phương. Không cần vĩnh viễn ép buộc mình dùng lý tính tư duy đi suy nghĩ đây hết thảy. Đáng chết, xem ra ta vừa mới nói đều đốt cho chó. Hiếm thấy lần thứ nhất, Alins mắng ô hế. Alins không lưu tình chút nào đánh gây hắn. Ngay sau đó thanh âm cũng đột nhiên lạnh xuống dưới. Tiếp tục như vậy ngươi thậm chí kiên trì không đến giống mẹ dễ như thế đến tốt nhất 1000 lần, 100 lần ta đều có thể cho rằng là kỳ tích. Đường bên trong óc của ngươi đã có mẹ dễ hơn 1000 lần ký ức, tại ngươi kế thừa trí nhớ của nàng thời điểm, ký ức cũng đã ảnh hưởng đến ngươi. Vỡ lạc kẻ hầu kết lăn, tựa hồ là không cách nào phản bác, thở dài thanh âm chìm đến khó chịu, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng đây cũng là chuyện không có biện pháp, chỉ có không ngừng tích lũy thử lỗi, mới có thể tìm ra cái kia duy nhất có thể phá cục phương pháp, không biết điều kiện cùng biến số quá nhiều, thiết yếu muốn từng kiện nắm giữ mới có thể bảo đảm. Ngữ khí của hắn vẫn như cũng là đã từng tỉnh táo, giống một khối ngâm ở trong nước đá sắt. Lời này triệt để đốt lên ạ Lìn giận nhẫn lửa giận. Một giây sau, một đôi mang theo mỏng kén lạnh buốt bàn tay bỗng nhiên chế trụ hai gò má của hắn, lực đạo lại đến gần như ngang ngược, khiến cho hắn ngẩng đầu nhìn về phía nàng. Vỡ lạc kẻ con ngươi bỗng nhiên co vào, còn chưa kịp phản ứng, một mảnh bạc lương xúc cảm liền đội vàng không kịp chuẩn bị chụp lên môi của hắn. Tay thuận thế xuống nắm chặt cổ áo, ạ Lìn thanh âm tôi lấy băng, nhưng lại mang theo vẻ tức giận rung động ý. Cái này ngươi cảm thấy bao nhiêu lần lặp lại có thể dự liệu được? Vỡ lạc kẻ kinh ngạc ngốc lăng. Ngươi thật tự đại đến cho rằng ngươi có thể nắm giữ tất cả biến số. Sau đó thì sao? Nghĩ biện pháp khử trừ rơi, đi làm cùng mẹ dễ chuyện giống vậy. Ta, Alins níu lấy bỡ lạc kẻ cổ áo lực đạo nắm thật chặt, để mặt của hắn rút ngắn, xiết hắn cái cổ đau nhức. Ta có thể đoán được bọn hắn là thế nào nói với ngươi. Không cần cho mình áp lực quá lớn, lần này không được liền dứt khoát một lần nữa. Không cần phản ứng bọn hắn. Nhìn chăm chú bỡ lạc kẻ đôi mắt, Alins thanh âm chìm giống như ngâm sương sát, lại rất nhẹ nhàng, buộc mình, đem lần này xem như một lần cuối cùng. Không nên đem mạng của mình áp ra ngoài, còn sống nhìn xem thế giới này tương lai. Không nên quên ngươi ban đầu đi tới nơi này cái thế giới lúc nguyện vọng là cái gì. Alins ánh mắt ngoan cường khóa lại bỡ lạc kẻ mắt. Sống sót. Đây là ngươi bắt đầu, cũng là hết thể điểm xuất phát, ngươi về sau làm tất cả mọi chuyện cũng đều là vì nó. Cho ta suy nghĩ thật kỹ điểm ấy. Alins một thanh buông ra bỡ lạc kẻ, thừa dịp Bỡ Lạ Kẻ lảo đảo lui lại thời điểm, cũng không quay đầu lại rời đi. Nhìn đối phương rời đi bóng lưng, Bỡ Lạ Kẻ có chút trong mắt lâm vào trầm mặc, lang liệt gió thổi ở trên người hắn, chỉ lưu một mình hắn lẻ loi một mình đứng tại trên tường thành. Đối với vừa mới đưa ra đề nghị, ngươi có cái gì cái nhìn sao? Uy, Bỡ Lạ Kẻ. Bỡ Lạ Kẻ hoàn hồn nhìn về phía đối diện la lên mình Sophia, suy nghĩ hấp lại, không có, ta cảm thấy có thể tiếp thu. Nghe vậy Sophia có chút để ý nhìn chằm chằm Bỡ Lạ Kẻ nhìn nửa ngày, sau đó lúc này mới gật đầu nhìn về phía Diana. Như vậy Diana đại chủ giáo, cứ dựa theo đề nghị bên trong nội dung, vì tốt hơn ứng đối thánh thành gặp phải nguy hiểm, hoàng thành hứa hẹn sẽ phái ra trừ tự bảo vệ mình bên ngoài toàn bộ binh lực trợ giúp thánh thành. Cảm ơn ngài, hoàng nữ điện hạ. Diana gật đầu, giáo đình cũng biết hướng ngài cam đoan, sẽ cạn kiệt thánh thành toàn bộ lực lượng, trở thành ngăn cản tràng tai nạn này vững chắc phòng tuyến. Hội nghị hiệp đàm tiến hành rất thuận lợi, vốn cho là khả năng sẽ phát sinh xung đột lợi ích hoàn toàn không có phát sinh. Điều này cũng làm cho Bỡ Lạ Kẻ nhẹ nhàng thở ra. Vừa mới đang suy nghĩ cái gì? Hội nghị sau khi kết thúc một cái tay tại trước mắt mình nhẹ nhàng lung lay, Sophia nghiêng đầu mặt lộ hiếu kỳ. Không có gì. Bỡ Lạ Kẻ đứng dậy, hợp tác điều lệ đã ký tên xong chưa? Sophia chỉ cách đó không xa cao lớn uy vũ nam nhân, lúc này đối phương đang cùng thánh thành kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng cùng đi ạ nạ trao đổi thứ gì. Giao cho Wilson liền tốt, hắn là ta đại tỷ phái tới, đối với trong đó hạng mục công việc hiểu rõ tại tâm. Gặp này Bỡ Lạ Kẻ nhẹ gật đầu. Đi thôi, hắn xác nhận hợp tác cụ thể hạng mục công việc còn muốn một đoạn thời gian, chúng ta ra ngoài đi một chút đi. Bỡ Lạ Kẻ không có cự tuyển Sophia đề nghị. Hai người thì là tại thánh thành bên trong dựa theo phòng tuyến bố trí tuyến đường chậm rãi đi từ từ, thuận tiện kiểm tra phòng ngự hạng mục công việc. Người phía trước biết đến tin ta đã nhận được, học viện hồi âm, xưng Leonardo bọn hắn vài ngày trước liền đã thuận lợi đến. Vậy là tốt rồi. Bỡ Lạ Kẻ gật đầu, nguyên bản còn tại lo lắng trên đường đi sẽ hay không gặp được mai phục. Yên tâm đi, tại thu được thư của ngươi sau ta đặc biệt vì bọn hắn an bài một đầu ẩn nấp lộ tuyến, vì để phòng trường hợp bất chắc, đồng thời còn thả ra tin tức giả, sắp xếp người ngụy trang thành bọn hắn đi đường lớn nhiễu loạn ánh mắt. Vất vả. Không có việc gì, Sophia dừng một chút, ánh mắt tại Bỡ Lạ Kẻ trên mặt quan sát một hồi. Lời này có phải hay không hẳn là từ ta đối với ngươi nói? Ta không sao, Bỡ Lạ Kẻ vuốt vuốt lông mày, chỉ là gần nhất tại suy nghĩ một ít chuyện. Liên quan tới gì đó? Thánh thành phòng tuyến. Bỡ Lạ Kẻ dừng một chút, ta đang suy nghĩ thánh thành phòng tuyến có hay không quá dấu vết. Không nghĩ tới ngươi mới chú ý tới. Sophia hơi kinh ngạc, ta còn tưởng rằng ngươi có cái gì cố ý dự định đây. Ân. Tại nghe xong ngươi bố trí sau chị lúc này liền chỉ ra điểm này, Sophia giải thích, vì thế chị còn cố ý đáp ứng tướng quân doanh tất cả binh lực điều đến trợ giúp thánh thành. Không nghĩ tới cả sản giờ dạ điện hạ thế mà như thế khẳng khái. Đừng nhìn nàng bình thường không có tình người, đây cũng là bởi vì nàng đảm nhiệm bố phòng quan muốn chống cự man tộc đồng thời còn muốn phục chúng. Sophia nhún nhún vai, phải biết nàng trước đó cũng không phải bộ dạng này. Nói đến đây Sophia đột nhiên dừng một chút, nói đến bố phòng quan. Cái kia, ách. Alins một mực cùng với ngươi sao? Lời này vừa nói ra, Bỡ Lạ Kẻ thân hình có chút dừng lại. Buổi sáng chuyện còn một mực đang trong đầu của hắn quanh quẩn. Nhưng Sophia cũng không có chú ý tới Bỡ Lạ Kẻ biểu lộ cổ quái, túi đầu phối hợp nói ra, nói thật, gần nhất ta kỳ thật vẫn muốn cùng nàng thật tốt tâm sự. Trong khoảng thời gian này vì hoàng thành xây lại, cũng là vì một lần nữa quét sạch cung đình, ta điều tra không ít người. Vì thế ta còn cố ý là xem rất nhiều trước kia án tông. Kết quả là cha ra rất nhiều ẩn tình không muốn người biết, tại biết cha ta hành động về sau, ta một mực. Hả? Ngươi thế nào? Sophia ngẩng đầu nhìn đến Bỡ Lạ Kẻ có chút cổ quái thần sắc, nghiêng đầu một chút. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 468, Sophia cùng Alins, 1, chương 468, Sophia cùng Alins, 1, mấy ngày trước đây thánh thành tà giáo đồ chuyện ta đã nghe nói, còn có trước đó xuất hiện tại nhà tợ sĩ vạn tà giáo đồ, xin lỗi đều không giúp đỡ được gì. Sophia thở dài xoa xoa lông mày, trước đó nhà tợ sĩ vạn gia chủ tuyển cử hội nghị, ta lúc đầu dự định đi qua, nhưng là bởi vì thực sự bận bịu liều mạng. Loại chuyện này không cần thiết xin lỗi. Bỡ Lạ Kẻ lắc đầu, cười nói, huống hồ đế quốc thái tử nhúng tay một cái bá tước ra tuyển cử, loại chuyện này sẽ dẫn phát dư luận. Đừng động một chút lại là thái tử gì đó. Sophia chống chống quay hàm, ánh mắt mang theo một chút ưu oán, thân phận của ta thật sự có trọng yếu như vậy sao? Bỡ Lạ Kẻ lắc đầu, có chút thân phận kỳ thật không phải là muốn liền có thể thoát khỏi. Sophia thở dài khí, khiến cho ta đều có chút muốn về xì ạt lại đọc mấy năm sách. Nói đến đây Sophia ngẩng đầu nhìn Bỡ Lạ Kẻ, đến lúc đó chúng ta liền có thể chỉ lấy bạn học thân phận ở chung. Chuyện sau khi kết thúc sẽ có dạng này cơ hội. Ân, hy vọng đi. Sophia từ trong túi móc ra một viên huy chương đưa cho Bỡ Lạ Kẻ, cái này cầm đi. Bỡ Lạ Kẻ nhìn Sophia trong lòng bàn tay nằm màu vàng huy chương, đưa tay tiếp nhận. Hắn rõ ràng đó là cái gì? Bố phòng quan thân phận huy chương chứng minh. Lần này hoàng thành phái đi thánh thành hết thảy ba chi từ quân doanh trực tiếp triệu tập kỵ sĩ đoàn cùng một chi từ biên cảnh khẩn cấp triệu hồi đóng giữ quân, dùng cái này bọn hắn sẽ trực tiếp nghe theo ngươi điều khiển. Sophia cười cười, chị nói đây là mọi người, xong việc lời cuối sách phải trả lại nàng. Ta sẽ thật tốt sử dụng. Bỡ Lạ Kẻ đưa tay tiếp nhận thu bảo. Ngươi vừa mới nói còn muốn gặp Alins. Sophia gật đầu, bộ dáng có chút khó khăn, kỳ thật ta lần này cố ý tới một cái khác mục đích, chính là muốn gặp một cái nàng. Sophia cúi đầu, ánh mắt rơi vào ly trà trước mặt, nổi trôi trà mặt nước phản chiếu ra đáy mắt nhàn nhạt yêu thương. Ngươi. Sophia ngước mắt nhìn xem Bỡ Lạ Kẻ. Ngươi kỳ thật một mực biết rõ trận tướng, đúng không? Bỡ Lạ Kẻ trong mắt, không nói gì. Thấy thế, Sophia mặt lộ đắng chát, đừng hiểu lầm, ta cũng không có muốn trách cứ ngươi ý tứ, tương phản ta muốn cảm ơn ngươi có thể tại loại này thời điểm đứng ra trợ giúp nàng. Trợ giúp cũng là chưa nói tới. Đừng nói như vậy. Sophia khoe miệng lộ ra một vòng đắng chát cười, đang làm rõ ràng lúc ấy rốt cuộc phát sinh cái gì về sau, ta không sai biệt lắm cũng có thể lý giải nàng tại sao phải làm đến loại trình độ này. Vỡ là kẻ trầm mặc. Hắn biết nhà lấy loạt chuyện cùng Sophia cũng không có quan hệ, nhưng là Sophia trong lòng ấy nấy cùng tiên tính bên trong ý thức trách nhiệm khả năng sẽ trở thành nàng gánh vác. Ta có cùng ngươi nói qua ta cùng nàng lần thứ nhất lúc gặp mặt sao? Vỡ là kẻ sửng sốt một chút, lắc đầu. Mặc dù chơi qua tiền chuyện Alins chuyển hắn hiểu rõ Alins cùng Sophia giữa hai người quá khứ. Nhưng là hắn cảm thấy Sophia giờ phút này khả năng cần một cái chút xuống miệng, mà bây giờ thời gian còn rất nhiều. Sophia bưng xương chén trà bằng sứ, đầu ngón tay dán hơi lạnh chén vết tường, nhàn nhạt nhấp một miếng ấm áp trà. Bên nàng quá mức nhìn về phía ngoài cửa sổ, nhỏ vụn đông tuyết chính im hơi lặng tiếng rơi đầy mái hiên cùng cánh cô. Mới đầu kỳ thật chúng ta đều rất chán ghét hai bên. Ngoài cửa sổ tuyết rơi đến càng mãnh liệt, tầng tầng lớp lớp phủ kín đầu cảnh, đem thiên địa choáng nhuộm thành một mảnh trắng thuần. Trong phòng lò sưởi trong tường bên trong hỏa diễm chính vượng, nảy vọt ánh lửa lôi cuốn lấy ấm áp nhiệt độ, tràn qua mỗi một tấc nơi hẻo lánh. Điện hạ, nên đi thư các nữa nha. Không cần. Sophia gục xuống bàn thờ phạc mà trên bàn để bút lông quả nhiên lông vũ, trắng nón mặt bụ bấm phồng lên. Nhưng là bây giờ đã đến bệ hạ quy định thời gian học tập nữa nha. Nữ bộc thanh âm lại nhẹ vừa mềm, mang theo vài phần cầu khẩn. Thôi nghỉ ngơi một ngày lời nói hẳn là không cái gì đi. Nàng đem lông vũ chống đỡ tại bên môi, nhẹ nhàng thổi khẩu khí, vũ sợi thu tung bay ở giữa, đáy mắt mang theo một chút giã rời. Phụ trách chiếu cố nàng sinh hoạt thường ngày nữ bộc lộ ra đắng chát muốn khóc lên biểu lộ, rảo lấy tạp dề ngón tay trắng bệnh, điện hạ, còn xin ngài không nên làm khó ta. Trong không khí thoáng chốc yên tĩnh trở lại, chỉ có lò sưởi trong tường bên trong tủi lôm đốp rung động thanh âm. Sophia quay đầu, cố ý không nhìn tới nữ bộc biểu lộ, lò sưởi trong tường bên trong đôm đốp rung động thanh âm để cho hai người ở giữa phảng phất lâm vào một loại giằng co. Đúng lúc này, đánh vỡ cái này trầm mặc chính là trên hành lang truyền đến một trận tiếng bước chân. Một trận nhẹ nhàng chậm chạp tiếng bước chân, trầm ổn lại rõ ràng, từ xa đến gần. Cửa bị từ bên ngoài nhẹ nhàng đẩy ra, mang theo một chút ngoài cửa hàn khí, một đạo thon dài bóng dáng nghịch ánh sáng đi đến. Sophia điện hạ. Nhìn thấy đối phương sau nữ bộ đội vàng hành lễ, đồng thời lặng lẽ nâng lên đôi mắt dò xét sắc mặt của đối phương. Toàn bộ cung đình trên dưới cơ hồ không có không đáng sợ hãi vị này nhị hoàng nữ. Chỉ hai, ngoại trừ vị này tam điện hạ. Sophia ba bước cũng hai bước nhảy nhót trước người Sophia, đối Sophia lộ ra một cái khuôn mặt tươi cười. Vì sao a ta không có ở thư các nhìn thấy ngươi? Sophia nhìn Sophia mặt lộ bất mãn, truy cứu trách nhiệm trong giọng nói lại là mang theo một chút không biết làm sao. Chỉ hai, bên ngoài tuyết rơi. Sophia giải thích, thư các bên trong lại xối không đến tuyết. Nàng đưa tay vuốt vuốt Sophia xóa tung đỉnh đầu, thanh âm nhẹ nhàng chậm chạp lại không được xế bảo. Đừng tìm việc cớ, đi thôi, lại lề mề xuống dưới, cha lại phải phái người đến thúc giục. Nghe vậy Sophia quay đầu xin giúp đỡ tựa như nhìn về phía nữ bộc, cái sau trực tiếp mở ra cái khác ánh mắt làm như không thấy. Sophia nhếch miệng, cuối cùng vẫn là không dám nghịch lại, chỉ có thể bất đắc dĩ đuổi theo Sophia bước chân. Nữ bộc như được đại xá, lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, không người lui qua một bên. Hai người dọc theo hành lang uốn khúc hướng từ các phương hướng đi, gió lạnh vòng quanh bọn tuyết từ khắc hoa bên ngoài làn can chui vào, lướt qua gương mặt lúc mang theo hơi lạnh xúc cảm. Chuyển qua một cánh cửa, chính là cung đình chỗ sâu sân huấn luyện, tuyết trắng đã rơi đầy cao cỡ nửa người giá vũ khí, không chút nào không có quấy rầy giữa sân huy kiếm bóng dáng. Chị Sophia bước chân dừng lại, ánh mắt rơi vào giữa sân cái kia đạo anh tuấn bóng dáng bên trên. Cả sạn giờ ra một thân thường phục, trường kiếm trong tay kéo ra lạnh lẽo kiếm hoa, mỗi một lần vùng chặt đều mang theo gào thét tiếng gió, chấn lạc đầu vai nát tuyết. Sophia cơ hồ vô ý thức muốn mở miệng la lên đối phương, nhưng là lời đến khỏe miệng nhưng lại đã ngừng lại. Nàng lúc này mới chú ý tới, đang tại huy kiếm cả sạn giờ ra bên cạnh thân, lặng lặng đứng đấy một cái nữ nhân xa lạ. Người kia mặc một thân màu trắng áo mỏng, đen như mực tóc dài chưa buộc, đảm nhiệm bông tuyết rơi đầy sinh ra kẽ hở đầu vai, nổi bật lên gương mặt kia càng tái nhợt. Bắt mắt nhất chính là nàng cặp kia hai trong mắt đỏ ngầu, tại đây trời tuyết trắng làm nổi bật dưới, giống hai đóa đốt hỏa diễm. Nàng là lần đầu tiên nhìn thấy loại màu sắc này trong mắt, không khỏi có chút thất thần. Mà nữ nhân chỉ là đứng bình tĩnh, ánh mắt rơi vào cả sạn giờ dạ trên thân kiếm, quanh thân lại quanh quẩn lấy một cỗ người sống chớ gần ý lạnh, liền hô rít gào gió lạnh, tại nàng bên cạnh thân phảng phất đều ngưng trệ một chút. Tựa hồ là phát giác được bị nhìn chăm chú, tiếp theo ánh mắt của đối phương hướng phía nàng thẳng tắp nhìn qua. Đối đầu cặp con mắt kia trong ngáy mắt, theo một trận gió lạnh, Sophia chỉ cảm thấy toàn thân mát lạnh, từ thân thể mát đến trong lòng. Cái kia bôi đỏ thấm bên trong không có nửa điểm nhiệt độ, giống như là thấu xương băng lăng. Tiếp xuống ngươi hẳn là sẽ thường xuyên tại trong cung đình gặp được nàng. Một bên Sophia đột nhiên mở miệng, nhớ kỹ cách xa nàng một điểm. Sophia lúc này mới thu hồi ánh mắt nhìn về phía Sophia hiếu kỳ hỏi, tại sao vậy chị hai? Kiếm rèn luyện quá sắc bén sẽ làm bị thương đến chính mình. Luôn luôn sẽ kiên nhẫn vì nàng giải đáp nghi ngờ chị hai lần này cũng không có giải thích, chỉ là nhìn qua đối phương lạnh nhạt nói ra một câu như vậy ý vị không rõ lời nói. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 469, Sophia cùng Alins, 2, chương 469, Sophia cùng Alins, 2, thẳng đến bước vào thư các cánh cửa, cô kia tẩm cốt hàn ý mới dần dần tiêu tán. Ấm áp ánh đến liếm láp lấy xong cửa sổ, cả phòng mùi mực hòa với sách cũ cuốn khí tức đập vào mặt, Sophia nhưng vẫn là nhịn không được quay đầu nhìn một cái. Ngồi xuống. Sophia đem một bản nặng nề cổ tịch đẩy lên trước mặt nàng, đầu ngón tay gõ gõ trang sách, hôm nay muốn đem cái này cuốn đế quốc biên niên sử chép xong nửa chương. Sophia đổ bên dưới mặt, lề mà lề mề chuyển đến trước bàn, cầm bút lên bút lông chấm chấm mực nước. Ngòi bút rơi vào trên giấy tuyên, lại nửa ngày không rơi xuống một chữ, đầy trong đầu đều là sân luyện võ nữ nhân kia mắt đỏ. Giống trong ngày mùa đông đông cứng máu, lạnh đến để cho người ta rụt rè. Không yên lòng, đang suy nghĩ cái gì? Sophia thanh âm ở bên tai vang lên, mang theo vài phần không biết làm sao. Sophia giật nảy mình, ngòi bút lắc một cái, trên giấy choáng mở một cái mực đoàn. Nàng cuống quýt cầm qua cái chặn giấy ngăn chặn giấy sừng, không có gì. Nói đến, chị hai, gần nhất vừa cảnh cái kia vừa thế nào? Không phải nói man tộc gần nhất một mực đang phụ cận sinh động sao? Ngươi là nghe ai nói? Trước đó nghe được chú Phai Nịt nói, hắn tựa hồ rất quan tâm đây. Sophia phình lên miệng nhìn như tùy ý nói. Mà nghe nói như thế, Sophia sắc mặt có chút biến đổi, nhưng là rất nhanh khôi phục bình thường, bình tĩnh cầm lấy một quyển sách lật lên. Yên tâm đi, bọn hắn tạm thời không nổi lên được sóng gió gì. Sophia ngoan ngoãn nhẹ gật đầu, ánh mắt lại nhịn không được lặng lẽ liếc nhìn Sophia. Đối phương đang dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng vòng quanh trang sách cạnh góc, đây là nàng mỗi lần lâm vào trầm tư lúc đều sẽ không tự giác bộc lộ mở ám. Nhưng đây cũng không phải là ngươi bây giờ nên lo lắng. Sophia nói ra, đó là ngươi chị tương lai muốn quan tâm chuyện. Như vậy ta tương lai nên lo lắng chính là cái gì? Sophia nháy mắt, hỏi. Ngươi. Sophia nhìn chằm chằm Sophia nhìn một hồi, đưa tay điểm một cái bày ở trước mặt nàng sách. Ngươi nên quan tâm chính là một hồi ta thi lương của ngươi tụ. Sophia khỏe mắt giật một cái không nói thêm gì nữa. Sau một lúc lâu, Sophia sắc mặt âm trầm đến có thể chảy ra nước, cả phòng mùi mực đều ép không được cố kia áp suất thấp. Nhìn xem túi đầu không dám ngẩng đầu Sophia. Đột nhiên, ba một tiếng vang dọn, nặng nề cổ tịch bị hung hăng đội lên trước mặt nàng trên bàn, tại yên tĩnh thư các phát ra một tiếng vang trầm. Đem ta vừa mới hỏi vấn đề quen thuộc sau đi gian phòng của ta tìm ta, ta nhắc lại hỏi ngươi. Tiếng nói vừa ra, Sophia liền quay người phẩy tay áo bỏ đi, liền hơn một cái dư ánh mắt đều không lưu cho Sophia. Làn váy đảo qua các bàn, mang theo một trận gió mang hơi lạnh, ngay sau đó chính là cửa gỗ phanh một tiếng đóng lại, ngăn cách cái kia làm cho người hít thở không thông áp suất thấp. Thẳng đến tiếng bước chân hoàn toàn biến mất tại hành lang uốn khúc cuối cùng, Sophia mới bỗng nhiên ngẩng đầu, thật dài thở phào nhẹ nhõm. Nghiễm nhiên không có vừa mới sợ hãi rụt rè dáng vẻ, nàng cầm qua trên bản sách lướt qua, sau đó trực tiếp bước qua một bên. Nàng luốt luốt cứng ngắc cái cổ, lại hoạt động một chút run lên tay chân, mơ hồ không rõ nói thầm, hoàn toàn ca tụng vi dấu vết lịch sử có cái gì tốt lưng. Nói xong, nàng quay người trực tiếp đẩy ra cửa hồng chạy ra ngoài. Màu xám trắng bầu trời chính tung bay nhỏ vụ tuyết, rơi vào đầu vai hơi lạnh. Sophia rụt cổ một cái, chuyên chọn thành cung căn yên lặng đường nhỏ đi, vòng qua dẫn theo hộp cơm nội vàng mà qua nữ bột, tránh đi dưới hiên bội kiếm thị vệ, không thể nhận thấy liền lắc đến sân huấn luyện bên cạnh vườn hoa bên hồ. Mặt hồ kết thật dày băng, tuyết bột che ở phía trên, giống một khối trải trắng nhung to lớn lưu ly, tại lánh quang bên dưới hiện ra mát lạnh rực rỡ. Nàng thấy có chút xuất thần, nhịn không được nhấc chân đạp đi lên, trên mặt băng chuyển đến rất nhỏ kéo kẹt âm thanh. Theo hàn ý phun lên, nàng rút về chân. Thật sự là nhảm chán đây. Không biết vì sao à, một khi đến mùa đông, cho dù là ở trong mắt người khác chăm chỉ nhất nàng cũng biết trở nên giống như là sắp tiến vào ngủ đông động vật lười biếng lên. Tựa hồ đối với hết thảy chung quanh đều không làm sao có hứng nổi, thậm chí mong muốn trốn đến một cái không có bất luận kẻ nào tìm được địa phương chui vào. Rất đáng tiếc hoàng thành cũng không có như thế đâu. Bao nhiêu bắt đầu, nàng cũng không có mấy lần hy vọng có thể giống ngoài hoàng thành bình thường em bé cuộc sống như vậy, cho dù là sinh ở một cái nông phu trong nhà mỗi ngày cùng cà rốt liên hệ. Không giống với cà rốt trước sau như một nhan sắc, tường thành bên trong cơ hồ người người trên mặt đều mang theo tinh xảo mặt nạ, dáng tươi cười cất giấu tính toán, lời nói bọc lấy thăm dò. Thị nữ cười nhẹ, lại thần xu định, thậm chí chị em ở giữa ở chung, đều cách một tầng miếng băng mỏng. Mỗi ngày đối mặt với cái này chút, ngực liền chịu nặng, giống đè ép ngâm nước tuyết tảng đá, buồn bực đến tở không nổi. Nhìn xem trước mặt bạc lương mặt băng, nàng ngồi xổm người xuống, đưa tay muốn đi sờ tầng kia băng. Có thể chỉ nhọn còn không đụng phải, ngoài ý muốn lại phát sinh. Phía sau lưng đột nhiên truyền đến một cỗ mạnh mẽ xô đẩy. Ngay sau đó thân thể của nàng bỗng nhiên mất đi cân bằng, chưa kịp hét lên kinh ngạc, ngay sau đó cả người hướng phía trước đánh tới. Chỉ nghe răng rắc một tiếng vang dọn, mặt băng lên tiếng trả lời vỡ ra một đạo dữ tợn khe hở. Tùy theo mà đến chính là thấu xương nước đá trong nháy mắt tràn vào áo bào tràn đầy cảm xúc, giống vô số cây băng châm đâm vào da thịt bên trong, cóng đến nàng toàn thân run lên. Nàng trong nước lung tung giãy giụa, băng lạnh nước hồ tranh nhau chen lấn hướng trong miệng mũi rót, ngạt thở cảm giác che trời lấp đất đánh tới, phổi như muốn nổ tung đau. Ý thức dần dần mơ hồ, thứ chi càng ngày càng nặng. Không biết đã qua bao lâu, ngay tại nàng cơ hồ muốn từ bỏ giãy giụa, tùy ý mình chìm xuống dưới thời điểm, một cái tay đột nhiên xuyên thấu băng lạnh sóng nước, một mực nắm lấy nàng cổ tay. Một cỗ man lực đưa nàng từ băng lạnh trong hồ nước túm đi ra, thân thể trùng điệp ngã tại trên mặt tuyết, góp nhặt nước hồ sặc tiến đến hầu. Lần nữa hô hấp đến không khí mới mẻ, Sophia thân người cong lại kịch liệt ho khan, băng lạnh không khí tranh nhau chen lấn mà tràn vào lồng ngực, mang theo như tê liệt đau. Hơi thở quá khí sau nàng đẩy ra ngăn tại trước mặt ướt lạnh tóc, ánh mắt thật vất vả tập trung, lại tiến đụng vào một đôi không có chút nào gợn sóng màu đỏ sẫm trong đôi mắt. Người kia đứng tại trước mặt nàng, trong mắt nhìn xem nàng, đáy mắt vẫn như cũ là bình tĩnh không lay động thâm thúy mặt hồ. Lại là vừa mới dạy chị luyện kiếm nữ nhân kia. Khu khu, ngươi, khu, khu khu. Vì sao lại, cục ở chỗ này? Bồi cả sàn giờ ra điện hạ huấn luyện. Cái kia chị đâu? Trở về. Sophia chống đỡ cóng đến trở nên cứng cánh tay miễn cương đứng người lên, ánh mắt cực nhanh đảo qua bốn phía. Trong hoa viên chỉ có hai người bọn họ, liền cái qua đường cung nữ thị vệ đều không có. Trong nội tâm nàng lập tức dâng lên một cỗ cảnh giác, mím chặt bờ môi, cũng không đoái hoài tới toàn thân ướt đẫm áo bào có bao nhiêu băng lạnh thấu xương, chỉ cúi đầu, lảo đảo bước nhanh đi trở về, khóe mắt đồng thời cảnh giác nữ nhân này. Alins chỉ là đứng bình tĩnh tại chỗ, màu đỏ sẫm trong mắt đưa mắt nhìn nàng lảo đảo bóng lưng, bọt tuyết rơi vào nàng đen nhánh lọn tóc bên trên, nàng lại giống hoàn toàn không có cảm giác đồng dạng, quanh thân khí tức vẫn như cũ lạnh đến giống cái này mùa đông băng hồ. Dựa theo nguyên bản lộ tuyến sau khi trở lại phòng của mình nữ bộ bị bộ dáng của nàng giật nảy mình. Khác lộ ra, đừng nói cho bất luận kẻ nào. Còn xuống câu nói này sau Sophia trực tiếp co lên thân thể run rẩy. Ngay vậy, nữ bộ đội vàng đem giày đặc chăn lông quấn tại trên người nàng, lại lập tức đi nổi lên nóng hổi nước nóng, còn từ trong tủ quần áo lật ra mềm mại khô ráo dê áo lông bận bịu chân không rơi xuống đất. Điện hạ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Nữ bộ gầm thanh run rẩy đưa qua nước nóng, gấp đơn giản sắp khóc đi ra. Không cẩn thận rơi trong sông, Sophia sắc mặt trắng bệch nhíu lại lông mày, lâm vào suy tư. Người đi đem vệt nước dọn dẹp một chút, chuyện này đừng nói cho bất luận kẻ nào. Nữ bộ gật đầu đội vàng đi làm. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 470, Sophia cùng Alins 3, chương 470, Sophia cùng Alins 3, tại trấn an được nữ bộ về sau, Sophia vừa lau sạch lấy tóc có nước, vừa ngồi tại lò sưởi trong tường trước trên ghế salon sưởi ấm, một bên nữ bộ không ngừng hướng bên trong châm tuổi sợ hỏa diễm yếu xuống tới. Lau xong đầu tóc sau Sophia bưng lên một bên nấu xong trà nóng, ấm áp nước trà vào cổ họng, Sophia chỉ cảm thấy ấm áp trong nháy mắt trải rộng toàn thân. Nàng thư giãn thở ra một hơi, trong lòng lâm vào suy tư. Rốt cuộc là ai sẽ dám tại trong cung đình làm ra loại chuyện này? Nữ nhân kia cố nhiên khả nghi, nhưng là cái này lộ ra không có đạo lý. Thuận lợi sau đối phương cũng không có ngay đầu tiên chọn rời đi, với lại cũng không có lý do cứu chính mình. Nhưng có thể khẳng định là, đối phương khẳng định là quen thuộc trong cung đình hết thảy người, thấy rõ trong cung đình tình huống, thậm chí hiểu rõ mình bình thường động tĩnh cùng thường ngày hành trình. Nhưng mục đích làm như vậy đâu? Phải biết, nếu như muốn mưu sát một tên đế quốc hoàng nữ, như vậy tất nhiên sẽ có càng nhiều càng ổn thỏa phương pháp, không cần thiết làm ra dạng này vội vàng cử động. Muốn đi tìm Senna ông sao? Dùng hắn tái hiện ma pháp nhất định có thể rất mau tìm ra thân phận của đối phương. Nhưng dạng này thế tất yếu kinh động cha đại nhân. Senna ông thân là quốc sư, ngày bình thường cơ hồ một mực đang bế tu nghiên cứu ma pháp, cho dù là nàng và chị hai cũng không thể trực tiếp quấy rầy. A Ni ạ, thế nào điện hạ? Đang dùng ngòi nổ chơi đùa đống lửa A Ni ạ dừng lại nhìn về phía Sophia. Đi giúp ta tìm đọc một cái vườn hoa hôm nay vườn danh sách. A Nhỉ ạ sửng sốt một chút, nhưng vẫn là đứng dậy đi dựa theo Sophia phân phó đi làm. Tại A Nhỉ ạ rời đi sau đó, Sophia ngồi tại lò sưởi trong tường trước, chậm rãi đem trong chén uống sạch trà. Thật lâu, trong chén uống sạch trà, sờ sờ tóc cũng khô ráo sau khi xuống tới, Sophia ngắm nhìn bầu trời, phát hiện sắc trời đã hơi tối, trong lòng xem chừng không sai biệt lắm đến lúc rồi. Thế là nàng liền đi ra ngoài hướng phía Ôn Nhỉ Phi ạ tư ngủ phương hướng đi đến. Hoàng hôn dần dần chìm, dưới hiên chiếu sáng ánh nến đã bị trong cung nữ buộc nhóm lửa. Mở nhạt vầng sáng đưa nàng cái bóng kéo đến lúc dài lúc ngắn. Sophia thả nhẹ bước chân, đầu ngón tay vừa chạm đến lạnh buốt khung cửa, chỉ nghe thấy bên trong truyền đến thật lưa thưa tiếng nói chuyện. Bởi vì sơ sẩy rộng mở một tia trong khe cửa, thanh âm càng rõ ràng. Thân là cung vụ đại thần, không thật tốt suy tư làm như thế nào đem cung đình nội bộ xử lý ngay ngắn rõ ràng, ngược lại đối biên cảnh đám lính kia hoang ngựa loạn uy hiếp như thế để bụng, nên nói chú phải nị ngài thật sự là xứng chức a. Sophia thanh âm từ bên trong vang lên, tựa hồ là đang cùng ai nói chuyện, nhưng là giọng điệu nghe được mang theo một chút châm chọc khiêu khích ý tứ. Do dự một lát, Sophia cất bước nhẹ nhàng tiến lên, gần sát phía sau cửa, ánh mắt thông qua rộng mở một tia khe cửa nhìn lại. Chỉ thấy Ôn Nhỉ Phỉ ạ dựa nghiêng ở giường em một bên, khuỷu tay bám lấy lan can, đầu ngón tay hướng hở vòng quanh rủ xuống lọn tóc, rõ ràng là mười mấy tuổi thiếu nữ bộ dáng, quên thân lại lộ ra một cỗ lười biếng uy áp. Mà ngồi ở đối diện cung vụ đại thần Phải Nis, tuổi đã hơn 40 người, lại lưng kéo căng thẳng tắp, liền hô hấp đều thả cực nhẹ, khắp khuôn mặt là không thể che hết câu nệ, liền ngẩng đầu cùng Ôn Nhỉ Phỉ ạ đối mặt cũng không dám. Phải Nis lau một vệt mồ hôi lạnh, điện hạ dạy phải, là ta lẫn lộn đầu đôi. Biết liền tốt. Ôn Nhỉ Phỉ ạ trong tay vướt cái thìa, giọng điệu nghiền ngẫm, gần nhất vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn. Cha gần nhất thế nhưng là có mục đích điều tra hoàng thành tài chính hướng chạy, tựa hồ là có không biết sống chết lưỡi đao bí mật tại biên cảnh xây dựng mậu dịch dây cùng man tộc thông thương. Lời này vừa nói ra, Phải Nị sắc mặt đống nhiên biến đổi, cơ hồ trắng bệnh như tờ giấy, cuống quýt mở miệng muốn nói gì nhưng là bị Ôn Nhỉ Phỉ ạ lời kế tiếp chẹn họng trở về. Ta ngược lại thật ra sẽ không nghi ngờ ngươi, dù sao chú Phải Nị cũng tại cung đình làm việc vài chục năm, tự nhiên rõ ràng cái gì nên đụng cái gì không nên đụng. Nghe vậy, Phải Nị vừa buông lỏng một hơi. Ôn Nhỉ Phỉ ạ chuyện lại đột nhiên nhất chuyện, coi như sợ cái khác người có dụng tâm khác, sẽ thừa cơ nghi ngờ ngài rốt cuộc là thật không phân nặng nhẹ, thôi đừng có mưu đồ đây. Dù sao hiện tại đế quốc biên cảnh quan hệ khẩn trương, vạn nhất nếu là vào lúc này chuyển vào trai trong lỗ hai. Lời này vừa ra, Phải Nị chỗ đó còn có thể không rõ ràng Ôn Nhỉ Phỉ ạ nói bóng gió, lập tức sắc mặt trắng nhợt, cuốn bít túi người dập đầu, tư thái càng kính cẩn hèn mọn. Còn xin điện hạ tại trước mặt bệ hạ vì thấp hèn thần nói ngọn, bảo toàn thấp hèn thần trong sạch. Trong giọng nói của hắn mang theo khó mà che giấu vội vàng, thái dương mồ hôi lạnh thuận thái dương trượt xuống. Chỉ cần điện hạ ngài có chỗ phân phó, thấp hèn thần sông pha khói lửa, không chối từ. Không, Ôn Nhỉ Phỉ ạ trong mắt hơi híp, khoe miệng mỉm cười, ngươi có thể là vì cung đình, vì hoàng thành, vì cha ta, vì đế quốc, duy chỉ có không thể vì ta. Nghe vậy, Phải Nị sửng sốt một chút, sau đó cái chán toát ra mồ hôi lạnh đội vàng gật đầu, gạt ra dáng tươi cười, ta hiểu, cũng là vì đế quốc cùng bệ hạ. Ân, Ôn Ý Phỉ ạ đứng dậy, chậm rãi đi đến Phaenis sau lưng, giọng điệu vui mừng, có chú Phaenis dạng này trung thành tuyệt đối, tâm hệ đế quốc xương cánh tay chi thần, cha đại nhân cũng nên bất lo không ít. Tự nhiên, ta tự nhiên tận tâm tận lực. Đối với chuyện của ngươi, không lớn không nhỏ đối ta tự nhiên có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Ôn Ý Phỉ ạ lời nói xoay chuyển, cúi người, trong giọng nói toát ra một dòng sát ý lạnh lẽo, trong nháy mắt Phaenis chỉ cảm thấy phía sau toàn thân run lên. Nhưng là nhớ kỹ, nếu để cho ta phát hiện tay của ngươi ngã vào không nên rỗi vị trí, ta không ngại giúp ngươi trả xuống. Rất nhanh, cửa phòng bị kéo ra. Phaenis nhìn xem không có khép kín cửa phòng đột nhiên sửng sốt một chút, sau đó cảnh giác nhìn quanh bên ngoài. Nhưng là yên tĩnh hành lang trên không không một người. Lông mày của hắn khóa chặt lại. Phaenis không muốn rời đi chú là còn có chuyện gì muốn cùng ta thương lượng sao? Trong phòng nhiệt khí nhưng lập tức sẽ tan hết. Trong phòng truyền đến Ôn Ý Phỉ ạ thanh âm. Xin lỗi điện hạ. Phaenis vội vàng lui ra ngoài đóng cửa lại, sau đó bước nhanh hướng phía nơi xa đi đến. Hành lang bên ngoài sương đêm dần dần nặng, trên bầu trời phiêu đãng đông tuyết làm ướt sổ phỉ ạ rũ xuống đầu vai sợi tóc, mang theo hơi lạnh ở mức ý nàng nín hơi ngưng thần, nhìn xem đạo thân ảnh kia hoàn toàn biến mất, mới chậm rãi thu hồi ánh mắt sau đó ở bên ngoài lại dừng lại nửa ngày, Sophia lúc này mới lặng lẽ đẩy cửa ra, đem đầu lặng lẽ dò xét đi vào. Còn lo lắng cái gì? Còn không mau tiến đến. Sophia hì hì cười, sau đó bước nhanh chạy đến Ôn Ý Phỉ ạ đối trước mặt. Ôn Ý Phỉ ạ ánh mắt đảo qua Sophia đầu vai cùng trong đầu tóc đông tuyết, cuối cùng liếc mắt Sophia tóc. Ngươi vừa mới đi tắm. Ân. Sophia thẳng thắn đến gật đầu. Ôn Ý Phỉ ạ nhìn nàng một cái không nói nói cái gì. Ta muốn kiểm tra ngươi nội dung đều đeo qua sao? Đương nhiên. Sophia tự tin thản nhiên gật đầu. Ôn Ý Phỉ ạ nghe vậy nét miệng lộ ra dáng tươi cười. Thốt, như vậy ta. Sau 5 phút. Ngươi là đang đùa ta à? Ôn Ý Phỉ ạ khỏe mắt gân xanh nảy lên, răng cắn đến bướng bỉnh rung động. Nàng nhìn xem trước mặt rũ cụp lấy đầu Sophia, bén nhọn giọng điệu giận nó không tranh, đừng lại bày ra bộ này ủy khuất bộ dáng đáng thương cho ta nhìn. Cả sản dở ra ăn ngươi bộ này ta cũng không ăn. Ngươi đang kêu ta. Một thanh âm từ cửa ra vào phương hướng chuyển đến. Cả sản giờ dạ không biết từ lúc nào bắt đầu, đã đứng ở nơi đó. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 471, Sophia cùng Alins, 4. Chương 471, Sophia cùng Alins, 4. Ta nhớ được có cùng ngươi nói qua, khi tiến vào người khác tư nhân lĩnh vực trước phải đền giữ gõ cửa thói quen tốt. Ân, lần sau ta sẽ chú ý. Cả sản giờ dạ sau đó đáp ứng, phong trần mệt mỏi đi vào, trên quần áo còn dính lấy chưa tan tận tuyết. Chị! Ân. Cả sản giờ ra nhẹ nhàng ư một tiếng rôi ra lạnh buốt tay tại Sophia đỉnh đầu đuốt đuốt, sau đó nhìn về phía Ôn Ý Phỉ ạ trực tiếp hỏi, nghe nói phải nịt tại ngươi nơi này. Ôn Ý Phỉ ạ buông buông tay một mặt vô tội, vậy ngươi tới chậm, hắn sớm đã đi. Cả sản giờ ra híp mắt nhìn xem Ôn Ý Phỉ ạ, hắn tới tìm ngươi làm cái gì? Nói đúng ra là ta tìm hắn. Ta làm sao không biết thân là cung đình cung vụ đại thần còn có hướng ngươi báo cáo nghĩa vụ. Đừng hiểu lầm, ta chỉ là mời hắn tới uống chút trà nóng mà thôi. Ôn Ý Phỉ ạ híp mắt cười, với lại ngươi bây giờ có cái gì lập trường đến hỏi thăm ta? Ta chất vấn đối tượng cũng không phải là ngươi, mà là Phaenis. Cả sản giờ ra ngữ điệu băng hàn. Chất vấn A Ôn Ý Phỉ ạ kéo dài âm cuối, trong lúc vui vẻ trộn lẫn lấy một chút nghiền ngẫm. Cái này từ thật đúng là khiến người ta phải suy ngẫm cực kỳ. Trong phòng nguyên bản ấm áp khí tức thoáng chốc ngưng kết, hàn ý từng kia từng sợi khắp đi lên. Một bên Sophia đối với cái này sớm đã không cảm thấy kinh ngạc, chỉ bất đắc dĩ thở dài. Hai người này không hợp đã không phải là một ngày hai ngày, cho dù là tại cha đại nhân trước mặt các nàng cũng không chút nào cho đối phương sắc mặt tốt. Cả sản giờ ra ánh mắt sắc bén quét về phía đối phương, ta hy vọng chuyện này cùng ngươi nửa điểm quan hệ đều không có. Ôn Ý Phỉ ạ lại không chút hoang mang kiểu mì, vội vã đi chất vấn người khác trước đó, ngươi có phải hay không nên trước tiên đem rốt cuộc xảy ra chuyện gì nói rõ ràng. Cả sản giờ ra nhìn chằm chằm Ôn Ý Phỉ ạ nhìn thật lâu, tựa hồ là đang xác nhận thứ gì, sau một lúc lâu, có lẽ là xác định Ôn Ý Phỉ ạ trong sạch, lúc này mới nói ra nguyên nhân. Gần nhất trong quân doanh có không ít người xuất hiện tiêu chảy choáng đầu hiện tượng, sau đó căn cứ điều tra, những bệnh trạng này căn nguyên lại xuất hiện ở mỗi ngày phối đến trong đồ ăn bị người đầu nhập vào một loại không biết tên loại nấm độc tố. Cả sản giờ ra giọng điệu một trận, ánh mắt lộ ra phong mang, mà phụ trách ra vào hoàng thành lương thảo kiểm chắc ký tên người là Phaenis. Một bên Sophia nghe nói như thế, hô hấp vô ý thức chậm dần. Phải biết, tại quân doanh trong đồ ăn đầu độc, chuyện này bản thân đã chạm tới đế quốc bại ngược. Mà Ôn Ý Phỉ ạ nghe nói như thế sau nguyên bản còn buốc lên lông mày cũng có chút gấp một chút. Cha đại nhân hiện tại biết chuyện này sao? Chuyện này rất quan trọng, đã phái người đi thông báo, nhưng cha đại nhân cũng không có tỏ thái độ ý tứ. Ân. Nghe vậy Ôn Ý Phỉ ạ nhíu mày. Mặc dù không biết cha đại nhân đang lưu đồ thứ gì, cả sản giờ dạ lời nói xoay chuyển, nhưng là nếu như ngươi biết gì gì đó, tốt nhất tranh thủ thời gian bằng giao. Đừng có dùng thẩm vấn phạm nhân giọng điệu hỏi ta. Ôn Ý Phỉ ạ không chút nào ăn áp lực, ngược lại thay đổi đầu mâu, hỏi lại, huống hồ ta nhớ được ngươi hẳn là còn chưa tới tiếp quản quân doanh thời điểm. Lúc này, Ôn Ý Phỉ ạ đột nhiên nhớ tới cái gì, vẫn là nói đây là chúng ta vị kia bố phòng quan yêu cầu. Chỉ là dạy ngươi hai ngày kiếm mà thôi, ngươi liền đã nguyện ý bị nàng làm kiếm sử. Có thể tại ngắn như vậy thời gian tin phục ta thân yêu chị, thật sự là lợi hại. Thu hồi ngươi tự dưng phỏng đoán, cả sản giờ dạ lạnh lùng nói, tình huống dưới mắt đừng bảo là bất lợi cho nội bộ lời nói. À, Ôn Ý Phỉ ạ câu môi lạnh niệm ai, như vậy ta thân yêu chị, giống ngươi bây giờ động can qua lớn như vậy tìm khắp nơi người ăn cơm liền lợi cho đoàn kết. Nghe vậy, cả sản giờ dạ đôi mắt nhắm lại, ý vị thâm trường nhìn nàng, ngươi cho rằng không phải hắn làm. Ô Nhĩ Phỉ Ạ buông tay, ta chẳng qua là cảm thấy hắn sẽ không ngu đến mức tại mình phụ trách quản hạt lĩnh vực đầu độc, với lại sau đó còn quang minh chính đại lưu lại tên của mình. Cho dù chuyện này không phải hắn hành động, nhưng lại như cũng không cách nào trốn tránh sơ sẩy chức quyền truy cứu trách nhiệm. Ân hử, ta đây ngược lại không lời nào để nói, Ô Nhĩ Phỉ Ạ nhếch miệng, nếu như ngươi hy vọng lời nói liền đi chất vấn hắn tốt, ta sẽ không nhúng tay càng sẽ không che chở. Tựa hồ là đạt được kết quả mong muốn, cả sản giờ dạ liền dự định trực tiếp rời đi. Nhưng lại tại nàng vừa muốn quay người rời đi thời điểm, Sophia lại đột nhiên giữ nàng lại vào áo. "Chị, thế nào Sophia?" Cả sản giờ dạ xoay người sờ một chút Sophia đầu giọng điệu nhu hòa, hoàn toàn không có vừa mới cùng Ôn Nhĩ Phỉ ạ đối chọi gay gắt. Một bên Ôn Nhĩ Phỉ ạ đối với cái này hoàn toàn không thèm để ý Sophia mấp máy môi, suy tư một lát sau mới nói ra miệng, "Chị, ngày mai ta có thể cùng ngươi cùng đi luyện kiếm sao?" Lời này vừa nói ra cả sản giờ dạ sửng sốt một chút, tựa hồ là không nghĩ tới đối phương sẽ đưa ra dạng này thỉnh cầu. Thế nhưng là ta nhớ được ngươi ngày mai không phải có cung đỉnh ma pháp chương trình học sao? Mỹ Dạn đi biết chuyện này sao? Sophia lắc đầu, không có, ta ngày mai sẽ sớm cùng chú Mỹ Dạn đi nói. Mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng là cả sản giờ dạ không có cự tuyệt, nếu như Mỹ Dạn đi bên kia đồng ý ngày mai liền đến đi. Nghe vậy Sophia dùng sức nhẹ gật đầu. Trên thực tế, nàng là có chút vấn đề muốn hỏi nữ nhân kia. Dù sao nàng là lúc ấy duy nhất người ở chỗ này, không biết nàng có thấy hay không cái gì. Rõ ràng bên này chương trình học còn không có nắm giữ. Chờ cả sản giờ dạ rời đi sau đó, Ôn Nhĩ Phỉ Ạ lúc này mới lên tiếng nhắc nhở, giọng nói mang vẻ một chút bất mãn. Chị hai Sophia đi lên trước ngồi tại bên cạnh của nàng, ta cam đoan, đêm nay sau khi trở về ta nhất định sẽ thật tốt đọc thuộc lòng. Nhìn vẻ mặt chân thành Sophia, Ôn Nhĩ Phỉ Ạ bất đắc dĩ thở dài khoát khoát tay, được thôi, cút nhanh lên đi, hiện tại ta nhìn thấy ngươi đầu liền ẩn ẩn phát đau. Gặp Ôn Nhĩ Phỉ Ạ đồng ý, Sophia lập tức đứng người lên cùng nàng tạm biệt sau liền cao hứng bừng bừng rời đi. Ngươi là phụ trách hôm nay vườn hoa tu chỉnh nữ bộ. Nữ bộ quỳ trên mặt đất, cô gái trước mặt ngồi ngay thẳng, đầu ngón tay hướng hở đốt ve đầu gối khắc hoa cái thìa bạc trôi. Sophia không khí quanh thân phảng phất đều ngưng tụ thành băng, một cô gần như hít thở không thông uy áp im lặng tràn ngập ra. Vì sao a ta hôm nay trải qua vườn hoa thời điểm không nhìn thấy ngươi? Sophia thanh âm ở trên cao nhìn xuống truyền đến. Cái này. Bởi vì nữ bộ thanh âm run không còn hình dáng, đầu gối tại băng lãnh phiến đá bên trên đập đến thấy đau. Hôm nay một mực đang tuyết rơi, gió lạnh cào đến người chân đứng không vững. Ta liền nghĩ trước tránh, các loại tuyết nhỏ chút trở ra. Đi đâu tránh? Bếp, phòng bếp. Nữ bộ thanh âm càng ngày càng yếu, lúc ấy vừa vặn phòng bếp đang chuẩn bị bữa tối, cho nên liền. Nghe vậy Sophia bất đắc dĩ vuốt vuốt lông mày, cung đình đối phòng bếp cùng vườn hoa liền cách lấp kín tường, nhưng là chính là cái này lấp kín tường trực tiếp cắt đứt tất cả ánh mắt. Nhưng nàng vẫn ôm một chút may mắn, nói cách khác ngươi lúc đó căn bản không biết có ai đi vườn hoa, đúng không? Không, không biết. Giờ phút này nữ hầu đã nhanh muốn khóc lên. Lúc đầu luân phiên đến phiên bầu trời rơi tuyết nàng còn may mắn lấy có thể lười biếng, nhưng là ai biết không biết vì sao lại làm tức giận vị này hoàng nữ điện hạ. Ngay tại nàng tâm thần bất định chờ đợi mình đã bị trừng phạt lúc, một giây sau Sophia thế mà khoát khoát tay. Được rồi, biết, ngươi đi đi. Trong ngay mắt, nữ hầu ngẩng đầu một mặt kinh ngạc. Tựa hồ là không nghĩ tới đối phương thế mà lại cứ như vậy bỏ qua cho mình, nhưng là hiện tại đâu còn để ý nhiều như vậy, đạt được tha thứ sau nàng đội vàng đứng lên đối Sophia vừa cảm kích vừa ra bên ngoài lui. Trong lòng còn tại không ngừng cảm khái quả nhiên tam hoàng nữ là mấy cái hoàng nữ bên trong nhân từ nhất. Nhìn đối phương rời đi bóng lưng, Sophia sâu kín thở dài. Đây quả thật là không phải đối phương sai. Dù sao hôm nay xác thực một mực đang tuyết rơi cũng không cách nào bài tập. Nhưng dạng này cũng xác thực liền không có đầu mối gì có thể tra xét. Sophia nhìn về phía cửa sổ, nhìn xem trên bệ cửa tuyết động. Quả nhiên vẫn là muốn ngày mai đi hỏi một chút nữ nhân kia có thấy hay không cái gì a. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 472, Sophia cùng Alins, Nam. Chương 472, Sophia cùng Alins, Nam. Sáng sớm hôm sau, sử dụng hết bữa sáng sau Sophia nàng lưu loát phủ thêm quần áo. Màu mực trang phục gấp lộ ra thân eo, ủng ra bao lấy mắt cá chân, đó là nàng bình thường thực chiến khóa sẽ mặc trang phục. Mà khi nàng đuổi tới sân huấn luyện, hai thân ảnh đã chiến đấu đến khó phân thắng bại. Cả sản giờ dạ dáng người như là báo đi săn nhảy lên, trường kiếm bung ra sắc bén gió mạnh, mỗi một chiêu đều mang theo tấn mãnh. Nữ nhân một tay nắm tế kiếm thành thạo điêu luyện, tựa hồ còn tại tận lực thả chậm động tác, mũi kiếm xoay chuyển quỹ tích có thể thấy rõ ràng, cổ tay ở giữa phát lực độ còn không giữ lại chút nào. Nữ nhân luôn có thể tinh chuẩn dự phán đối phương động tĩnh, mũi kiếm mấy lần dừng ở cả sản giờ dạ vai trước tấc hơn. Trọng tâm chìm xuống, hạ bàn khắc không. Giọng của nữ nhân bọc lấy gió sớm bay tới, cả sản giờ dạ cắn môi thu kiếm, điều chỉnh tốt thế đứng, hô hấp qua đi lại lần nữa dương kiếm xông lên trước. Sophia dựa hàng rào, đầu ngón tay vướt ve chuôi kiếm, cẩn thận quan sát lấy đang tại kịch chiến hai người. Thật lâu, theo tay nữ nhân cổ tay nhẹ xoáy, thế kiếm phút chốc thu hồi trong vỏ, thanh thúy trở vào bao âm thanh kết thúc, cả sản giờ dạ cũng đi theo thu thế. Sắc mặt nàng ửng hồng, thái dương mồ hôi lăn xuống tại xương sớm bên trong, thoáng qua liền tiêu tán vô tung, ngực còn tại kịch liệt chập trùng, bình phục hô hấp, làm sao ngừng? Ta còn có thể tiếp tục. Ta cho rằng đã đầy đủ cả sản giờ dạ điện hạ. Nữ nhân nhàn nhạt giải thích, huấn luyện mục đích là vì để cho ngài có thể nắm giữ kỹ xảo, mà không phải chém giết đến một phương tử vong. Ta cũng không phải là địch nhân của ngài. Huống hồ, cả sản giờ dạ thuận ạ liền sánh mắt nhìn, Sophia hướng phía nàng phất phất tay. Lão sư, có thể hay không để Sophia cũng gia nhập vào hôm nay quá trình huấn luyện? Ạ liền nhàn nhạt quét mắt Sophia toàn thân trên dưới, nói với cả sản giờ dạ, Điện hạ, trước mắt huấn luyện là căn cứ ngài thể chất cùng cơ sở hệ thống định chế, tha thứ ta nói thẳng, Sophia điện hạ chỉ sợ khó thích ứng. Cả sản giờ dạ đi Sophia bên cạnh vô vô bờ vai của nàng, cười nói, tin tưởng ta, nàng nội tình rất tốt, chỉ cần hợp thời hơi chỉ đạo một cái là đủ. Sophia ngẩng đầu nhìn chằm chằm Alins chờ đợi lấy đối phương tỏ thái độ. Cả sản giờ dạ điện hạ chỉ thị ta sẽ tuân theo. Alins nói ra. Xa xa, Sophia nhìn thấy Phoenix bóng dáng. Ta đi qua nhìn một chút. Cả sản giờ dạ thu hồi huấn luyện dùng kiếm gỗ, cùng Alins đánh xong chào hỏi sau trực tiếp thẳng rời đi. Đã dạng này, như vậy điện hạ hơi chút biết ta. Alins nói ra. Sophia gật đầu đem kiếm thu vào thổi thổi mồ hôi chán, ánh mắt lặng lẽ nghiêng mắt nhìn lấy đối phương. Nàng chỉ là xa xa nhìn phía xa nói chuyện với nhau cả sản giờ dạ cùng Phoenix hai người, nhưng là cũng không có muốn đi qua ý tứ. Cái kia. Ân. Ngày hôm qua cảm ơn người đã cứu ta. Sophia nói ra. Đây là thần chức trách. Không cần nói như vậy, Sophia cười, dù sao nếu không phải ngươi ta ngày hôm qua chỉ sợ đều muốn bị sạch chết. Cái kia. Sophia do dự tổ chức ngôn ngữ, ngươi ngày hôm qua. Thật đáng tiếc, lúc ấy ta không nhìn thấy bất luận kẻ nào. Dạng này à. Mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng là cũng coi là dự kiến bên trong. Đúng lúc này, nơi xa nói chuyện với nhau hai người thanh âm càng lúc càng lớn, đã lờ mờ chuyển tới. Điện hạ, ngài yên tâm, chuyện này ta nhất định sẽ mau chóng tra rõ ràng. Dưới mắt gia quân sắp đến, hiện tại ngay cả cơ bản lương thảo cũng không thể bảo đảm, đây có phải hay không có chút không nói được. Ta minh. Cả sản giờ dạ trực tiếp đánh gây hắn giọng điệu không cho giải thích, ta không quan tâm chuyện này rốt cuộc là ai làm, người khởi xướng ngươi thậm chí có thể lưu đến bề sau lại tra. Ta chỉ cần ngươi có thể bảo đảm tiếp xuống mang đến quân doanh đồ ăn không có vấn đề gì. Nghe lấy nói chuyện với nhau của hai người âm thanh, Sophia một mực đang lặng lẽ quan sát đến Alins thời khắc này biểu lộ. Alins phát giác được nhìn mình ánh mắt, quay đầu lại, điện hạ, có vấn đề gì không? Không có gì, chỉ là cảm giác. Sophia nghiêng đầu nhìn xem Alins cái kia bình tĩnh không lay động trong mắt, ngươi vì sao A xem ra không có chút nào lo lắng đâu. Vì sao A nói như vậy? Alins bình tĩnh hỏi, trên mặt không có toát ra bất luận cái gì trột dạ có thể cung cấp bắt sơ hở. Ta nhớ được ngươi hẳn là biên cảnh bố phòng quân A. Nói đúng ra là tạm nhiệm. Tạm đảm nhiệm. Sophia nhíu mày, ta nhớ được ngươi hẳn là y theo quá trình chính thức nhậm chức. Alins không nói gì, mà là ánh mắt thẳng tắp rơi vào cách đó không xa cả sạn giờ dạ trên thân. Cho dù dạng này ngươi xem ra cũng khá bình tĩnh đây. Ân. Alins đáp lại hời hợt. Mà điều này cũng làm cho Sophia có chút nhăn đầu lông mày, chẳng lẽ ngươi liền không có ý định giải thích một chút? Không có cái gì đáng giá giải thích. Alins rõ ràng cái gì, nhìn xem Sophia thản nhiên nói, xem ra ngài cũng không phải là đang hoài nghi ta, chỉ là cho là ta không có trách nhiệm tâm. Tựa như ngày hôm qua vườn hoa lúc, thân là cung đình bố phòng quan, xác thực như thế. A, Alins phát ra một chút cực nhẹ cười. Sophia một lần cho là mình nghe lầm. Cái này có cái gì đáng giá cười sao? Sophia bất mãn. Không có gì. Một giây sau, Alins lại lời nói xoay chuyển, điện hạ có cân nhắc qua về sau tiếp nhận bố phòng quan chức sao? Lời này vừa nói ra, Sophia sắc mặt lúc này khó nhìn lên, ngươi rõ ràng mình tại nói cái gì sao? Đương nhiên, ngài có thể làm ta chỉ là chỉ đùa một chút. Nhưng cái này nói đùa cũng không tốt lời, Sophia nhíu mày, do ai đảm nhiệm bố phòng quan do phụ thân đại nhân quyết định, với lại. Sophia thở dài. Đây là trị trí hướng. Cho nên. Là bởi vì bận tâm cùng cả sản giờ ra điện hạ trong huyết mạch thân tình cho nên không muốn cạnh tranh sao? Ngươi vượt biên giới, biết châm ngòi hoàng nữ quan hệ trong đó là dạng gì trọng tội sao? Sophia gương mặt non nớt bên trên triệt để bị chọc giận, ta có thể trực tiếp nói cho ngươi, ta đối với ngươi vị trí không có hứng thú, đồng thời ta cũng biết mình không có đối ứng thiên phú, cho nên ta sẽ không đi cạnh tranh. Alins biết miệng, đã dạng này, như vậy ngài vì sao lại thái độ đối với ta biểu thị bất mãn đâu? Bởi vì hiện tại ngươi vị trí không chỉ có liên hệ lấy toàn bộ đế quốc căn nguy, càng là chỉ coi là phấn đấu mục tiêu vị trí, cho nên xin đừng nên dạng này mây trôi nước chảy. Sophia giọng điệu nghiêm nhiên mang theo một chút nộ khí, cái này sẽ để cho ta chất vấn cha đại nhân làm ra quyết định. Alins nhìn xem Sophia đã nhiễm phải nộ khí ánh mắt, khóe miệng ý cười vẫn như cũ. Tựa như ngài vừa mới nói, ta hoàn toàn là tuân theo mệnh lệnh của bệ hạ, dựa theo quá trình chính thức nhậm chức, cho nên ngài hẳn không có lập trường chất vấn thái độ của ta. Chất vấn ta chính là đang chất vấn bệ hạ làm ra quyết định. Nghe lời, Sophia cắn răng. Quả nhiên từ vừa mới bắt đầu ta cũng cảm giác ngươi người này cực kỳ không làm cho người vui a. Rất không may, chỉ có ta người tài giỏi như thế có thể ngồi tại vị trí này. Ta đại tỷ nàng sẽ không. Sophia chém đinh chặt sắt, nàng và ngươi khác biệt. Alins cười cười không nói gì. Giữa hai người lâm vào một loại quỷ dị không khí. Chờ cả sản giờ dạ trở về thời điểm, hai người đã trở về bình thường huấn luyện quá trình. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 473, Sophia cùng Alins, 6. Chương 473, Sophia cùng Alins, 6. Cho tới chưa lau mồ hôi huấn luyện kết thúc, Sophia cùng cả sản giờ dạ toàn thân đều thẩm thấu mồ hôi, dán tại phía sau lưng trang phục hiện ra sâu cạn không giống nhau vết ướt. Sophia càng là đau nhức toàn thân, đưa tay xoa toàn trướng cánh tay lúc, đầu ngón tay lướt qua mỗi một chỗ gân cốt đều tại ẩn ẩn làm đau. Cái kia chút tinh mịn cảm giác đau, phần lớn là Alins trong tay kiếm gỗ tinh chuẩn gõ ấn ký. Nàng nhịn không được âm thầm đoán thầm, lòng nghi ngờ đối phương là cất một chút trả thù tâm tư, ra tay mới như vậy không nể mặt mũi. Nhưng nghĩ lại nhớ tới huấn luyện trước Alins cái kia lời nói, lại nhìn thấy cả sản dở dạ trên thân rõ ràng nhiều hơn vết thương của chính mình, đến bên miệng phản nàn lại ngạnh sinh sinh nuốt trở vào, chỉ có thể cắn răng nhận bên dưới cái này đầy người đau nhức. Nhưng cho dù đã vết thương chồng chất cả sản giờ dạ tựa hồ như cũng không nguyện ý cứ như vậy kết thúc, nhưng là trở ngại Alins còn cần về quân doanh tổ chức các hạng công việc. Dù sao sau đó không lâu liền muốn tự mình dẫn lao tới biên cảnh. Nói tóm lại, huấn luyện chỉ có thể như vậy chấm dứt. Làm sao vậy? Ngươi tựa hồ không quá ưa thích Alins. Cả sản giờ dạ lau mồ hôi đột nhiên hỏi, vừa mới nàng rõ ràng phát giác Sophie ạ đối Alins cố kia mà khí. Mặc dù Alins rõ ràng cũng không hề để ý, nhưng là Sophie ạ uy kiếm bên trong rõ ràng mang theo một cỗ chơi liều nàng không có khả năng nhìn không ra. Ta chỉ là có chút bất mãn. Đối mặt cả sản dở dạ, Sophie ạ cũng không có bất kỳ dấu giếm nào ý tứ. Ồ, đây là chuyện gì xảy ra? Rõ ràng nàng thân ở bố phòng quan vị trí, nhưng lại là chị một mực đang chạy nhanh. Sophie ạ cũng không có cùng cả sản dở dạ nói mình tại vườn hoa gặp được nguy hiểm một chuyện, nàng rõ ràng cả sản dở dạ hiện tại ngay tại vì chuyện khác mà sức đầu mẹ chán, cho nên không muốn để cho nàng vì vậy mà phân tâm. Nguyên lai là bởi vì việc này a. Sophie ạ không hiểu cả sản dở dạ vì sao á lộ ra một bộ thì ra là thế mà nhẹ nhàng thở ra biểu lộ. Cả sản dở dạ thở dài, lúc đầu nghĩ đến thừa dịp cơ hội lần này để cho các ngươi cũng hơi tiếp xúc một chút. Sophie ạ sửng sốt một chút, vô ý thức hỏi ra lời, vì sao a? Cùng nàng tiếp xúc nhiều một cái không có cái gì chỗ xấu, cả sản dở dạ suy tư một hồi, đây cũng là cha đại nhân cố ý sai khiến nàng đến giáo sư ta nguyên nhân đi. Lời này vừa nói ra Sophie ạ sửng sốt, không nghĩ tới thứ này lại có thể là cha đại nhân an bài. Dường như đọc hiểu Sophie ạ ánh mắt bên trong ý tứ, cả sản dở dạ giải thích nói, đừng suy nghĩ, nếu như không phải cha đại nhân tự mình truyền đạt ý chỉ, ta nhưng không mời được nàng. Nàng lợi hại như vậy. Trong đầu nhớ lại vừa mới nữ nhân cái kia xa cách mà mây trôi nước chảy biểu lộ, khóe miệng của nàng có chút co lại. Ân, đúng là cái khó lường ra hỏa. Sophie ạ chú ý tới đề cập đối phương lúc cả sản dở dạ trên mặt không tự giác toát ra khâm phục. Nhưng để ngươi tiếp xúc nàng kỳ thật có nguyên nhân khác, cả sản dở dạ dừng một chút, trên người nàng có thật nhiều ngươi có thể chỗ học tập. Thật. Sophie ạ nghi hoặc, trên mặt lộ ra rõ ràng không tin, cái kia không phụ trách nữ nhân có cái gì đáng giá chỗ học tập. Sophie ạ. Cả sản dở dạ ngăn lại Sophie ạ, đưa tay xoa nắn đầu của nàng, giọng điệu hiếm thấy nhu hòa. Ngươi tại rất nhiều nơi đều có xuất sắc trí tuệ, loại này trí tuệ là tính bao dung, nó có thể bao dung lòng người, bao dung sai lầm, nhưng lại dung không được bất luận cái gì hắc ám cùng tỉ bết. Ngươi là trời sinh người lãnh đạo, là không giống với cha đại nhân như thế người lãnh đạo. Cả sản dở dạ lắc đầu, trong giọng nói lôi cuốn lấy tha thứ không biết làm sao. Đây là ngươi tiên tiên độc dày phẩm chất, nhưng cùng lúc cũng là ngươi lớn nhất thiếu hụt. Điểm này duy chỉ có để ngươi không thích hợp xử lý một chút tia sáng phía sau âm u mặt. Tựa như ngươi phía trước ám chỉ ổn nhỉ phỉ ạ đi điều tra phải nịt, ngươi không quen nhìn hắn hành động, nhưng lại bởi vì bận tâm quá nhiều để ngươi tăng thêm do dự. Cho nên, ngươi khó mà với tới địa phương, liền từ ta cùng ổn nhỉ phỉ ạ đến thay ngươi giải quyết. Mặc dù tên kia luôn luôn khiến người ta cảm thấy có một ít không nên có tâm tư, nhưng đã tên kia không thích hợp nói ra, như vậy chỉ có thể để ta tới nói. Chị, ta. Sophie ạ không nghĩ tới cả sản giờ ra lại đột nhiên tự nhủ ra dạng này một phen lời nói thấm thía lời nói, cái này khiến nàng trong lúc nhất thời có vẻ hơi luống cuống. Ta cũng không muốn. Sophie ạ. Cả sản giờ dạ giọng điệu tăng thêm một chút, lời nói thâm thiế, có một số việc cũng không phải là ngươi hy vọng nó thế nào liền thế nào, càng nhiều thời điểm là không biết làm sao cùng thỏa hiệp. Đối với thời khắc này Sophie ạ tới nói, lâu dài thâm cư trong cung nàng trong lúc nhất thời có chút khó mà lý trong lời nói của đối phương ý tứ. Không hiểu cũng không có quan hệ. Cả sản giờ dạ vô vô Sophie ạ bà bay, ta cùng ổn nghỉ phỉ ạ đều thương lượng qua, sang năm chờ ngươi đến nhập học niên kỷ liền đi học viện sĩ ạ đi. Nơi đó thuần túy hoàn cảnh càng thích hợp của ngươi phát triển. Cả sản giờ dạ đứng dậy chuẩn bị rời đi, nhưng là cuối cùng vẫn là vì nàng lưu lại một câu. Về phần gần nhất đầu độc sự kiện, chuyện này rất phức tạp. Ngươi cũng không cần nhúng tay. Về đến phòng Sophie ạ tắm rửa xong một đầu ngã chồng vó ở trên giường, đầu tựa vào cái gối bên trong hít sâu thở ra một hơi. Hôm nay cả sản giờ dạ lời nói đối với nàng mà nói lượng tin tức rất lớn cũng rất nặng nề, cho tới nàng cần rất nhiều thời gian để tiêu hóa. Cùng lý giải, nàng từ trước đến nay là cái thói quen học tập người, điện hạ, đến ăn một chút gì đi. Sau khi gõ cửa nữ buộc đẩy toa ăn đi đến, nhìn thấy nằm lì ở trên giường Sophie ạ sau trong mắt lộ ra một chút đau lòng. Sophie ạ thu thập xong cảm xúc ngồi dậy, đi vào trước bàn ăn chờ đợi lấy nữ buộc vì nàng công bố hôm nay món ăn. Nhưng mà khi nữ buộc xốc lên một bạc giữ ấm che đậy lộ ra bên trong tương trái cây màu đỏ lúc lại sửng sốt một chút. Đây là. Sophie ạ nhìn xem trong mâm lật xào che nước tương phiến quả, trong mắt lóe lên một vòng thần sắc nghi hoặc. Phải biết thứ này chỉ ở đế quốc Tây cảnh ấm trong đất sinh dễ, lại chỉ có giữa hè thời tiết mới sẽ kết ra sung mãn trái cây. Sophie ạ mắt nhìn ngoài cửa sổ tuyết động. Lần này quả là nơi nào? Nàng hỏi thăm nữ buộc. Là như vậy điện hạ. Bởi vì gần nhất quân doanh thực phẩm đầu độc sự kiện, phải nị đại nhân quyết định đem trong cung đình gần đây đưa tới tất cả đồ ăn đều lại kiểm tra một lượng. Lần này quả bao quát cái này chút đồ ăn đều là trong cung đình trong kho dùng ma pháp phong tồn giữ tươi tổ lượng. Dạng này à? Sophie ạ như có điều suy nghĩ. Sophie ạ ăn chua ngọt phiến quả, nhờ vào giữ tươi ma pháp, hương vị cũng không có rõ rệt biến chất. Vừa ăn, trong đầu một bên tập hợp lấy hiện có manh mối. Mặc dù không quá ưa thích, nhưng là Alins cũng không để ý gì tới từ làm như vậy. Nàng lập tức sẽ xuất quân tự mình đi biên cảnh đóng quân phòng tuyến, cho nên lại xuất phát trước đó cho bộ hạ của mình ném cái độc đối với nàng mà nói không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Người đem ngày hôm qua cái kia phụ trách tu chỉnh vườn hoa nữ buộc lại kêu đến một chuyến đi. Vẫn là lại hỏi một chút chi tiết vấn đề nhìn xem có thể hay không tìm tới manh mối đi. Thế nhưng là dứt lời nửa ngày không có trả lời. Sophia ngẩng đầu nhìn muốn nói lại thôi nữ buộc, nhíu mày, làm sao vậy? Nữ buộc do dự một chút sau lúc này mới ấp úng mở miệng, nhưng thật ra là tên kia nữ buộc. Nàng làm sao vậy? Tên kia nữ buộc nghỉ ngơi. Lời này vừa nói ra, Sophia xách đồ ăn cái xin theo tay dừng lại, lúc nào? Buổi sáng hôm nay. Nguyên nhân đâu? Nghỉ bệnh. Nghe nói bệnh rất nghiêm trọng. Nghe được cái này, Sophia cao mày ẩn ẩn cảm thấy một chút bất an. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 474, Sophia cùng Alins, 7. Chương 474, Sophia cùng Alins, 7. Nữ nhân nằm ở trên giường, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, bờ môi lại hiện ra quỷ dị xanh đen liên đối lấy yếu ớt hô hấp đều mấy không thể nghe thấy. Chân trùi tại bên ngoài cổ tay gân xanh nhận hiện, làn da mát giống như che kín một tầng miếng băng mỏng. Điện hạ, xin đừng nên áp sát quá gần. Cung đình nhân viên y tế thuyết phục, hơi ngăn cách Sophia cùng nằm tại trên giường bệnh nữ nhân. Sophia nhìn xem mê man nữ hầu, ngày hôm qua rõ ràng còn rất tốt, vì sao ai trong vòng một đêm lại tưởng như hai người? Cha rõ ràng nguyên nhân sao? Sophia hỏi. Trước mắt chỉ có thể xác định là thu hút độc tố, nhưng là độc tố chủng loại còn không thể xác định, sơ bộ suy đoán là loài rắn hôn tạp loài nấm độc tố. Lại là độc tố a? Sophia chân mày níu chặt, trong lòng đại khái có một chút suy đoán. Giải dược đâu? Bởi vì còn không thể bảo đảm độc tố cấu thành, cho nên trước mắt chỉ có thể dựa vào chữa bệnh ma pháp đến bảo thủ trị liệu dần dần tịnh hóa độc tố. Ngay tại hai người nói chuyện với nhau lúc, nằm ở trên giường nữ buộc ngón tay có chút run rẩy dưới, sau đó đôi mắt gần như đồng thời hơi mở mở một cái khe. Sophia bén nhạy bắt được cái này một chi tiết vội vàng chào hỏi chữa bệnh nhân viên. Sophia thì là thức thời lui ra ngoài. Điện hạ, chúng ta muốn hay không rời đi trước? Nữ buộc nhắc nhở, nàng là thật sợ Sophia cảm nhiễm virus, đến lúc đó mình nhất định sẽ bị truy cứu trách nhiệm. Đầu tiên chờ chút đã, Sophia xoa cằm, ngươi đi đem mấy ngày nay phụ trách cung đình sau bếp danh sách lấy ra. A, động tác nhanh lên, tận lực không cần gây nên chú ý. A, tốt. Mặc dù không biết Sophia dự định làm cái gì, nhưng là nếu là mệnh lệnh nàng nhất định phải tuân thủ. Không có cách, ai bảo nàng tiếp một cái số khổ việc cần làm đâu. Nhưng Sophia đã là ba tên hoàng nữ bên trong dễ dàng nhất hầu hạ. Nghĩ đến cái này tâm tình của nàng hơi tốt hơn nhiều. Nhìn xem nữ buộc rời đi bóng lưng, Sophia cũng không hề rời đi, mà là tại bên ngoài im lặng chờ lấy. Đi ngang qua một phen giày vò về sau lưng trong phòng rốt cục phát ra động tĩnh, chữa bệnh ma pháp sư đẩy cửa đi ra, đối Sophia nhẹ gật đầu. Sophia lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Khi nàng lần nữa sau khi tiến vào, mặc dù nữ nhân dần dần thức tỉnh, nhưng nàng tầm mắt chỉ là run rẩy bén, hơi thở mong manh thanh âm nhẹ như gió thổi liền tán. Cảm giác thế nào? Hắn ngồi ở mép giường nhẹ giọng hỏi. Đã tốt hơn rất nhiều, cảm ơn điện hạ quan tâm. Tại nữ nhân nghe nói Sophia một mực đang ngoài cửa chờ mình an ủi lúc, nội tâm của nàng cảm động đơn giản đều muốn khóc lên. Rõ ràng mình trước một ngày vừa mới phạm phải sai lầm, không nghĩ tới Sophia điện hạ thế mà như thế rộng lượng nhân từ. Ân, tiếp xuống nhớ kỹ nghỉ ngơi thật tốt. Sophia lời nói xoay chuyển, nói đến, ngươi là từ lúc nào bắt đầu cảm thấy không thoải mái? Nữ nhân suy nghĩ một chút, trả lời, ngay tại cùng ngài gặp mặt cùng ngày ban đêm. Nhưng là muốn nói tỉ mỉ, từ cùng ngày buổi chiều liền bắt đầu cảm thấy một chút khó chịu, chỉ bất quá lúc ấy ta cũng không hề để ý. Vậy ngươi còn nhớ rõ lúc ấy ăn cái gì? Chính là cùng trong phủ đệ cái khác nữ hầu cùng một chỗ dùng bữa ăn. Nhưng là người khác cũng không có cùng loại triệu chứng. Sophia nhắc nhở nàng lại thật tốt nắm lại. Nữ nhân nghe vậy nghiêm túc nhớ lại, trừ cái đó ra còn có chính là chủ sự phân cho chúng ta hạ nhân một chút hoa quả, nhưng người khác cũng đều ăn. Chờ một chút, còn có. Nữ nhân đột nhiên nhớ tới cái gì, sau đó lại có chút không có ý tứ nói ra. Làm sao vậy? Nữ nhân không có ý tứ đến lườm Sophia một chút, do dự một chút sau vẫn là thành thật nói, còn có chính là lúc ấy ở sau bếp vụ trộm ăn một khối lương làm. Lương làm? Sophia đột nhiên sửng sốt một chút. Lương làm là từ cây yến mạch, quả hạch cùng phơi khô quả mọng hỗn hợp sấy khô, lại trải qua cao áp xúc chế thành thô lệ bánh bích quy, tính chất cứng rắn nhịn tồn. Trọng điểm là nó vốn là chuyên cung cấp biên cảnh quân doanh hành quân tiếp tế, lại thêm cũng không tốt ăn, cho nên theo quy chế căn bản sẽ không xuất hiện tại hoàng cung sau bếp bên trong. Đúng, chính là lương làm. Nữ nhân khẳng định đến nhẹ gật đầu, lúc ấy ta cũng có chút ngoài ý muốn, lúc ấy sau bếp không ai, lại thêm chưa bao giờ nếm qua hiếu kỳ mùi vị của nó, cho nên liền. Dạng này à? Sophia như có điều suy nghĩ. Tốt, nghỉ ngơi thật tốt đi, chờ ngươi thân thể khôi phục khỏe mạnh về sau trở lại. Sophia nói ra. Nghe vậy nữ nhân dùng sức nhẹ gật đầu. Đợi cho trong phòng bệnh chỉ còn lại có nặng nề tiếng hít thở. Sophia đứng dậy rời đi, bước chân thả cực nhẹ. Nàng lách qua cung đình tuần tra thị vệ, thuận hành lang uốn khúc bóng mờ ghé qua, trở ngại thân phận của hắn, cho dù bị người phát hiện cũng sẽ không nhiều hỏi cái gì. Cuối cùng, nàng dừng ở cái kia phiến đóng chặt sau bếp trước cửa. Nàng đẩy cửa ra, một cỗ hôn tạc bột mì hương cùng nhàn nhạt quả khô vị khí tức đập vào mặt. Sau bếp bên trong trống rỗng, trên tất còn bày biện rửa sạch tốt chén đĩa, ánh nắng xuyên thấu qua song cửa sổ, tại mặt đất ném xuống pha tạp ánh sáng và bóng tối. Sophia kiểm tra một vòng, lớn như vậy sau bếp bị đánh quét đến không nhốn bụi trần. Thất chất bóng, bếp lò không khói, liền nơi hẻo lánh tủ chứa đồ đều vắng vẻ sạch sẽ, đừng nói lương làm cái bóng, liền một điểm mảnh vụn đều không lưu lại. Nàng đầu ngón tay vạch qua băng lánh mặt bàn, màu mắt chìm xuống. Cái này sạch sẽ quá mức tận lực. Thế nhưng là cho dù dạng này cũng không có cái gì đáng giá hoài nghi địa phương. Chẳng lẽ là mình đoán sai? Nhưng xác thực có đáng giá hoài nghi lý do. Sau bếp bình thường ngoại trừ đưa ra nấu nướng chuẩn bị tốt món ăn sẽ bị theo dạng kiểm tra, thời gian còn lại đoạn căn bản sẽ không có người quá nhiều lưu ý hết lần này tới lần khác mỗi ngày món ăn dùng tài liệu, toàn bộ từ đầu bếp định đoạt. Bọn hắn mượn về phía sau kho lấy đồ ăn cớ, liền có thể đường hoàng tiếp xúc đến cái kia chút chuyên môn mang đến quân doanh lương thảo. Chuyện này đối với bọn họ tới nói đơn giản dễ như trở bàn tay. Tầm mắt của nàng nhìn quanh đánh giá đến bốn phía, nàng khẽ mắt liếc về trong góc trồng chất đồ ăn trồng lên, nhướng mày. Đó là một đống mới từ hầm dọn tới cây củ cải, rễ cây bên trên còn dính lấy bùn nhão, vốn nên tùy ý xếp trồng chất, giờ phút này lại bị người tận lực rời đến góc tường, ẩn ẩn che khuất phía sau gạch đá khe hở. Sophie chậm rãi đi qua, ngồi xổm người xuống đẩy ra dính lấy bùn nhão cây củ cải rễ cây. Nàng đầu ngón tay gõ gõ bị che khuất mặt đất, lòng bàn tay chuyển đến xúc cảm so quanh mình gạch đá hơi mềm, gõ đánh âm thanh cũng mang theo một chút dị dạng ngột ngạt. Hoàn toàn không giống thật tâm gạch đá nên có thanh thúy tiếng vọng. Quả nhiên có vấn đề. Sophie nhếch miệng, liếc mắt cửa phòng, thấy không có người đến liền suy nghĩ cẩn thận. Làm như thế nào mở ra đâu? Sophie túi người nhìn kỹ, theo tầm mắt của nàng chậm rãi lướt qua, nàng đột nhiên phát hiện cái kia chút nhìn như lộn xộn mặt đất vết rách, lại ẩn ẩn thuận gạch đá đường vân, phát họa ra một đạo hoàn chỉnh ma lực mạch kín. Cái này chút hỗn tạp tại vết rách bên trong tuyến đường, nếu không nhìn kỹ căn bản là không có cách phát giác ra được. Nàng hít sâu một hơi, chậm rãi giơ tay lên. Ngay tại tay nàng đặt tại trên mặt đất, chuẩn bị rót vào ma lực thời điểm, phía sau cổ đột nhiên lướt qua một trận thấu xương gió. Sophie vô ý thức lưng mắt lạnh, lông tơ trong nháy mắt dựng thẳng lên. Không đợi nàng tới kịp quay đầu, một cái tay lạnh như băng đã qua gắt gao đặt tại nàng trên bờ vai, lực đạo lại đến giống kim sắt, nắm cho nàng xương bả vai ẩn ẩn phát đau. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 475, Sophie ạ cùng Alins 8, chương 475, Sophie ạ cùng Alins 8, ý thức được trong nháy mắt, phản ứng cấp tốc, Sophie ạ lòng bàn tay trong nháy mắt quần cuộn ra từng đạo màu tím nhạt ma lực quan văn. Nàng bỗng nhiên xoay người, cổ tay lại tại cách đối phương hai gò má tấp hơn địa phương bị bỗng nhiên nắm lấy. Lạnh lẽo thấu xương thuận xương cổ tay lan tràn mà lên, nàng dương mắt, tiến đụng vào một đôi tôi lấy đỏ tươi trong đôi mắt. Sophie động tác bỗng nhiên cứng đờ, sau đó cắn răng, đệ thấp thanh âm mang theo nộ khí chất vấn, ngươi vì sao lại ở chỗ này? Alins liếc mắt Sophie hội tụ ma lực tay cách mình gương mặt chỉ có một tấc. Lần sau loại tình huống này muốn đem mục tiêu nhắm ngay đối phương cổ họng, chỉ có dạng này mới có thể triệt để xóa đi đối phương uy hiếp. Trả lời vấn đề của ta. Alins thở dài, vung ra Sophie tay, cứng rắn muốn hỏi, cùng điện hạ ngài đại khái xuất phát từ cùng một mục đích. Nghe vậy Sophie nhíu mày, nhưng trong tay hội tụ ma lực dần dần tiêu tán, vậy tại sao muốn ngăn cả ta? Bởi vì không thể trực tiếp rót vào ma lực. Alins ngồi xuống, đầu ngón tay lơ lửng tại che kín mấn văn phiến đá phía trên, nàng lòng bàn tay khẽ chọc đường vân giao hội nút, nơi đó chính ẩn ẩn hiện ra nguy hiểm lằng quăng, những đường vân này vải bố lót trong ma lực bấy giờ, mỗi một đạo vết khắc đều đối ứng đặc biệt chấn động tần suất. Một khi rót vào ma lực tần suất không xứng đôi, liền sẽ phát động mắt xích dẫn bạo, phiến đá sẽ từ hạch tâm bắt đầu đổ sụp, mật thất này bên trong hết thảy cũng sẽ ở trong khoảnh khắc tan thành mây khói. Nghe được Alins, Sophie ạ sửng sốt một chút, sau đó thuận Alins chỉ địa phương nhìn lại, quả nhiên phát hiện xen lẫn trong lộn xộn vết rách bên trong rất nhỏ nút. Phía trên nhiễm lấy nhỏ xíu bụi đất, nếu như không cẩn thận quan sát lời nói xác thực rất khó phát hiện. Sophie á nghiêng đầu, ánh mắt bên trong là không chút nào che giấu tìm tòi nghiên cứu, ngươi làm sao có thể rõ ràng như vậy? Đây là man tộc thường dùng thủ đoạn. Alins giải thích, bọn hắn cũng sẽ ở truyền lại tình báo đối trên cái hộp bố trí lên dạng này được vân, với tư cách bảo hiểm biện pháp xác thực tính là một thỏa. Vậy ngươi có thể làm được sao? Vừa dứt lời, Alins lườm mình một chút. Sophie nhíu mày, nhìn ta làm gì? Chỉ là có chút hiếu kỳ, Alins không khỏi vì đó lộ ra một vòng cười, đây coi như là mệnh lệnh của ngài vẫn là thỉnh cầu. Sophie sửng sốt một chút, sau đó nghiến răng nghiến lợi, cái này đối ngươi tới nói có khác nhau sao? Không có, cho nên ta nói, chỉ là đơn thuần hiếu kỳ. Mệnh lệnh. Rõ ràng. Alins cũng không có cùng nàng chăm chỉ thấy nàng hít sâu một hơi, nhắm mắt ngưng thần, giáng tại đường vân bên trên đầu ngón tay tản mát ra nhẹ nhẹ ma lực, như tơ nhỏ thăm dò vào đường vân chỗ sâu. Dần dần, ma lực sợi tơ dọc theo đường vân, đi theo đường vân lấp lóe tần suất run rẩy, giống dòng suối tụ hợp vào đường sông, tinh chuẩn khảm hợp mỗi một đạo vết khắc rung động tiết tấu. Một bên Sophie an tĩnh nhìn chăm chú lên Alins động tác, không rên một tiếng. Thật lâu, sợi tơ dần dần thêm thực biến lớn, chuyển thành ôn nhuận ánh quang, phiến đá bên trên đường vân như vật sống ngốn lượn chạy, phát ra nhỏ vụn bù bù. Tại Sophie nhìn chăm chú trong ánh mắt, đến lúc cuối cùng một đạo đường vân bình tĩnh lại, phiến đá đột nhiên hướng hai bên chậm rãi tách ra, lộ ra một cái chỉ chứa một người nghiêng người tiến vào lối vào. Ở bước gió lôi cuốn lấy bùn đất khí tức đập vào mặt, cửa vào chỗ sâu lờ mờ, mơ hồ có thể nhìn thấy thềm đá cuốn lượn hướng phía dưới, thông hướng không biết hắc ám. Alins vỗ tay đứng dậy. Điện hạ, đi theo ta đằng sau. Sophie gật đầu, đi theo Alins sau lưng, hai người thuận bậc thang từng bước một đi xuống dưới đi. Đỉnh đầu ánh sáng nhạt bị nặng nề tường đá tầng tầng thôn vệ, ánh mắt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cảm đạm đi, đầu ngón tay chạm đến thềm đá che kín rêu xanh, chân đất lạnh bớt. Nói đến, ngươi là thế nào tra được nơi này? Sophie đột nhiên nhớ tới hỏi. Ta tra duyệt trong vòng 3 ngày tất cả ra vào nội khố kho lương danh sách. Cứ như vậy. Cứ như vậy. Sophie nhếch miệng, không tiếp tục nói cái gì. Nhưng ngay sau đó không có đi bao lâu, phía trước Alins đột nhiên dừng lại. Sophie suýt nữa đụng vào phía sau lưng nàng, đang muốn lên tiếng hỏi thăm, trong tầm mắt lại đột nhiên khắp tiến một sợi mở nhạt ánh sáng. Nàng ngạc nhiên dương mắt, mới nhìn rõ Alins chính đưa tay vân về trên vách đá một ngọn đèn dầu bấc đèn, sao hỏa đôm đốt một tiếng nổ tung, vàng ấm bừng sáng trong nháy mắt xua tán đi quanh mình đen đặc. Nơi này cây đèn bị người thay đổi dầu hỏa. Dưới ánh đèn, Alyn ánh mắt đột nhiên nổi lên một hơi khí lạnh, thanh âm cũng biến thành cắt chìm, tiếp xuống không nên cách ta quá xa, một khi tình huống không đúng lập tức chạy trở về. Hai người lần theo ngọn đèn bừng sáng tiếp tục đi xuống dưới, Sophia chậm dần hô hấp cảnh giác lên. Hai người dọc theo mãi cho đến thềm đá cuối cùng, ngoại trừ dưới chân dễ dàng đạp hụt bên ngoài cũng không có gặp được cái khác nguy hiểm. Thẳng đến nấc thang cuối cùng, đập vào mi mắt một gian nước chừng mấy chục mét vuông, mở, mật hết. Tứ phía trên vách đá khảm thành hàng làm bằng đồng đặc cùng, tầng tầng lớp lớp bày đầy hình thái khác nhau bình bình lọ lọ. Trên bàn nồi nấu quặng trên vách lưu lại chưa rửa sạch màu đen cho tàn, trong không khí tràn ngập thảo dược, lưu hình cùng kỳ dị nào đó hương liệu hỗn hợp gây mũi mùi. Một màn trước mắt chấn kinh Sophia. Đến cùng là thế nào làm đến? Sophia ngắm nhìn bốn phía có chút khó có thể tin. Không thể tin được bọn hắn là thế nào tại trong cung đình chế tạo ra dạng này một cái lối đi cùng mật thất, phải biết cho dù sau bếp bình thường cũng sẽ không có quá nhiều người lai vãng, nhưng là muốn đào ra như thế một cái không gian không có khả năng không phát lên tiếng vang. Khả năng rất sớm liền tồn tại. Có ý tứ gì? Alyn trong mắt, đi đến trước bàn cầm lấy một cái dụng cụ trực tiếp tiến đến trước mũi, mở miệng nói ra, hoàn thành là xây dựng ở cái trước vương triều đế đô phía trên. Sophia xoa cằm, nói cách khác bọn hắn trùng hợp phát hiện chỗ này mật thất. Bọn hắn thật là man tộc. Nhưng là thật sẽ như vậy sao? Hương vị không sai. Cái gì? Alyn trong mắt nhìn dụng cụ ngọn nguồn đã khô cạn kết giới, nói ra, đây là dùng một loại nào đó loài nấm luyện chế ra độc tố. Nghe vậy Sophia sửng sốt một chút, sau đó trừng to mắt nhìn xem Alyn, vậy ngươi như thế nghe không có vấn đề sao? Không có việc gì. Alyn giọng điệu hơi hận, phản phất đối nàng thật không có chút nào ảnh hưởng. Sophia ánh mắt tìm tòi nghiên cứu đảo qua nơi này hết thảy, cuối cùng rơi xuống trên bàn một cái pha lê dụng cụ. Bên trong lưu lại một tầng màu xanh nhạt chất lỏng, trong chất lỏng ngâm lấy cùng loại lương bánh cặn bã. Nàng cầm lấy pha lê mảnh, đôi mắt có chút sáng lên. Cái này hẳn là có thể làm chứng cứ. Nói cách khác là man tộc tiềm nhập hoàng thành một mực ẩn nút đến nay, một mực ẩn nhận đến bây giờ mới ra tay à. Sophia bước bước mạch suy nghĩ, cái này cũng liền hoàn toàn nói rõ biên cảnh tình huống đã đến lửa xém lông mày tình trạng. Nguyên bản bọn hắn khả năng cũng muốn đối hoàng thành nhân vật trọng yếu đầu độc, nhưng là bởi vì mỗi lần đưa ra món ăn đều sẽ theo thường lệ tiến hành kiểm tra, cho nên hoàn toàn không có cách nào xuất thủ. Cho nên, hiện tại chỉ cần đem tất cả sau bếp nhân viên từng cái loại bỏ, nhất định liền có thể tra ra ai là gián tế. Sophia phối hợp nói hồi lâu, lúc này mới phát hiện Alyn một mực không cho đáp lại. "Uy, ngươi có nghe ta nói không? Chúng ta phải nhanh lên một chút rời đi, nếu như không nhanh chóng đem dấu ở trong cung đình man tộc nhân viên tra ra tiếp xuống ra quân sẽ có rất nhiều nguy hiểm. Ngươi có nghe ta nói không? Điện hạ, ngài lại tới đây điều tra có cùng bất kỳ kẻ nào nói qua sao?" Sophia không hiểu, "A, không có, làm sao vậy?" "Như vậy thật đáng tiếc, ngài vừa mới nói tới tất cả điều kiện đầu tiên là chúng ta có thể từ nơi này ra ngoài." "Cái gì?" Sophia sửng sốt một chút. Quay đầu phát hiện Alyn ánh mắt chính nhìn về phía các nàng vừa mới tiến đến lối vào. Thuận tầm mắt của nàng nhìn lại, Sophia toàn thân run lên. Nấc thang cuối cùng, nơi đó chẳng biết lúc nào đã đứng một bóng người. Lặng yên không một tiếng động giống như quỷ mị. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 476, Sophia cùng Alyn, 9, chương 476, Sophia cùng Alyn, 9, nằm xuống. Alyn tiếng nói chưa rơi liền một tay níu lại Sophia gáy cổ áo, đưa nàng hung hăng đặt tại băng lánh trên thềm đá. Cơ hồ là cùng một sát na, hỏa diễm như là cuồng nộ gián độc, từ lối vào cái kia bóng người đầu ngón tay phun ra ngoài, mang theo đốt người sóng nhiệt quét sạch toàn bộ nhỏ hẹp nhà đá. Liệt diễm liếm láp lấy vách đá, phát ra tư tư tiếng bạo liệt, trong không khí trong nháy mắt tràn ngập lên khét lẹt mùi, liền hô hấp đều trở nên nóng hổi đâm hầu. "Đợi đừng lúc đích." Alyn thanh âm giáng hai rơi xuống, mang theo không thể nghi ngờ lạnh lẽo cứng rắn. Lời còn chưa dứt, thân ảnh của nàng tựa như một đạo tôi lạnh tia chớp, đột nhiên lướt về phía lối vào bóng người. Sophia ngẩng đầu, chỉ thấy trường kiếm ra khỏi vỏ sắc nhọn vang đâm rách sóng lửa, hàn quang cùng diễm sắc cầm vàng chạm vào nhau, tóe ra một mảnh trướng mắt sao hỏa. Alyn thân pháp nhanh đến mức kinh người, mũi chân tại nóng hổi trên vách đá một điểm, cả người liền mượn lực xoay người, lưỡi kiếm lôi cuốn lấy sức gió, chém thẳng vào cái kia bóng người. Nhìn thấy trên bàn đang thiêu đốt chế tác dụng cụ cùng điều chế tốt thuốc, Sophia cắn răng bỏ dậy. Không để ý tới lòng bàn tay truyền đến nóng bỏng cảm rất đau, đột nhiên đưa tay kéo qua góc bàn một khối coi như hoàn hảo vải thô, bao lấy đầu ngón tay liền nhào tới. Trước hết nhất vết được chính là một chi khắc lấy văn bạc ống nghiệm, trong khu vực quản lý màu xanh nhạt chất lỏng còn tại hơi rung nhẹ, chỉ là nắp bình đã thiêu đến cháy đen. Nàng một tay đem thu vào vải thô bên trong, sau đó ánh mắt nhanh chóng tìm kiếm còn có thể vật lưu lại. Tiếng đánh nhau không ngừng từ cửa vào truyền đến, bên này Sophia tận khả năng thu thập lên tất cả có thể thu thập đồ vật. Cái này không đơn giản chỉ là chứng cứ, thậm chí cung đình có thể dựa vào cái này chút mau chóng nghiên cứu ra giải dược. Theo Sophia đem cái cuối cùng lắng đọng lấy màu trắng kết tinh bình thủy tinh để vào trong bao vải, cửa vào tiếng đánh nhau cũng đã đình chỉ. Sophia ngẩng đầu phát hiện đạo hắc ảnh kia giờ phút này đã bị Alyn đính tại trên vách tường, lợi kiếm xuyên qua nó phần bụng, để nó không thể động đậy. Sophia lờ mờ thấy rõ hắn hình dạng. Cái kia lại là cung đình sau bếp một mực. Đã từng mình mấy lần trốn tránh ổn nghỉ phi á độc thuộc lòng lúc trải qua sau bếp nhìn thấy qua hắn lật xào rau đồ ăn. Trong nháy mắt nàng chỉ cảm thấy rùng mình. Nói như vậy, đối phương đã không biết tại trong cung đình ẩn nút bao nhiêu năm. Ngay tại nàng kinh ngạc thời khắc, đã thấy Alyn đột nhiên xích lại gần đối phương, không biết ở bên thai của hắn thấp giọng nói cái gì, sau đó liền nhìn thấy nam nhân kia toàn thân run lên, lấp lóe ánh mắt bên trong hiện lên một chút hoảng hốt, tựa như là cảm thấy một chút sợ hãi. Nhưng là bởi vì khoảng cách quá xa, Sophia cũng không thể nghe rõ ràng. Nàng nhíu mày lại, đang muốn tiến lên hỏi thăm nhưng vừa phóng ra một bước, một giây sau cái bóng đen kia liền bắt đầu kịch liệt cổ động, giống như là có đồ vật gì muốn theo ra thịt bên trong phá thể mà ra. Đừng tới đây. Alyn quát chói hai đâm rách không khí, nàng phản ứng cấp tốc, trở tay rút ra bên hông dao găm, dùng sức một đâm. Dao găm tinh chuẩn đính tại đối phương tim, lại chỉ nghe thấy xùy một tiếng vang nhỏ, giống như là đâm vào ngây ngất đê mê. Tại Sophia ánh mắt khiếp sợ bên trong, hình bóng thân thể thế mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến sẹp. Ngay sau đó áo choàng bên dưới bỗng nhiên tuôn ra vô số dây thừng đen đồ vật, bò ngọng ngậy. Mượn chập chân đèn đuốc nhìn kỹ, cái kia lại là vô số đầu toàn thân đen nhánh rắn độc. Bọn chúng phun đỏ tươi lưới, vậy cá tại ánh lửa bên dưới hiện ra u lanh rực rỡ, dầm dạp chẳng chỉ quấn lên vách đá, lại thuận thềm đá cuốn lượn mà xuống, hướng phía Sophia phương hướng bỏ tới. Sophia cuốn quýt đưa tay chuẩn bị phóng thích ma pháp lúc, trước hét lên từng tiếng bạch phá tĩnh mịch, Alyn bóng dáng như liệp ưng bỏ tới. Mũi kiếm mang theo sắc bén tiếng phá gió quét ngang mà qua, trong chốc lát ánh sáng máu văng khắp nơi, mấy chục con rắn độc bị chém thành hai đoạn, tanh hôi chất lỏng ở tại phiến đá bên trên tư tư rung động. Nhưng rắn độc số lượng thực sự quá nhiều, che giả măng mọc từ bốn phương tám hướng vọt tới. Alyn vừa mới đánh bay một con rắn trọn thành hai mảnh, một đầu toàn thân bóng loáng rắn độc đã vây quanh các nàng sau lưng, chính thân người cong lại, như một đạo tia chớp màu đen hướng phía Sophia đầu vai bật lên. Hình tam giác đầu lâu ngẩng lên thật cao, răng độc ở phòng hầm chập chờn ánh lửa bên dưới lóe khiếp người hàn quang. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một cánh tay bỗng nhiên ngang chặn tại trước người Sophia. Rắn độc hung hăng cắn lấy Alyn khuỷu tay bên trên, bén nhọn răng nhọn cơ hồ muốn khảm tiến khe xương bên trong. Nhưng Alyn lông mày đều không nhíu một cái, năm ngón tay trái bỗng nhiên nắm chặt, gắt gao nắm lấy thân rắn. Cổ tay nàng bỗng nhiên phát lực, chỉ nghe răng rắc một tiếng vang dọn, xương rắn liền bị miễn cưỡng bẻ gãy. Nàng tiện tay đem giặt dẻo xác rắn vung ra một bên, thân rắn đâm vào trên vách đá phát ra trầm đục, lại nặng nề ngã xuống đất, co quắp mấy lần liền không một tiếng động. "Ngươi không sao chứ?" Sophia vội vàng lại gần, một mặt nôn nóng. "Không có việc gì." Sophia nhắc nhở, "con rắn kia có độc." "Ừm, không có việc gì." Alyn hơi hợt đáp lại, tiến lên ngồi xổm ở đã khô sẹp nam nhân trước, đưa tay lay dưới. "Đây rốt cuộc là man tộc bàng chi bộ lạc, bọn hắn dùng huyết nục của mình chăn nuôi chủng rắn. Nghe thật tàn nhẫn. Bọn hắn xem tử vong làm vinh dự cùng kết cục, cùng loại với tà giáo đồ." Alyn đứng người lên, "chỉ là vì sinh tồn mà thôi." Sophia nhếch miệng, nhấc nhấc trong tay bao vải, đột nhiên nghĩ đến cái gì nhìn về phía Alyn. "Ngươi mới vừa cùng hắn nói cái gì?" "Không có hỏi cái gì. Ngươi đang nói láo, ta vừa mới rõ ràng nhìn thấy." "Ngay nhìn lầm." "Sophia, nữ nhân này thật là..." Sophia vừa muốn tiếp tục chất vấn, đỉnh đầu lại đột nhiên chuyển đến một trận rung động liên đối lấy mật thất đỉnh cũng rơi xuống thưa thất bụi đất. Sophia ổn định thân hình, chuyện gì xảy ra? Alyn nhìn về phía bậc thang nhíu mày. Có người ở phía trên khởi động cơ quan. Chờ hai người đến đỉnh đầu, cảnh tượng trước mắt để Sophia hít sâu một hơi. Bọn hắn tiến đến cửa đá, giờ phút này đã bị kín kẽ phong kín. Chỗ biên giới trong khe đá còn tại tuôn rơi xuống đá vụn, hiển nhiên là triệt để khắc vào vách đá bên trong. Sophia đưa tay đẩy một cái, không chút nào động. Làm sao bây giờ? Sophia sắc mặt chìm một chút, khoe mắt liếc mắt đã bắt đầu chập chờn sáng tắt ánh đến. Hoàn toàn phong bế dưới điều kiện, không khí đã trở nên càng ngày càng mỏng manh. Alyn cùng trước đó như thế, đem ngón tay đặt tại phiến đá bên trên, sau một lúc lâu lắc đầu. Đường vân đã bị phá hủy, xem ra là dự định đem chúng ta đóng chặt hoàn toàn ở bên trong. Nơi này quá hẹp hòi, nếu như sử dụng ma pháp cưỡng ép quanh tạc lời nói rất có thể bởi vì đổ sụp bị vùi lấp. Sophia hít sâu một hơi, có muốn thử một chút hay không tìm một cái nhìn xem còn có hay không cái khác xuất khẩu? Sẽ không có. Lui ra phía sau một điểm. Alyn đem Sophia kéo đến sau lưng, thẳng đến đối phương rời khỏi đầy đủ khoảng cách, mình tiến lên một bước, lòng bàn tay vững vàng đặt tại băng lãnh thô ráp bàn đá xanh bên trên. Sophia lặng lặng mà nhìn xem, hiếu kỳ nàng muốn làm cái gì. Ngay sau đó con mắt của nàng trừng lớn. Nguyên bản không hề có động tĩnh gì, phiến đá phát ra ngột ngạt tiếng oanh minh, cả mặt phiến đá kịch liệt rung động lên, khe hở bên trong tóe ra nhỏ vụn mảnh đá. Ngay sau đó, Sophia chỉ cảm thấy một cỗ mạnh mẽ khí lưu đập vào mặt, nhịn không được đưa tay bịt lại miệng mũi. Không đợi nàng thấy rõ phát sinh cái gì, cái kia nửa người dày phiến đá tựa như bị đánh mạnh, ầm vang nổ bay. Vỡ vụn hòn đá lôi cuốn lấy bụi đất hướng bốn phía bay ra, đập ầm ầm rơi vào trên thềm đá, phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang. Người cái tên điên này. Sophia tránh né lấy đỉnh đầu rơi xuống hòn đá, nhìn xem lung lay sắp đổ thông đạo nhịn không được mắng. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 477, Sophia cùng Alyn 10, chương 477, Sophia cùng Alyn 10, xem ra đã triệt để đổ sụp. Sophia nhìn xem đã triệt để bị vùi lấp lối vào, giờ phút này cung đình bọn hộ vệ đang tại đào móc vùi lấp hòn đá, nhìn xem có thể hay không mở ra. Nàng xoa lông mày thở dài, không nghĩ tới trong hoàng thành thế mà còn ẩn giấu đi dạng này một chỗ mật đạo, khó trách không có bất kỳ người nào phát hiện. Uy, không cảm thấy thật kỳ quái sao? Sophia quay đầu nhìn về phía cả sạn dở dạ, ngay cả thường ở hoàng thành chúng ta cũng không biết mật thất này tồn tại, ma tộc những tên kia hết lần này tới lần khác vận khí tốt như vậy. Điểm này quả thật có chút kỳ quái. Cả sạn dở dạ ánh mắt đảo qua trung quanh, hạ giọng, ta có thể rõ ràng ngươi ý tứ, nhưng là chuyện này trước không thể lộ ra. Mắt thấy ra quân sắp đến, nếu như chúng ta nội bộ lâm vào sợ hãi như vậy thì chính giữa đối phương ý muốn. Sophia thở dài buông tay, bí mật muốn điều tra đoán chừng muốn tốn nhiều sức lực. Ngươi suy nghĩ một ít biện pháp, ta mấy ngày nay muốn đi quân doanh bên kia, hoàng thành bên này ngươi nhiều chú ý, còn có. Cả sản dở giả muốn nói lại thôi liếc mắt cách đó không xa Sophia. cung đình nhân viên y tế thay nàng băng bó lấy vết thương, vì nàng trên thân bị thiêu đốt vị trí bên trên thuốc. Nha đầu này quả nhiên không chịu ngồi yên. Ô Nhĩ Phỉ ạ thở dài, ngươi đi qua xem một chút đi, ta xem một chút có thể hay không tìm tới đầu mối gì. Ân. Cả sản giờ dạ hít sâu một hơi, điều chỉnh tốt trên mặt vẻ ngưng trọng lúc này mới hướng Sophia đi đến. Cảm giác thế nào? Không có việc gì, chỉ là một điểm bỏng mà thôi. À đúng, Sophia đem mình mang ra túi đưa qua, đây là tại mật thất phát hiện, bộ phận lớn đều bị tiêu hủy, mang ra những thứ này. Cả sản giờ dạ nhìn xem em gái đưa tới đồ vật, lại nhìn thấy Sophia run nhẹ nhẹ tay, nàng đưa tay tiếp nhận. Nhưng không có mở ra mà là chậm rãi ngồi xuống. May mắn ngươi không có việc gì. Chỉ là không nghĩ tới những tên kia đã thẩm thấu đến loại tình trạng này. Cả sản giờ dạ kiên nhẫn kiểm tra Sophia thường, lo lắng trên mặt mang theo một vòng phẫn nộ, yên tâm, ta nhất định sẽ điều tra ra đến cùng là tên nào làm. Ta hiện tại đã hạ lệnh đem cung đình sau bếp tất cả thành viên đều tạm thời giam lên. Sophia gật đầu, nhưng tâm tư của nàng lại tại một chuyện khác, nàng nhìn xem cả sản giờ dạ hỏi, náo ra động tĩnh lớn như vậy cha đại nhân chẳng lẽ còn không hề lộ diện sao? Cả sản giờ dạ lắc đầu, tin tức đã phái người đưa qua, bất quá. Cha đại nhân gần nhất đến cùng đang làm cái gì? Cả sản giờ dạ thở dài, không biết, nghe nói một mực cùng xén nạ quốc sư cùng một chỗ. Bế quan. Sophia vuốt vuốt mi tâm, đột nhiên nghĩ đến cái gì, quay đầu hỏi thăm, đúng rồi, cánh tay của ngươi. Sophia sửng sốt. Vừa mới còn đứng ở nơi này Alin chẳng biết lúc nào đã mất tung ảnh. Thật là một cái không hiểu ra sao cả nữ nhân. Cả sản giờ dạ nhìn nàng chằm chằm một hồi, ta nhớ được vừa mới trước tiên đến người nói ngươi lúc đó là cùng Alin bố phòng quan cùng một chỗ bị vây, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chuyện là như thế này. Sophia đem sự tình đại khái nói cho cả sản giờ dạ, từ mình ngay từ đầu tại vườn hoa gặp tập kích, đến mình tới đây điều tra manh mối, lại đến cùng một chỗ bị vây, gặp tập kích toàn bộ đỡ ra. Đương nhiên, trong đó cũng bao gồm Alin làm để cho mình để ý dị thường cử động. Mà tại nghe xong Sophia lời nói về sau, cả sản giờ dạ lâm vào trầm mặc không nói một lời. Thế nào chị? Không, không có gì. Cả sản giờ dạ suy nghĩ một chút, đưa tay nhẹ nhàng đặt tại Sophia trên bờ vai, chân thành nói, Sophia, đáp ứng ta, nhất định đừng lại tham dự chuyện này phía sau rất phức tạp, rất có thể không ngừng liên hệ một cái ma tộc. Cái kia còn có cái gì? Cả sản giờ dạ lắc đầu, cũng không trả lời. Thẳng đến hiện trường điều tra xong xác định mật thất đã triệt để đổ sụp vùi lấp về sau, Sophia cũng trở về đến gian phòng của mình. Nàng nằm ở trên giường nhìn qua nóc nhà, ánh mắt thất thần. Hôm nay lập tức gặp phải quá nhiều. Thân là từ nhỏ trong cung lớn lên cô bé, đây là nàng lần thứ nhất gặp phải dạng này nguy hiểm tính mạng. Nhưng còn có mặt khác sự tình càng làm cho nàng để ý Alins. Nữ nhân này trên thân thực sự tồn tại quá nhiều điểm đáng ngờ. Lần thứ nhất mình bị người ám toán rơi xuống nước lúc, đối phương vừa lúc xuất hiện cứu chính mình. Tại mình đang điều tra sau bếp đường vân lúc nàng lại lần nữa vừa đúng xuất hiện ngăn trở chính mình. Đang thẩm vấn mật thất bên trong nam nhân kia lúc Alins dị thường tiến hành thực sự để nàng để ý, nàng lúc ấy đến cùng nói cái gì mới sẽ để nam nhân kia lộ ra ánh mắt như vậy. Đủ loại hết thảy đều lộ ra quá mức trùng hợp. Còn có chính là vì cái gì cổ tay rõ ràng bị rắn độc căn trúng, nhưng là bản thân lại như cũ lông tóc không thương. Còn có cuối cùng, Alins một trưởng kia đánh bay phiến đá cử động, hiện tại suy nghĩ kỹ một chút, đối phương hoàn toàn có tiêu hủy hiện trường hiểm nghi. Nhưng chị tựa hồ rất tin đảm nhiệm đối phương. Như vậy mình đâu? Muốn lựa chọn tin tưởng sao? Suy nghĩ lo lắng, cứ như vậy suy tư Sophia chỉ cảm thấy mí mắt của mình càng ngày càng nặng nề, dần dần sống sót sau hai nạn cảm giác mệt mỏi xông lên đầu. Sophia chậm rãi nhắm mắt lại. Gió đêm vòng quanh song cửa sổ khe hở chui vào, mang theo cuối mùa thu hàn khí, đem giường bên cạnh màn tơ thổi đến tuôn rơi rung động. Chợt tiếp như có như không hô hô âm thanh, tựa hồ là gió đêm lướt qua tàn phá giấy dán cửa sổ tiếng vang. Sophia lông mi hơi run một chút rung động, mí mắt sốc lên trước mắt, một đạo cực kỳ nhạt mùi máu tươi trước tại ánh mắt chui vào xoắn mũi. Một giây sau, một đôi mắt liền va vào đáy mắt của nàng. Không phải dưới ánh đến ấm hồng, mà là tôi lấy đêm lạnh xương tuyết đỏ tươi, giống trong đêm tối ẩn nút thú, trong con ngươi chiếu đến nàng hoảng sợ mặt, lại không nửa điểm gợn sóng. Trong nháy mắt, trong cơ thể mạch máu đóng băng, tỉnh càng ngủ. Đang lúc nàng trừng to mắt muốn lên tiếng kinh hô lúc, tay của đối phương gắt gao bưng kín miệng của mình. Không cần nói, giọng của nữ nhân cực kỳ khàn khàn, trên mặt còn dính lấy một vòng dường như bắn tung tóe đi ra vết máu. Trung thực theo ta đi. Ngày hôm sau tia nắng ban mai còn chưa kịp nhiễm sáng hoàng thành đỉnh nhọn, một tiếng thê lương kêu lên liền xé toang bình minh yên tĩnh. Nữ bộc lão đảo xông ra phòng khách, trong thanh âm run rẩy cơ hồ muốn đem sáng sớm sương ngủ đánh sơ xác, cái này âm thanh la lên giống một viên đá tảng, hung hăng nện vào hoàng thành còn tại ngủ say mặt hồ. Ngay sau đó, một tin tức làm cho cả hoàng thành triệt để lâm vào hỗn loạn. Sophia mất tích. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 478, Sophia cùng Alins, mặt, chương 478, Sophia cùng Alins, mặt, ta có thể cho rằng ngươi đây là bắt cóc sao? Trên thực tế ta cũng không có hạn chế tự do của ngài. Như vậy ngươi có phải hay không hẳn là nói cho ta biết trước ngươi làm như thế lý do? Sophia ngồi tại trên đống cỏ lung lay chân, xoa cổ, ánh mắt nhìn chằm chằm đối diện không nhanh không chậm lau sạch lấy bội kiếm nữ nhân. Vì an toàn của ngài cân nhắc. Đối phương chỉ là đáp lại một câu nói như vậy. Sophia nhếch miệng, chẳng bằng nói trước mắt yếu tố nguy hiểm lớn nhất ngay tại trước mặt ta. Ngài nghĩ như vậy cũng không có sai. Thấy đối phương lại là loại này không thanh không bạch thái độ, Sophia phiền muộn đến nhếch miệng, liếc mắt chung quanh. Đây là hoàng thành vùng ngoại ô một chỗ nhà kho bỏ hoang, vị trí cụ thể nàng cũng không rõ ràng. Nàng bị không hiểu ra sao cả bắt cóc đến nơi này. Muốn hỏi vì sao lại nói như vậy, bởi vì tối hôm qua dãy rủa của mình đối phương thế mà trực tiếp mê đi mình, sau đó đem mình lấy được nơi này đến. Đối phương cũng không hạn chế thân thể của mình, chỉ là không cho phép mình rời đi nơi này. Cái này đều đã một ngày, đối phương quả thực là một câu giải thích đều không có. Sophie ạ thông qua rách nát nóc nhà, nhìn xem bên ngoài lần nữa đen lên bầu trời, trong lòng suy nghĩ Hoàng Thành hiện tại tình huống. Đoán chừng đã bởi vì chính mình mất tích triệt để vỡ tổ đi. Giang giác. Sophie ạ thân thể dừng lại, nhìn về phía cửa ra vào phương hướng. Giống như là giày đạp gãy nhánh cây phát ra động tĩnh. Nàng muốn cho là mình nghe lầm, nhưng ngay sau đó, thật lưa thưa tiếng bước chân càng ngày càng gần, mang theo một loại tận lực để thấp lại không giấu được cứ động cảm giác. Chẳng lẽ là Hoàng Thành tìm kiếm mình người đến? Uy, ngươi. Nàng vừa quay đầu lại sửng sốt. Vừa mới vẫn ngồi ở một bên xoa kiếm ạ lìn giữ lại không ảnh. Nàng đã nhanh muốn bị nữ nhân này làm điên rồi. Mặc kệ nhiều như vậy, đi được rồi. Đều không nói cho mình rốt cuộc phát sinh cái gì liền muốn để cho mình phối hợp nàng, đơn giản nói bừa. Nghĩ đến, nàng đứng dậy chuẩn bị đi ra cửa. Thật là, tại sao phải ước tại loại này âm u vắng vẻ địa phương? Ngươi thật sự là nói nhảm, không vắng vẻ lời nói cung đình bên kia một hồi không liền tìm đến. Hiện tại toàn bộ hoàng thành đều lộn xộn, hiện tại chỉ cần đem cô bé kia mang lên sau đó lập tức rời đi đế quốc liền tốt, tiếp ứng người đã tại biên cảnh chờ lấy. Thật là, nữ nhân kia quái tài giỏi. Nghe phía bên ngoài truyền đến thanh âm, Sophia bước chân dừng lại, đã đặt tại trên cửa tay dừng lại, nhịp tim đi theo hụt một nhịp. Không đợi nàng rút lui về phía sau nửa bước, cái kia phiến mục nát cửa gỗ liền bị người từ bên ngoài hung hăng đẩy ra, cánh cửa đâm vào trên vách tường phát ra một tiếng điếc tai trầm đục, giơ lên đẩy trời bụi bặm. 7-8 cái thân mang áo đen trang phục bóng dáng lôi cuốn lấy xương đêm hàn khí, giống như nước thủy triều tràn vào. Bọn hắn động tác tấn mãnh đến như là đi săn chó rừng, trong chớp mắt liền hiện lên hình quạt tản ra, đem Sophia gắt gao vây vào giữa. Cầm đầu nam nhân ánh mắt hung ác nham hiểm đảo qua nàng, khóe miệng kéo ra một vòng cười nhạt. Ai nha, đây không phải chúng ta tôn kính Sophia điện hạ sao? Đã trễ thế như vậy làm sao đợi ở chỗ này? Là lạc đường sao? Sophia thở sâu đánh giá trước mắt mấy người. Một phần trong đó mặt người xem ra ẩn ẩn có chút quen thuộc, nhất là cái kia khỏe miệng có viên nốt rồi nữ nhân, nàng rõ ràng là phụ trách cung đình bên cạnh viện nữ bộc trưởng. Bé thỏ trắng tại hốt hoảng nhìn loạn cái gì đâu? Không có gì, Sophia câu môi cười nhạt, các ngươi cảm thấy bắt được ta liền có thể tan rã đế quốc phòng tuyến. Điện hạ biết rõ ngược lại thật sự là nhiều. Cái kia ai biết được, nam nhân cười gằn, chỉ cần đến lúc đó đem ngươi hướng chiến trường phía trước đẩy, ta ngược lại muốn xem ai dám hành động thiếu suy nghĩ. Nam nhân phất phất tay, rất nhanh đám người liền đem Sophia triệt để vây ở nơi hẻo lánh không chỗ có thể trốn. Nói đến tên kia người đâu? Nam nhân lúc này mới nhớ tới cái gì ngắm nhìn một phía, nói là để tới đây, kết quả là một cái tiểu nữ hải. Bọn hắn còn không dự định lộ diện sao? Đúng lúc này, cửa lần nữa bị đẩy ra. Cái này hoang phế nhiều ngày nhà kho nên đón bọn hắn nhóm thứ ba khách nhân. Lần này đi vào là cách ăn mặc che giấu hai nam nhân. Lấy xuống che giấu sau Sophia thấy rõ bọn hắn. Cung đình quan viên. Nàng thậm chí tại trong hội nghị gặp qua bọn hắn rất nhiều lần. Man tộc nam nhân nhìn thấy bọn hắn lập tức lộ ra dáng tươi cười, ta nói các ngươi đi làm cái gì? Cứ như vậy cũng không đem nàng trói chặt liền ném ở trong kho hàng bạn nhất chạy mất làm cái gì. Đối phương mắt nhìn man tộc nam nhân, vừa nhìn về phía bị vây quanh ở trong góc Sophia, dường như nhíu mày lại. Sau đó không nói hai lời trực tiếp bắt đầu trách cứ, ta lúc ấy nói là trực tiếp giết, tại sao phải làm bắt cóc một bộ này? Hiện tại toàn bộ hoàng thành đề phòng, đối môi cái quan viên cũng bắt đầu kỹ càng điều tra, thân phận của chúng ta quá sớm bại lộ đối với các ngươi không có chỗ tốt. Các ngươi đang nói cái gì? Man tộc nam nhân bị hai người đi lên truy cứu trách nhiệm làm đến tìm không ra đông tây nam bắc, nơi này không phải là các ngươi định sao? Lời này vừa nói ra, hai cái kia cung đình quan viên sửng sốt một chút, liếc nhau tựa hồ là đang xác nhận có phải hay không đối phương mệnh lệnh, sau đó giống nhìn thẳng ngốc nhìn xem dẫn đầu man tộc nam nhân. Cô bé này không phải là các ngươi bắt? Ngươi đang nói cái gì mê sảng? Là uống nhiều quá sao? Man tộc nam nhân triệt để phủ, chúng ta rõ ràng là thu được các ngươi cho tin tức qua, nói bắt được đế quốc hoàng nữ thứ ba. Lời này vừa nói ra hai tên quan viên tựa hồ là kịp phản ứng, mắng to một tiếng, các ngươi cái này chút ngớ ngẩn. Bọn hắn không kịp giải thích, quay người liền muốn đi ra ngoài, nhưng mà khi bọn hắn quay người lại trong nháy mắt thân thể run lên. Một thân ảnh đã đứng ở nơi đó, ngăn chặn cửa kho hàng. Nữ nhân đỏ tươi trong mắt tại u ám trong bóng đêm sáng đến kinh người, chiếu đến ngoài cửa để lọt tiến đến nửa sợi ánh trăng, tràn ra lạnh lẽo ánh sáng. Trong tay nàng bội kiếm chẳng biết lúc nào đã ra khỏi vỏ, mũi kiếm nghiêng nghiêng rủ xuống, phản ánh ánh trăng phong mang. Đợi đến hoàng thành cứu viện sau khi đến, hai phe nhân mã đều đã bị Alins một cái người đánh ngã. Sophia bưng lên cà phê uống một ngụm, ngước mắt nhìn xem đối diện bờ là kẻ thản nhiên nói, trong mắt của ta lúc ấy vậy đơn giản là thiên về một bên tàn sát. Về sau điều tra rõ ràng về sau, hai phe nhân mã theo thứ tự là dấu ở hoàng thành hai cố khác biệt thế lực, một cái ma tộc, một bên khác thì là cũ đế quốc cựu thần dư nghiệt. Không biết bọn hắn là thế nào liên lạc với, bất quá bọn hắn xác thực ăn nhịp với nhau cấu kết ở cùng nhau. Vỡ là kẻ gật đầu, đối lúc đó ngươi tới nói nghe đúng là một phen khẩn trương trải qua. Thẳng đến chuyện kết thúc ta mới phản ứng được, nữ nhân kia từ ngay từ đầu chính là tại lấy ta làm mồi câu cá. Sophia nhất miệng, ta liền biết, lúc trước chính là nàng đem ta đẩy vào băng lãnh trong hồ nước. Vỡ là kẻ cười cười, khẳng định như vậy. Bởi vì về sau ta hỏi qua nàng rất nhiều lần, nhưng nàng một mực đang trốn tránh trả lời. Mà nàng lại là cái khinh thường nói láo người. Vỡ là kẻ thấp giọng cười cười, xác thực giống như là nàng có thể làm ra đến sự tình. Sophia bất đắc dĩ nhún nhún vai, tại rõ ràng nàng là loại kia vì mục đích có thể không từ thủ đoạn người về sau, ta kinh ngạc phát hiện mình thế mà bình thường trở lại. hoặc là nói đối nàng hoàn toàn là không cách nào. Cho nên, Bỡ Lạc Kệ dừng một chút, ngươi muốn gặp nàng là vì cho nàng xin lỗi. Phải nói là hướng nhà lầy lọt xin lỗi. Thay cha đại nhân, còn có. Sophia trong mắt, ta kỳ thật muốn cùng nàng nói cảm ơn. Mặc dù khả năng trễ một chút. Ồ, Bỡ Lạc Kệ hơi kinh ngạc. Phía trước đoạn thời gian, tại đối cung đình một chút tham dự hãm hại nhà lầy lọt cựu thần tiến hành kỹ càng điều tra cùng thẩm vấn về sau, từ bọn hắn trong miệng, chuyện lúc trước ta lại nghe thấy một phen khác trận tướng. Nói đến đây, Sophia ánh mắt lóe lên một cái, nắm cái chén nắm thật chặt, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà có chút trắng bệnh. Lúc trước hạ lệnh để cho ta làm mồi nhử cha đại nhân. Hô, lạnh lẽo gió lạnh đống nhiên đâm vào khắc hoa song cửa sổ bên trên, phát ra ngột ngạt tiếng nghẹn ngào, lò sưởi trong tường đống lửa cũng đi theo kịch liệt chập chờn, đem cái bóng của hai người kéo đến lúc dài lúc ngắn, tại pha tạp trên vách tường vặn vẹo thành hình trạng quỷ dị. Không khí trong phòng giống như là bị đông lại, ngưng trọng đến làm cho người thở không nổi. Sophia con ngươi không có chút nào gợn sóng, giọng điệu cũng bình tĩnh có chút kinh khủng. Hắn làm như vậy vì triệt để quét sạch trong cung đình hỗn tạp thế lực. So với man tộc chui vào, tiền triều cựu thần mới là đâm vào trong lòng của hắn gai. Một vòng cười gượng, lúc trước hắn đối mấy lần dâng thư lựa chọn không nhìn lúc nên nghĩ đến điểm này. Chắc hẳn Alins cũng chỉ là chấp hành mệnh lệnh của hắn. Bỡ Lạc Kệ, không biết phải làm thế nào an ủi, dù sao cỡ lòng hoàng đế xác thực chính là như thế một cái người. Trong mắt hắn, đế quốc cùng quyền lực vĩnh viễn áp đảo thân tình phía trên. Nhưng Alins cũng không có dựa theo kế hoạch của hắn chấp hành. Sophia hít sâu một hơi, câu lên môi. Kế hoạch ban đầu hẳn là tận lực an bài ta tiếp cận chân tướng sự tình, đem bọn hắn từng bước một bước đến tuyệt lộ, vì phòng ngừa chuyện bại lộ bọn hắn chắc chắn sẽ cá chết lưới rách chủ động ám sát ta. Nhưng Alins lại cho rằng cái này cơ hội nguy hiểm quá cao, cho nên nàng liền tự mình tự tiện tiến hành sửa chữa. Cuối cùng mới thúc đẩy cuối cùng cục diện. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 479, ngươi đau lòng. Chương 479, ngươi đau lòng. Xin lỗi phối hợp cùng ngươi nói nhiều như vậy. Sophia lấy lại tinh thần ngắm nhìn đã xuống dốc mặt trời, ngươi hẳn là bệ bội nhiều việc đi. Thế mà còn lãng phí ngươi thời gian lâu như vậy. Không có, trên thực tế hiện tại ta cũng ở vào không biết phải làm thứ gì tình trạng. Hắn thực sự nói thật, tại hắn gắng sức đuổi theo đem hết thảy đều an bài thỏa đáng về sau, hắn phát hiện chính mình thế mà đã đến không có chuyện để làm tình trạng. À đúng, suýt nữa quên mất cái này. Sophia đột nhiên nhớ tới cái gì, từ làn váy trong túi móc ra cái gì đang kiểm tra hoàn hảo sau đưa qua. Đây là một đệm hiệu trưởng sai người đưa tới, cùng hoàng thành lui tới thư cùng một chỗ, để cho ta hỗ trợ chuyển giao cho ngươi. Sophia dừng một chút, ngoài ra còn có một chút lời nói. Vỡ Lạc Kệ đưa tay từ Sophia trong tay tiếp nhận, tấm da dê thô ráp cảm nhận có chút cắt tay. Liên quan tới ngươi hỏi thăm hắn gì gở sự tình, hắn nói hắn cũng không rõ ràng. Dù sao đó là ngàn năm trước chuyện, ngươi cũng biết, gia tộc Sỉ Ạt từng bước một đi đến hôm nay, gia tộc thành viên càng ngày càng ít, đến hắn thế hệ này thậm chí cũng chỉ còn lại có hắn một cái lẻ loi hiệu quạng lao đầu. Liên quan tới gì gở đồ long truyền thuyết ngay cả thân là hậu đại hắn cũng không có thực tế chứng cứ có thể bằng chứng nó chân thực tính, bất quá hắn cho rằng. Nhưng nếu như dựa theo ngươi nói, học viện Sỉ Ạt thành lập khả năng có dụng ý khác. Nghe lấy Sophia thuật lại, Vỡ Lạc Kệ càng chắc chắn trong lòng phỏng đoán. Truyền thuyết bị Sifie tiêu diệt cự long học lại tại hắn tự tay thành lập học viện Sifie phục sinh, cái này rất có thể không phải trùng hợp. Nghĩ đến cái này, Vỡ Lạc Kệ mở ra Sophia đưa tới tấm da dê. Là một tấm cũ kỹ bản đồ. Dây mực đường vân đều đã nhạt đến mơ hồ khó phân biệt, chỉ còn lại chút nhàn nhạt vết khắc hình dáng, miễn cưỡng có thể nhìn ra sông núi cùng đường đi hướng đi. Đây là lăng mộ của người dễ rộng. Sophia trong miệng chậm rãi phun ra cái danh hiệu này. Nghe được cái tên này, Vỡ Lạc Kệ sửng sốt một chút, gì gở lăng mộ? Mộ đẹp nói hắn cũng nói không chính xác, bởi vì hắn cũng không có đi qua. Sophia lắc đầu, gia tộc Sỉ Ạt một mực lưu truyền một cái rất quỷ dị quy củ. Sophia hít sâu một hơi, giống như là thổ lộ một loại nào đó kiên kỵ, tất cả trong gia tộc thành viên, đến sắp chết năm, đều phải một thân một mình tiến về tòa lăng mộ này, tự tay mai táng mình, không cho phép bất luận kẻ nào đi cùng đưa tiễn. Nghe xác thực rất cổ quái. Vỡ Lạc Kệ nhíu nhíu mày lại, vô luận là hắn vô số lần dung loạn, dòng dõi cuối cùng của kiếm thánh Sỉ Ạt, vẫn là kế thừa mẹ rễ vô số lần luân hồi trong trí nhớ, từ đầu đến cuối không có nghe nói qua. Không chỉ như vậy, Sophia lắc đầu, gia tộc Sỉ Ạt hiểu ngầm tổ huấn bên trong, càng là nghiêm cấm trong tộc bất luận kẻ nào tự tiện hướng ngoại giới đề cập, hoặc là đặt chân nơi đây tìm kiếm nửa điểm. Nếu như không phải khả năng cân nhắc đến đối hiện tại tình huống có lẽ có chỗ trợ giúp, hắn cũng sẽ không bước lên vi phạm tổ tông quyết định đem tin tức này nói ra. Đối ngoại hắn là nói như vậy. Chân thật như vậy tình huống đâu? Sophia cười gượng, tình huống chân thật là, chính hắn bản thân đều nhanh quên đi chuyện này. Bởi vì là gia tộc Sỉ Ạt người cuối cùng, hắn từ đầu đến cuối cũng không có muốn tuân theo bất luận cái gì tổ huấn ý nghĩ. Cho nên cái này chút quy định bất thành văn đã sớm bị hắn ném ra sau đầu. Hắn thậm chí 10 năm trước ngay tại hoàng thành cùng học viện chỗ giáp giới vì chính mình tìm một chỗ coi như không tệ mộ địa, chỉ chờ an tâm nằm đi vào. Bây giờ chỉ là ngươi đột nhiên đề cập hắn mới nhớ tới. Nghe vậy Bỡ Lạc Kệ cũng không nhịn được kéo ra khóe miệng. Lão nhân này nhìn ngược lại thật sự là không câu chấp. Bỡ Lạc Kệ túi đầu nhìn xem trên bản đồ vẽ vị trí kia. Tại thảo nguyên cùng thánh địa giáp giới nơi, trong lòng lặng lẽ tính toán thời gian cùng khoảng cách. 3 ngày lời nói đầy đủ vừa đi vừa về. Ngươi dự định đi qua nhìn một chút sao? Sophia hỏi. Vỡ Lạc Kệ gật đầu, đã về thời gian tới kịp, như vậy thì đi xem một chút đi, có lẽ có cái gì tin tức hữu dụng. Ừm. Sophia túi đầu suy tư một hồi, giống như là đang làm cái gì quyết định, nếu không ta và ngươi cùng một chỗ. Lời còn chưa dứt, Một tiếng cọt kẹt nhẹ vang lên, cửa gỗ của căn phòng bị bỗng nhiên đẩy ra. Gió lạnh vòng quanh ngoài cửa bụi nhỏ tràn vào đến, Alyn dựa vào rộng mở cánh cửa, đầu ngón tay còn khoác lên lạnh buốt cửa gỗ cầm trên tay. Ánh mắt rơi vào hai người trên thân, thần sắc bình tĩnh. Cuối cùng nhìn về phía Sophia, ngươi tìm ta. Nói chuyện với nhau của hai người bị đánh gãy, Sophia thấy được nàng, sắc mặt phút chốc liền nhiễm lên một chút mất tự nhiên, đầu ngón tay vô ý thức quật lên, cánh môi giật giật, lại là muốn nói lại thôi. Lông mày phong cao lại, rõ ràng là dưới đáy lòng lặp đi lặp lại cân nhắc mở miệng tìm từ. Sau một lúc lâu, nàng vừa muốn mở miệng, Alyn liền lạnh lùng đánh gãy nàng chần chờ. Không cần lãng phí thời gian. Alyn ôm nghi ngờ, vừa mới ngươi nói ta đều nghe được, cho nên hiện tại nói xin lỗi ý nghĩa là ta. Sophia bị nàng hỏi nghẹn lời. Đối với mắt chuyện không có ý nghĩa cũng không cần đưa ra đến, Alyn giọng điệu băng lãnh, không lưu tình chút nào, hiện tại thế cục rối loạn cũng không cần lại không bưng thêm phiền. Sophia bị nàng hận cúi đầu xuống, tay thật chặt đặt tại trên đùi, có chút làm sao chịu nổi. Một bên vợ là kẻ ngồi tại giữa hai người có vẻ hơi ngượng ngùng, nhưng là vẫn bỏ đi ý lên tiếng. Đây là các nàng giữa hai người chuyện, hắn không tốt tham gia. Ngươi dự định bung phóng đầu ở chỗ này ngồi vào lúc nào? Nhìn thấy Sophia dáng vẻ Alyn bất mãn như mày, làm tốt ngươi việc, đây chính là lúc ấy ngươi lấy ra gian dạy trách nhiệm của ta cảm giác. Nếu như cũng chỉ có thể làm đến loại tình trạng này, liền coi ta là lúc lãng phí tinh lực cùng thời gian trả lại. Dứt lời, cả gian phòng trong nháy mắt lâm vào tĩnh mịch. Gió xoáy lấy cắt bụi lướt qua bệ cửa sổ, chỉ còn vài tiếng nhỏ vụn nhẹ nào, không khí chìm giống như rót chỉ, ép tới người thở không nổi. Thật lâu, Sophia chậm rãi ngẩng đầu, hốc mắt có chút phím hồng, trong mắt lại tôi lấy một tầng cố chấp kiên định, thẳng tắp nên tiếp hạ liền sánh mắt. Ta cũng không chỉ là nói một chút nhìn, mục tiêu của ta chưa từng có thay đổi qua, ta nhất định sẽ trở thành so cha đại nhân hợp cách hơn hoàng đế. Sophia cắn răng, môi chữ mỗi câu ăn nói mạnh mẽ. Ta sẽ chứng minh cho ngươi xem. Alyn câu môi khép cười một tiếng, vậy ta chờ lấy. Sophia rời đi sau đó trong phòng còn lại hai người bọn họ. Vỡ là kẻ vỏ lông mày thở dài. Có phải hay không có chút quá? Alyn liếc mắt nhìn hắn, ngươi đau lòng. Vỡ là kẻ nhún nhún vai biểu thị không biết làm sao. Nàng là trời sinh người lãnh đạo, Alyn lạnh lùng nói, nhưng là cũng không thích hợp ngồi tại hoàng đế vị trí. Thật sao? Vỡ là kẻ tựa ở trên ghế salon thở dài, chỉ là thời cơ không đúng lắm. Bất quá, cho nàng một chút thời gian, nàng quả thật có thể thay đổi thế giới này. Alyn nhíu mày, ngươi biết ta nói không phải năng lực phương diện. Vỡ là kẻ cười cười, nàng có hai cái chị tốt. Alyn, lúc nào xuất phát? Cái gì? Alyn không nói chuyện mà là hướng vỡ là kẻ trong tay tấm da dê điểm cái cằm. Vỡ là kẻ sửng sốt một chút, sau đó ngẩng đầu, cười như không cười nhìn chằm chằm nàng. Alyn nhíu mày lại, trên mặt ta có đồ vật. Vỡ là kẻ thu tầm mắt lại, cười cười, không có. Alyn khoe môi nhỏ không thể thấy mất mắt, khoát khoát tay quay người rời đi. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 480, lăng mộ, chương 480, lăng mộ, gió lạnh điều hưu. Vỡ là kẻ mắt nhìn trong tay bị thổi lên sừng ố vàng tấm da dê, không xác định lại liếc nhìn cảnh tượng trước mắt. Lọt vào trong tầm mắt chỗ, chỉ có vô ngần, quần quần bỏng mắt cắt vàng. Gió xoáy lấy hạt cắt đập mà đến, ngay cả bầu trời đều bị mờ nhạt bụi mù vò thành mơ hồ một mảnh. Bởi vì ở vào thánh thành cùng thảo nguyên chỗ giáp giới, nơi này cơ hồ không có chút nào khói người. Cho nên mẹ rể mới sẽ lựa chọn đưa nàng đồng vị thể đưa đến kề bên này. Với tư cách mộ địa tuyển tới nói xác thực xem như thanh tịnh. Tọa độ đối được, phương hướng cũng không có sai. Alyn giày ép lấy dưới chân cát, lông mày hơi bật lấy, mắt nhìn bỡ là kẻ bản đồ trong tay, lại liếc nhìn trước mắt mênh mông cát bảng. Dựa theo bản đồ đến xem, người giết rồng lăng mộ, hiện tại hẳn là ngay tại chúng ta dưới chân mới đúng. Alyn ánh mắt đảo qua bốn phía, có lẽ hẳn là suy tính một chút mộ đẹp cho miếng bản đồ này độ tin cậy. Bỡ là kẻ ngón tay nhẹ nhàng xoa nắn dưới tấm da dê, lắc đầu, cái này tấm da dê nhìn qua đã có rất nhiều năm thay mặt. Với lại đã gia tộc Sĩ Át đã có ngàn năm truyền thống, như vậy đánh dấu vị trí chắc chắn sẽ không phạm sai lầm. Khả năng tựa như ngươi nói. Vỡ là kẻ túi đầu dùng chân ép dưới chân cắt sỏi, nó khả năng đúng là dưới chân của chúng ta. Alyn túi đầu suy tư một hồi, ngồi xổm người xuống sờ lên dưới chân đất cát. Dựa theo ngươi nói, theo thuế nguyện thay đổi, gia tộc Sĩ Át thành viên càng ngày càng ít, lăng mộ xác thực có đã sớm bị vùi lấp khả năng. Hoặc là nói bọn hắn từ vừa mới bắt đầu liền đem lăng mộ che giấu tại dưới cát vàng. Nặng nghề cắt sỏi quả thật có thể ngăn cách ma lực dò xét. Nếu như tầng cắt đủ dày, cho dù là ma đạo cụ chỉ sợ cũng không cách nào xuyên đấu, đây đúng là tấm bình phong thiên nhiên. Hẳn là sẽ có một loại nào đó tiến vào phương thức hoặc con đường. Vỡ là kẻ nắm lên một nắm cắt đá sỏi, đã gia tộc Sĩ Át có lưu mỗi cái thành viên đều tới đây an táng quy củ của mình, như vậy thì khẳng định sẽ vì bọn hắn có lưu thông đạo. Alyn nhíu mày, mồ đèn tên kia không có nói cho ngươi biết điều ấy. Vỡ là kẻ không biết làm sao, hắn nguyên bản không có ý định tuân theo tổ huấn tới đây an táng mình, với lại nếu như dựa theo gia tộc Sĩ Át tổ huấn, như vậy tin tức sẽ chỉ là đơn hướng. Bọn hắn người kia đều là chỉ không trở về. Nhất định sẽ có phương thức nào đó, chẳng qua là mình còn không có nghĩ đến. Vỡ là kẻ trong mắt. Nếu là an bài bọn hắn tới đây an táng mình, khẳng định như vậy sẽ không thật để bọn hắn đem vùng sa mạc này lật qua, đây đối với sắp bước vào quan tài người mà nói căn bản không có khả năng làm đến. Mình không để ý đến cái gì. Suy nghĩ kỹ một chút, có cái gì phương pháp là để gia tộc hậu duệ lần đầu tiên tới liền bảo đảm có thể tìm tới cửa vào đây này. Một sát na, vỡ là kẻ trong mắt lấp lóe dường như nghĩ đến cái gì. Hắn đưa tay sờ về phía trong ngực, cuối cùng từ bên trong lấy ra một viên màu bạc huy chương. Đó là một viên đúc lấy đĩa cầu cự long cùng nghiêng cắm trường kiếm huy chương, chất bạc đường vân ôn nhuận, vảy rồng trùng điệp lưỡi kiếm lạnh lẽo. Vỡ Lạc Kệ rất nhanh chú ý tới, cách gió cắt gào thét, huy chương trên trán long nhãn chỗ, viên kia bổ câu đỏ tươi bảo thạch chính không nhận gió thổi cùng bụi mù ảnh hưởng, tham thẳm, từng chút, hiện ra ấm áp hồng quang. Tựa hồ có hưởng ứng. Alins chóng mắt nhìn xem. Còn chưa đủ. Vỡ Lạc Kệ hít sâu một hơi. Chuẩn bị kỹ càng, ta muốn động thủ. Alins gật đầu, hướng Vỡ Lạc Kệ bên người lại xích lại gần một chút. Vỡ Lạc Kệ nhắm mắt lại, bắt đầu ngâm sướng. Rất nhanh, một sợi gió thổi tán không trung cắt vàng, lạnh lẽo hàn khí trong nháy mắt bao lấy hắn cùng Alins quanh thân, quanh quần hắn phong hệ ma lực không giữ lại chút nào toàn bộ trải rộng ra. Đây không phải nhu hòa gió hơi thở, là cung liệt, ngưng thực, bị cực hạn khống chế gió lốc lớn. Cơn lốc quét lấy quanh mình cắt vàng tuôn rơi xoay quanh. Khí lưu tại hai người chung quanh xoắn thành tinh mịn lốc xoáy. Đầy trời cắt vàng tại hoang mạc hình thành ngút trời vòi rồng. Gió xoáy lực đạo càng ngày càng nặng, tầng cắt bị từng tấc thổi ra, mặt đất cắt sỏi lấy hắn cùng Alins làm tâm điểm, hướng phía bốn phía điên cuồng lùi tán. Nhưng mấy tức công phu, dưới chân bọn hắn vị trí liền bị mạnh mẽ thổi ra một cái mấy mét sâu hố to. Vỡ Lạc Kệ đứng ở trong hầm, lòng bàn tay huy chương bỗng nhiên bị biến. Long nhãn hồng ngọc không nhấp ngay nữa, một cái chớp mắt đốt thành chói mắt đỏ tươi. Còn chưa đủ sâu sao? Đột nhiên, Alins bỗng nhiên cúi đầu nhìn về phía dưới chân. Một giây sau, hai người dưới chân mặt cắt bỗng nhiên rung động. Hai người dưới chân ở trung tâm bỗng nhiên phá vỡ một cái vòng xoáy. Cơn xoáy tâm quần quật lấy sâu không thấy đáy ám mang. Một cú cực mạnh hấp lực trong nháy mắt nổ tung, thẳng dắt lấy Vỡ Lạc Kệ cùng Alins mắt cá chân chìm xuống dưới. Trong nháy mắt hai người bị triệt để kéo vào cắt vàng bên trong. Ý thức hấp lại trong nháy mắt, bên hai chỉ còn tĩnh mịch tĩnh, liền nửa điểm báo cắt gào thét đều nghe không được. Vỡ Lạc Kệ chậm rãi mở mắt ra. Trước mắt là động đặc đến tan không ra hắc ám, đưa tay không thấy được năm ngón, trong lỗ mũi quanh quẩn lấy một cỗ ẩm ướt hỗn tạp lạnh chát chát đá mùi tanh. Hắn không có gấp, mà là từ trong túi móc ra trước đó chuẩn bị xong chiếu sáng đồng, rót vào ma lực sau quang lưu trong nháy mắt tách ra xung quanh hắc ám. Chiếu sáng đồng quang mang bày ra đến trước mắt, Vỡ Lạc Kệ rốt cục thấy rõ mình thân ở hoàn cảnh. Đây là một chỗ cực kỳ rộng lớn làm bằng đá đường hành lang. Mái vòm cao rộng rãi, vách đá cùng mặt đất đều là cả khối xanh đen đá đục khắp mà thành, mặt đá pha tạp che kín đường vân. Dưới chân mặt đất ở mức mà chân nhắn. Hai bên mặt vách bên trên còn khắc lấy lít nha lít nhít phù điêu, cẩn thận xem. Tất cả đều là cầm kiếm đồ long hình tượng. Cự long nộ trương hai cánh, kỵ sĩ cầm kiếm mà đứng, lưỡi đao sâu tim rộng, tuyên khắc đến lạnh lẽo mà cứng cáp. Xem ra bọn hắn đúng là thành công tiến vào lăng mộ. Alins. Vỡ Lạc Kệ lên tiếng kêu gọi. Không có đạt được đáp lại. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy sau lưng đường hành lang một chỗ khác thông hướng đen nhánh hắc ám, hoàn toàn tĩnh mịch. Không thấy hai đầu được trong thông đạo, chỉ có hắn một thân một mình. Một loại nào đó không gian ma pháp a. Hắn ngẩng đầu nhìn chặt không lọt gió xanh đen đá mái vòm, đá đỉnh bông bức không có khe hở, liền một chút khe hở tìm khắp không đến, nặng nề tầng đá đem thiên địa triệt để ngăn cách. Bọn hắn rõ ràng hẳn là cùng nhau rơi vào, nhưng là tựa hồ bị phân tán ra. Hắn nhíu nhíu mày lại, nhìn xem thông hướng hai cái phương hướng đường hành lang, suy tư tiếp xuống hẳn là hướng phương hướng nào đi. Hắn ánh mắt nhìn về phía trước mặt vách tường, dựa theo tranh vẽ trên tường điều khắc, không sai biệt lắm có thể xác định tiến về phía trước phương hướng. Suy tư một lát sau, hắn hướng phía đường hành lang chỗ sâu đi đến. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 481, lịch sử cùng quan tài. Chương 481, lịch sử cùng quan tài. Bước chân giẫm tại mặt đất ở mức bên trên phát ra nhỏ xíu kéo kẹt tâm thành, chiếu sáng đụng cây gai ánh sáng phá đậm đặc hắc ám, trước người phát ra một đạo rõ ràng quang vực. Trên vách đá tranh vẽ trên tường một đường kéo dài, cánh rồng dương trường, mũi kiếm tận xương, mỗi một bức đều khắc đến góc cạnh lạnh lẽo. Thông qua đồ án, Vỡ Lạc Kệ không sai biệt lắm rõ ràng phía trên điêu khắc hẳn là người giết rồng gì gở xỉ ạt một đời. Từ vừa mới bắt đầu sinh ra ở vắng vẻ nông thôn phổ thông cậu bé, đến lần thứ nhất cầm kiếm liền thể hiện ra kinh người kiếm thuật thiên phú. Tại cái kia ma vật tàn phá bừa bãi, long tộc giải sợ hai thế giới, hắn tận mắt nhìn thấy thôn cùng người thân bị cự long hỏa diễm thôn phệ. Cuối cùng hắn đi lên báo thủ con đường. Bởi vì không có bất kỳ cái gì tu luyện ma pháp thiên phú, cuối cùng hắn chỉ có thể không ngừng ma luyện kiếm kỹ, lần lượt tại tử vong biên giới chạy bồi hồi, cái này cũng khiến cho hắn trở thành càng tồn tại cường đại. Một đầu lại một đầu long chết tại dưới kiếm của hắn, không có bất kỳ cái gì một cái ma vật có thể chạy trốn hắn lưỡi dao. Hắn bị thế nhân khen ngợi, ca tụng. Tại cứu vớt bên trong thu được nhiều vô số kể vinh dự, người giết rồng anh hùng, hai ách chúa cứu thế, ban đầu kiếm thánh. Chờ chút, Vỡ Lạc Kệ bước chân một trận, khóa chặt lông mày nhìn chằm chằm phía trên khắc xuống tiểu chữ, đưa trong tay chiếu sáng đồng xích lại gần một chút. Ban đầu kiếm thánh, sơ đại kiếm thánh cùng người giết rồng gì gỡ lại là cùng một người. Suy nghĩ kỹ một chút, liên quan tới sơ đại kiếm thánh, lịch sử cũng không có cái gì kỹ càng ghi chép, hậu nhân thì hoàn toàn là nửa thật nửa giả truyền thuyết cùng hắn lưu cho hậu nhân kiếm phổ truyền tụng hắn. Nếu như nói cả hai là cùng một người lời nói. Như vậy chạy xuôi sơ đại kiếm thánh huyết mạch Leonardo thế mà cũng là gia tộc xỉ ạt hậu duệ. Nếu như nói tin tức này thật là thật, không biết mồ đẹp biết được tin tức này sau sẽ là tâm tình gì. Ngón tay sờ lấy tranh vẽ trên tường, Vỡ Lạc Kệ vừa giải đọc vừa nắm lấy chiếu sáng đồng đi lên phía trước. Thon dài đường hành lang cơ hồ đem dị gờ một đời ngay tiếp theo hắn lập nên trọng yếu công tích toàn bộ ghi lại ở phía trên. Mà thẳng đến một trận biến cố ngừng lại. Vỡ Lạc Kệ thân thể đột nhiên dừng lại, bước chân đứng tại chỗ, nắm lấy chiếu sáng đồng tay có chút dừng lại, trắng muốt ánh sáng vững vàng đánh vào trước mặt cuối cùng này một mặt trên vách đá. Ánh mắt của hắn ngưng tại tranh vẽ trên tường phía trên, con ngươi có chút co vào, ánh mắt bên trong quần quật lấy kinh nghi cùng ngưng trọng, thật lâu không động. Cái này một mặt tranh vẽ trên tường, cùng trước đây rộng lớn công tích hoàn toàn khác biệt, phong cách viết máy lại sắc bén, vết khắc sâu đục nhập đá. Tranh vẽ trên tường phía trên, Mây đen quần cuộn trời cao bên trong, Cự Long Nộ Trương hai cánh đầu rồng ngóc lên, nó phía dưới mênh mông trên mặt đất, khắc lấy một đạo hình dáng mơ hồ lại thân hình to lớn sói lớn đường vân, đầu sói ngang hướng trời cao. Tranh vẽ trên tường hai bên, mấy cây thông thiên cột đá đâm rách thiên địa, đá văn uốn lượn ở giữa, lại có một đạo dài nhỏ hình bóng, như vật sống cuốn ở cản phía trên. Cái này, vì sao a? Phía trên vì sao lại xuất hiện ba cái thai ách bóng dáng? Bọn chúng rõ ràng. Chấn kinh sau khi, vợ là kẻ ánh mắt đột nhiên rơi vào tranh vẽ trên tường chính phía dưới. Hủy diệt cùng thai nạn kẽ hở ở giữa, vẽ lấy bốn đạo nhỏ bé đến gần như không đáng chú ý bóng lưng. Vợ là kẻ ngón tay nhẹ nhàng sờ lấy khắc vào trên vách đá chưa biết. Theo màn trời sụp đổ, hỗn độn phát sinh, phẫn nộ hắc long cuốn đất mà đến, mang theo một đám không cách nào để cập tồn tại, đem thế giới kéo vào bóng tối vô tận. Đối mặt trận này liên quan đến tồn vong hào kiệt, người dễ rồng, thánh nhân, đại ma pháp sư, luyện kim thuật sư, bốn vị nhân loại anh hùng đứng dậy. Trận chiến đấu này tiếp tục mấy ngày, chiến trường từ thảo nguyên chuyển rời đến mặt biển, lại từ mặt biển di chuyển núi cao, nhỏ bé mọi người chỉ có thể đứng ở đằng xa bất lực ngừng chân, cầu nguyện anh hùng khải hoàn. Ngừng lại, vỡ là kẻ tiếp tục nhìn về phía trước đi, đã không có tranh vẽ trên tường. Hắn hít sâu một hơi, trong lòng cẩn thận sửa sang lấy cái này chút nặng nề to lớn tin tức. Tựa như ấu đài nói tới, lịch sử sẽ ở mọi người truyền tụng bên trong dần dần phát sinh không cho vẹn, thậm chí vằn mèo. Lịch sử ghi chép người ghi chép lại thường thường là hắn nhìn thấy lịch sử, mà nó chưa chắc là chân thật chân tướng. Nói cách khác, cái này chút hai ách sớm tại ngàn năm trước liền đã tại thế giới này giáng lâm qua một lần. Chỉ bất quá bị dị gở xuất lĩnh bốn anh hùng chỗ đánh bại. Nhưng là thời gian qua đi ngàn năm, cái kia chút từng bị đánh bại, hai ách, vì sao lại ngóc đầu trở lại đâu? Cái này chỉ sợ muốn ngược dòng tìm hiểu trận này khoáng thế chiến kết cục. Vỡ là kẻ trở lại nhìn về phía đen nhánh đường hành lang. Hắn có một loại dự cảm, hết thảy chân tướng đã nhanh muốn đặt tới trước mặt hắn. Lớn như vậy không gian, quanh mình tĩnh đến đáng sợ, không có gió, không có hồi âm, liền hô hấp đều lộ ra phá lệ đột ngột. Alins vẫn nhìn cái này rộng lớn mà tĩnh mịch to lớn nhà đá bốn phía cùng trên vách tường đều hiện đầy hiện ra lãnh quang khoáng thạch cùng nhỏ yếu cỏ dại. Yếu ớt hình quang chiếu sáng lấy cái này lớn như vậy không gian. Toàn bộ nhà đá từ xanh đen đá xây thành, thạch khí lạnh lẽo. Không có cột đá treo trống, không có phù điêu trang trí, không có nửa điểm dư thừa đường vân. Bên trong vùng không gian này chỉ bày biện một vật. Quan tài đá. Tính ra hàng trăm quan tài đá, một bộ sát bên một bộ, phía trên không có khắc tên, bọn chúng cứ như vậy an tĩnh nằm ở thạch thất mỗi một tấc mặt đất, tầng tầng lớp lớp hướng về vách đá kéo dài, không có khoảng cách, không có so le. Nhưng giống nhau chính là mỗi một cái quan tài thân đều khắc lấy giống nhau long kiếm vân trang trí. Trừ cái đó ra, cái này lớn như vậy trong thạch thất không có vật gì khác nữa, sạch sẽ gần như quỷ dị. Alins chậm rãi tiến lên, đầu ngón tay đẩy ra nắp quan tài bên trên thật mỏng bụi đá, lòng bàn tay chậm rãi chụp lên lạnh bước xanh đen mặt đá. Làm bằng đá ý lạnh trong nháy mắt thấm tiến lòng bàn tay, dán quan tài thân đường vân, thô ráp đá ngấn cấn lấy lòng bàn tay, hết thảy đều cùng bình thường cổ quan không khác chút nào. Nặng nghề, tĩnh mịch. Nhưng một giây sau, đầu ngón tay của nàng run lên bần bật, toàn thân thần kinh bỗng nhiên kéo căng, tay bỗng nhiên nắm chặt bội kiếm bên hông, cơ hồ là bản năng phản ứng. Đó là cực nhẹ rung động. Cực chậm, không nhanh không chậm, một cái, lại một cái. Chậm ổn lại rõ ràng. Rõ ràng là tiếng tim đập. Alins nín thở, đầu ngón tay gắt gao dán tại quan tài mặt, ánh mắt sắc bén đảo qua bốn phía. Nhà đá vẫn như cũ tĩnh mịch, không có gì hưởng, không có gì động, cái kia chút quan tài đá nằm yên như lúc ban đầu, không có nửa điểm dị thường. Gặp này Alins cúi đầu một lần nữa đánh giá trước mắt quan tài, bên trong tiếng tim đập yếu ớt, lại yên tĩnh, không có nửa điểm tính công kích, càng không bất luận cái gì ma lực chấn động tán giật đi ra. Thật lâu, gặp quanh mình chắc chắn không có nguy hiểm gì, Alins nỗi lòng lo lắng mới chậm rãi buông xuống một chút. Siết chặt trôi kiếm chậm tay chậm buông ra, quanh thân căng cứng cũng nới lỏng một chút. Nàng trực tiếp chậm rãi đi hướng bên cạnh thân một cái khác cố quan tài đá. Yếu ớt nhịp tim, nàng theo thứ tự thử cái này đến cái khác, cho ra kết luận để nàng lâm vào chấn kinh cùng kinh ngạc. Tính ra hàng trăm quan tài đá, tại cái này phiến tĩnh mịch trong thạch thất, toàn bộ cất giấu một đạo ngủ say nhịp tim. Nàng vẫn nhìn bày ra có thứ tự bày ra ở chỗ này vô số chiếc quan tài đá, đột nhiên phát hiện cái gì. Lập tức thả người nhảy lên, trường kiếm hung hăng đâm vào vách đá mượn lực, xoay người lướt đến chỗ cao. Ở cao quan sát, Alins hồng mắt run lên. Lớn như vậy trong thạch thất, tất cả quan tài đá quan tài thân tướng hàm, đường vân quanh quanh, đầu đôi đụng vào nhau vô thủy vô chung, kín kẽ bày thành một đạo quỷ dị mạch kín. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 482, mai phục. Chương 482, mai phục. Nàng mũi chân điểm nhẹ trở xuống mặt đất, nhìn xem trong tay vẽ đồ án. Đây là nàng chưa hề nhìn qua mạch kín. Đường cong lệch ra xoay lại rõ ràng, đến trăm cỗ quan tài đá hình dáng cùng đường vân trên giấy cắn vào cấu kết, rót thành không đoạn không lệch tinh mịn lốc xoáy, thuận mạch kín uốn lượn đến cùng. Tầm mắt của nàng tại trên bức tranh vô số tuyến đường bên trên xem, cuối cùng phát hiện cái này chút dày đặc tuyến đường cùng đồ án bên trong, thế mà cuối cùng đều vẽ đến trung ương nhất một cái quan tài bên trên. Alin rướn mắt, so sánh trên bản vẽ đồ án, cuối cùng rơi vào trong thạch thất một cái quan tài bên trên. Nàng chậm rãi đi lên trước, nhìn trước mắt quan tài, xanh đen đá thân, pha tạp đường vân, quan tài xuôi theo mài đến hơi bình, trong khe hở ngưng cùng màu cắt bụi cùng tối hạt vết gì, xen lẫn trong một đám trong quan tài cùng với những cái khác quan tài không khác. Nhưng là nó vị trí nhưng để người để ý nếu như nói cái khác quan tài đều là cấu thành mạch kín yếu tố, như vậy chỉ có cái này chỗ là trận hình trận nhãn. Cái khác vô số cố quan tài tựa hồ cũng là vì duy trì nó mà tồn tại. Nhìn chằm chằm cái này miệng đen nhánh quan tài, Alins con ngươi thả xuống rủ xuống, đầu ngón tay chậm rãi nâng lên, mang theo hơi lạnh mảnh đá, khó khăn lắm chạm đến quan tài thân băng lánh đá đen mặt ngoài. Yếu kém nhịp tim. muốn mở ra sao? Alyn suy tư vấn đề này. Cuối cùng nàng vẫn là phủ định ý nghĩ này. Nơi này tràn đầy bất ngờ yếu tố, không cách nào phán đoán người ở bên trong hoặc là đồ vật đến cùng còn sống hay không, càng không cách nào phán đoán nó hữu hảo tính, cái này quá mạo hiểm. Ngay tại lúc tay nàng mới vừa từ quan tài bên trên lấy ra lúc, đột nhiên, dưới chân mặt đất có chút rung động. Alyn ổn định thân hình cấp tốc ngắm nhìn bốn phía ý đồ tìm kiếm nguyên nhân, cuối cùng đem ánh mắt rơi vào vừa mới mình đụng vào qua quan tài bên trên. Không đúng, không phải là bởi vì cái này cố quan tài. Vậy rốt cuộc? Còn không đợi nàng hiểu rõ, chỉ thấy vô số hòn đá tại mặt đất nổi lên, mang theo ở ngực bùn đất như từng cái bẻ kén. Alyn lông mày hơi nhăn lại. Một giây sau, mảnh bùn tuôn rơi bong ra từng mảng, trong khe đá quần quần đất vàng ngưng tụ thành hình, chiều cao xen vào nhau thổ dân phá đất mà lên, tay chân tô lệ, hốc mắt trống rỗng, quanh thân bọc lấy chưa tán bụi đá cùng bùn não, không đợi Alyn phản ứng, bọn chúng liền thẳng tắp hướng nàng đánh tới. Người rốt cuộc là? Mặt đất ở mức che kín bụi băng, hai bên đường hành lang vách đá khắc đầy dữ tợn vết kiếm, xương trắng ngưng lưới đao đỉnh đầu bụi đất hỗn tạp đá vụn tuôn rơi rơi xuống. Vỡ là kẻ nắm chặt kiếm, trầm mặc đứng tại chỗ, mũi kiếm rủ xuống đất hàn mang chiếu đến trước người bóng dáng. Người kia bọc lấy một thân rách nát lam lũ vải bố, cạnh góc mài đến nát nhừ, tại âm phong bên trong tuôn rơi phiêu động, quanh thân rơi đầy bụi bặm đá vụn, thấy không rõ khuôn mặt. Giống như quỷ hồn, lặng yên không một tiếng động đứng ở đó, liền hô hấp đều không. Một giây sau, tay của đối phương bỗng nhiên từ vải bố bên dưới nô ra, giờ khắc này mượn nhờ rơi tại một bên chiếu sáng đồng, vỡ là kẻ rõ ràng nhìn thấy. Cái kia rõ ràng là một cái sâm bạch cốt trảo. Nhưng là giờ phút này, cái kia không có một chút máu thịt cốt trảo bên trong lại ngưng tụ lại mà phát mạch kín. Vỡ là kẻ đang muốn trước một bước hành động, thế nhưng là chỉ là trong nháy mắt, đỏ thấp đường vân tại cái kia sâm bạch khớp xương ở giữa phi tốc lưu chuyển, nóng bỏng sóng nhiệt trong nháy mắt nổ tung. Đối phương nhanh đến thậm chí không cần ngâm sướng. Hết thảy phát sinh ở trong nháy mắt, mãnh liệt đỏ thấm sóng lửa đã lôi cuốn hỏa tinh cùng nóng rực sóng khí, ở vang quét sạch cả đường chật hẹp đường hành lang, che trời lấp đất bay thẳng hướng vỡ là kẻ. Tránh cũng không thể tránh. Vỡ là kẻ đáy mắt hàn mang đột nhiên nổi lên, năm ngón tay trái gấp trường, màu xanh nhạt phong hệ ma pháp mạch kín tại lòng bàn tay trong nháy mắt thành hình, một đạo ngưng thực tường gió ầm vang bắt ngang trước người. Nóng hổi sóng lửa hung hăng đâm vào tường gió bên trên, liệt diễm quần quận nổ tung đầy trời sao hỏa, nóng rực sóng khí bị mạnh mẽ ngăn cách bên ngoài, sóng nhiệt quét sạch toàn thân của hắn, thái dương sợi tóc bị cháy đến hơi cuộn. Nhiệt độ cao thiêu nướng quanh thân không khí, vỡ là kẻ lông mày phong hung hăng nhíu lên. Tường gió rung động không ngớt, lam nhạt quang văn tại sóng lửa bên trong gần như tán loạn, gắt gao chống cự nóng hổi liệt diễm. Sóng lửa cuồng quyền lửa ngày, rốt cục dần dần mất tinh thần. Đỏ thâm diễm quang từng điểm ảm đạm đi, chỉ còn lại trong không khí nóng bỏng ấm. Mãnh liệt sóng lửa triệt để rút đi, đường hành lang hai bên vách đá đã đều bị thiêu đốt đến toàn thân đỏ thẫm. Vừa rồi sáng chiếu sáng đồng đã sớm bị liệt diễm thôn vệ chôn bụi, liền một điểm cho tàn đều không thừa. Toàn bộ đường hành lang chậm rãi rơi vào vắng lặng một cách chết chóc. Vang, nổ ngạt nổ vang nổ tung, thổ dân đầu lâu bị mạnh mẽ hoành thành một miệng, đá vụn hòa với bùn nhão văng khắp nơi bay tán loạn, thân thể tàn phế mất đi trèo trống, ở vang nện ở mặt đất nổ tung thành đầy đất khối vụn. Alyn đưa tay tùy ý vuốt vuốt run lên đốt ngón tay cùng cổ tay, khớp xương nhẹ vang lên ở giữa, đáy mắt đỏ thấm giảm đi một chút. Nàng trong mắt đảo qua đầy đất bừa bộn hải cốt, lông mày phong vẫn như cũ cau lại. Nhưng còn không đợi nàng hiểu rõ là chuyện gì xảy ra, cái kia chút tàn mát trên mặt đất hòn đá cùng bùn nhão lại giống như là bị lực lượng vô hình dẫn dắt, đột nhiên rung động. Đá vụn nhấp nô tướng hàm, bùn nhão quần quần ngưng tụ, vừa rồi nổ tung thân thể tàn phế mảnh vỡ phi tốc khép lại. Nhưng hô hấp ở giữa, bùn đất hỗn tạp hòn đá liền một lần nữa nặn thành từng cái hình dáng thô lệ thổ dân, hốc mắt vẫn như cũ trống rỗng, quanh thân bụi đá chưa rơi, động tác so trước đó càng tật một chút. Dưới chân, vừa mới bị nàng đánh thành vỡ nát thạch nhân đã lặng yên không một tiếng động lần nữa ngưng tụ. Alyn trở lại trong nháy mắt, đá quyền rơi đập tình phong bọc lấy nê tinh, đã tới gần mặt của nàng. Hô, hô, đường hành lang nổi lên một trận lại một trận gió đột ngột. Vỡ là kẻ bóng dáng lướt đến hình bóng sau lưng, trong bóng tối ánh mắt của hắn hiện ra mãnh liệt lang quang. Trong tay lưới dao thẳng tắp đâm về đoàn kia rách nát vải bố giữa lưng. Mũi kiếm không trở ngại chút nào, tùy tiện xuyên thấu. Nhưng truyền đến một trận nhẹ nhàng đâm vào không khí cảm xúc, băng lãnh thân kiếm từ đối phương trong thân thể mặc thân mà qua, lại ngay cả nửa điểm thực chất xúc cảm đều không. Không có nửa điểm trì trệ, tại vỡ là kẻ trước mắt, đối phương thân hình chợt mạnh mẽ đảo ngược lại. Băng lam ma pháp mạch kín tại khớp xương ở giữa nổ tung hàn quang. Vụ băng trong nháy mắt theo nó khớp xương lan tràn mà ra, hàn ý nảy sinh, nhưng hô hấp ở giữa, liền đem bờ lạ kẻ đâm xuyên thân thể của hắn lưỡi dao gắt gao đông cứng. Vẹn vẹn trong một hơi băng dọc theo lưỡi kiếm đã lan tràn đến bờ lạ kẻ cầm kiếm trên tay. Nhưng là bờ lạ kẻ cũng không có muốn trôn tránh ý tứ. Hắn hung hăng ấn về phía đối phương bị vải bố bọc lấy đầu. Lòng bàn tay ma pháp mạch kín nổ tung trước mắt, hỏa diệm dâng lên. Oanh! Đột ngạt nổ vang chấn động đến cả đường hành lang đều đang run, đá vụn tuôn rơi rơi xuống. Liệt diễm bên trong bờ lạ kẻ thả người nhảy ra. Sau khi hạ xuống, trở tay đem rét lạnh lấy băng tay hung hăng đánh tới hướng vách đá, băng sắc lên tiếng trả lời vỡ vụn, vỡ là kẻ bình tĩnh mắt vuốt vuốt run lên cổ tay. Hắn chậm rãi ngước mắt, nhìn xem hỏa diễm bên trong hình bóng. Đối phương lung lay từ trong ngọn lửa chậm rãi đi ra, giờ phút này khoác lên người vải bố đã bị thiêu đốt sạch sẽ, mà cuối cùng lộ ra ngoài, đúng là một bộ sâm bạch hoàn chỉnh xương khô, mà nó toàn thân trên dưới đá lởm chởm khớp xương bên trên, khắc đầy lít nha lít nhít ma pháp đường vân. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 483, vì sao á không còn sớm lấy ra? Chương 483, vì sao á không còn sớm lấy ra? Alyn bên mặt, lôi cuốn lấy đất mùi tanh gió từ gương mặt của nàng sắt qua, bên hai có thể nghe được không khí tiếng oanh minh. Trong tay đường vân lấp lóe, Alins một quyền nặng nề màn đện ở cách nàng gần nhất thạch nhân trên đầu. Theo hỏa diễm thiêu đốt thạch nhân đầu lâu lần nữa vỡ nát, mang theo sao hỏa hòn đá văng khắp nơi bay ra. Nhưng không cho nàng thở thời gian, chung quanh cái kia chút bị nàng đánh nát thổ dân lại một lần xông tới đưa nàng vây quanh. Alins hít sâu một hơi, trong tay đường vân lấp lóe biến ảo, một lần nữa hình thành một đạo mới đường vân hội tụ, nàng ngược lại bỗng nhiên đem lòng bàn tay đặt tại trên mặt đất. Theo tầng băng lan tràn ra, trong nháy mắt mặt đất ở mức bị một tầng băng chỗ lợi tịch, những người đá kia còn chưa kịp tới gần Alins liền bị một mực giam cầm tại chỗ. Theo ma lực chuyển vận, tầng băng rất nhanh theo bọn nó chân dần dần tràn lan lên bọn chúng cái kia vặn bẹo thân thể, đưa chúng nó từng cái hóa thành băng điêu. Alins đưa tay thở ra một hơi, sau đó lại bắt đầu lại từ đầu dò xét cái này chút đột nhiên xuất hiện thổ dân cùng thạch nhân. Cách tầng băng bọn chúng vẫn tiếp tục rẽ rủa theo nhỏ xíu tiếng tạch tạch, băng dần dần sinh ra từng kia nhỏ xíu vết rách đồng thời không ngừng lan tràn. Không kiên trì được quá lâu, nhất định phải tranh thủ thời gian tìm tới biện pháp đối phó. Alins ánh mắt tại giữa bọn chúng quan sát tỉ mỉ một phen, đầu tiên xác định cái này chút từ đá vụn cùng bùn đất tạo thành thạch nhân rõ ràng không có đủ bất luận cái gì các dấu hiệu sống, nhưng là nó lại có thể không ngừng gây dựng lại. Alins hít mắt, cái này mang ý nghĩa nhất định có cái gì là tại duy trì lấy bọn hắn hành động. Chẳng lẽ là cái này chút quan tài? Không đúng, ngay từ đầu bọn chúng cũng không có xuất hiện, cái này chút quan tài hẳn là có mặt khác tác dụng. Đầu tiên, những người đá này khẳng định không có đủ ma lực duy trì điều kiện, như vậy thì chỉ còn lại có hai loại khả năng. Một là một loại nào đó thổ ma pháp vật triệu hoán. Nàng nhìn khắp bốn phía, cũng không có thuật sĩ người có thể dung nạp tận tàng địa phương. Như vậy thì chỉ còn lại có cuối cùng một loại khả năng, là một loại nào đó luyện kim thuật thức tại duy trì đồng thời ngăn cản lấy bọn hắn hành động. Nhưng nếu như là luyện kim thuật thức, như vậy thuật thức hoặc là duy trì dụng cụ ở đâu? Alins ngắm nhìn bốn phía, cuối cùng đem ánh mắt rơi vào trong thạch thất cái kia cơ hồ khắp các nơi hiện ra huỳnh quang tinh thạch bên trên. Nàng chậm rãi giang hai tay, trong nháy mắt sương mù đen tại trong tay nàng tạo ra, mực đậm bóng tối quần quần ngưng tụ, trong chốc lát liền hóa ra trăm ngàn đạo sắc nhọn như châm hắc mâu. Hắc mâu tinh chuẩn khóa chặt trong thạch thất khảm tại vách đá, mặt đất, quan tài biên giới cái kia mỗi một khối hiện ra huỳnh lam lãnh quang tinh thạch. Ầm. Một tiếng băng nước trầm đục nổ tại bên hai, tầng băng mạng nện vết rách bỗng nhiên sụp ra. Trước hết nhất bị đông lại cái này tôn thạch người đầu vai nổ tung khối lớn vụ băng, đá lởm chởm đá quyền mang theo gió mạnh đập phá tầng băng, vùng đất lạnh vẩy ra bên trong. Tất cả bị băng phong thổ dân cùng thạch nhân giờ phút này cùng nhau kiếm nứt gông cùng xiển xích, đá ra bên trên băng lăng rơi lạ chã. Cơ hồ là cùng một thời khắc, Alins đáy mắt ngưng lạnh lùng hồng quang, đầu ngón tay ma văn bỗng nhiên hừng hực, hai tay bỗng nhiên hướng vào phía trong một nắm. Ông, sương mù đen ngưng tụ thành hắc mâu bẩy lên tiếng trả lời mà động. Trong nháy mắt mưa như chút nước, trăm ngàn đạo hình bóng vạch phá không khí, mang theo bén nhọn tiếng xé gió, lít nha lít nhít mũi thương tinh chuẩn đâm về mỗi một khối tinh thạch hạch tâm. Huỳnh quang tinh thạch liền bị hắc mâu ngang ngược đâm xuyên, như từng mặt tấm gương vỡ vụn. Theo cái này đến cái khác tinh thạch vỡ vụn, nhà đá dần dần lâm vào hắc ám. Trong không khí, vung đến đá quyền toàn bộ ngưng trệ, thạch nhân cùng thổ dân phảng phất mất đi lực lượng chèo chống. Đá vụn nắm bùn tuôn rơi xuống rơi, triệt để hóa thành đầy đất tĩnh mịch bừa bộn, lại không nửa điểm động tĩnh. Ngay tại hắc ám giáng lâm trong nháy mắt, ầm ầm, cách đó không xa vách đá đột nhiên tuôn ra một tiếng vang thật lớn, cứng rắn mặt đá lên tiếng trả lời nổ tung, đá vụn bay ra, khói bụi cuồn cuộn, cả mặt vách đá ầm vang đổ sụp ra một cái độc lớn. Một đạo lôi cuốn lấy nồng đậm đất canh cùng cương phong hình bóng, mạnh mẽ xông phá vách đá từ đổ sụp khe chỗ bay mà ra. Thế giới tại thời khắc này, phản phất triệt để lâm vào yên tĩnh như chết. Không biết qua bao lâu, một điểm lạnh trắng ánh sáng đột nhiên sáng lên, đâm rách tĩnh mịch hắc ám, bổ ra cuồn cuộn khói bụi. Chiếu sáng đồng tia sáng dưới, vợ là kẻ góc cạnh lạnh lẽo cứng rắn mặt rõ ràng lộ rõ, đáy mắt che sương lạnh, ánh mắt chậm rãi đảo qua đầy đất bừa bộn. Sau đó nhìn về phía một bên chậm rãi đến gần hình bóng. Nơi này đến cùng phát cái gì? Vấn đề này hẳn là ta đến hỏi ngươi. Alins ôm ngực, quay đầu nhìn về phía nơi xa cái kia thật sâu khảm nạm tiến vách đá bên trong hình bóng. Sắp thực tới nói lời nói phải nói là một cố khô lâu. Nhưng cho dù gặp lớn như thế trùng kích thế mà còn không có tan cảnh, thậm chí trên thân còn ẩn ẩn hiện ra lấp loé đường vân. Đó là cái gì? Không rõ ràng, nhìn qua hẳn là bị lực lượng nào đó thao túng khối lỗi. Nơi này tinh thạch là luyện kim thuật thức môi giới. Nó tựa hồ khác biệt, vỡ là kẻ ngưng trọng nhìn xem đối diện bộ xương phát ra thẻ tư tiếng vang. Duy chỉ nó tựa hồ là trên người nó khắc những văn lộ kia, thậm chí có thể làm cho nó không tốn phí ma lực liền nhẹ nhõm sử dụng các loại ma pháp. Lúc nói chuyện, một đám đỏ thấm hỏa diễm không có dấu hiệu nào từ bộ xương quanh thân đường vân bên trong tăng bọt nổ tung. Ngọn lửa vòng quanh nóng rực sóng khí, hiện lên hình quạt hung hăng quét về phía hai người, sao hỏa ở tại trên đất đá tư tư nóng lên, liền không khí đều bị nướng đến vặn vẹo rung động. Hai người tránh né trong nháy mắt, sóng lửa cơ hồ là xoa góc áo của hai người lướt qua, đánh vào sau lưng trên tường đá, nổ ra một mảnh cháy đen vết bỏng. Ngay tại hai người chuẩn bị nên đón đối phương lần công kích sau lúc, không ngờ bộ bạch cốt kia thế mà đột nhiên dừng lại. Ngay sau đó, nó quanh thân đường vân đống nhiên ảm đạm dập tắt. Sau đó, tại hai người ánh mắt nghi hoặc bên trong, xương thân thể trong nháy mắt mất lực, tứ chi mềm nhũn, bất lực tê liệt ngã xuống trên mặt đất, đập ầm ầm tại đống đá vụn bên trong. Hai người trong lúc nhất thời đều bị tình cảnh này làm đến sửng sốt. Nhìn xem tê liệt ngã xuống trên mặt đất xương trắng, xác nhận nó cũng không có bất luận cái gì muốn dấu hiệu thức tỉnh về sau, hai người liếc nhau, trao đổi một ánh mắt sau đó để phòng tới gần. Vừa mới còn phóng thích các loại cao vị ma pháp quái vật, giờ phút này phản phất triệt để thành một bộ không hề có động tĩnh gì bình thường nhân loại xương khô. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Alins nhíu mày. Hẳn là bởi vì cái này. Vỡ là kẻ nói xong, phô bày một cái trong tay huy chương. Siat gia tộc huy chương. Vì sao A không còn sớm một điểm lấy ra? đột nhiên bị tập kích có chút không có phản ứng kịp, với lại vốn là có đánh cược thành phần. Vỡ là kẻ thở dài, người bên này đâu? Mượn nhờ chiếu sáng đồng, hắn quét mắt hiện trường mấp mô trồng chất bùn đất đá vụn hiện trường. Xem ra tương đương thảm thiết. Có người bố trí ở chỗ này luyện kim thuật thức. A Lin dưới mắt, chỉ là không biết bởi vì cái gì phát động. Vỡ là kẻ trầm mặc một hồi. Đột nhiên, hắn trong mắt nhìn về phía trong tay huy chương. Giờ phút này, cặp kia đỏ tươi long nhãn bắn ra trước đó chưa từng có quan mang. Một giây sau, một đạo như màu đỏ như sợi tơ ánh sáng từ lòng trong mắt, chậm chạp dọc theo người ra ngoài. Cuối cùng liền hướng vô số trong quan tài cái kia trung ương nhất quan tài. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 484, chân thật lịch sử, chương 484, chân thật lịch sử, màu đỏ sợi tơ từ bờ lạc kẹ trong tay huy chương dẫn xuất, nhanh chóng lan tràn ra ngoài. Hồng quang quấn lên quan tài đá quan tài xuôi theo trước mắt, cả khối xanh đen đá tảng vụ vụ rung động, mặt đá bên trên bỏ đầy cổ lão đường vân lên tiếng trả lời sáng lên đỏ thẫm, đem quanh mình tĩnh mịch xé mở một đường vết rách. Thời khắc đó trên quan tài đồ đằng đỏ thẫm như máu, tựa hồ là được cái gì hưởng. Vỡ là kẻ cùng Alins chậm rãi đi lên trước, nhưng lại tại bóng dáng của hai người khó khăn lắm dừng ở quan tài đá nửa trước bước trong nháy mắt. Dị biến nảy sinh. Nguyên bản chỉ lóe lên đồ đằng đường vân xanh đen quan tài đá, mặt đá bên trên cái kia chút vương bức không dấu vết trống không chỗ, lại đột nhiên đâm ra điểm điểm đỏ thẫm hạt ánh sáng. Mới đầu chỉ là tinh điểm, mảnh như cây kim, thoáng qua lợi dụng lửa cháy lan ra đồng cỏ thế lan tràn ra, lít nha lít nhít chữ viết, thuật quan tài đá góc cạnh cùng đường vân, từng tấc, từng hàng lại hiện ra. Alins đột nhiên đưa tay đè lại bên hông bội kiếm chuôi kiếm, đốt ngón tay hiện gấp, ánh mắt gắt gao ngưng tại những chữ kia bên trên, cảnh giác ngoài ý muốn phát sinh. Tựa hồ là một phong thư. Vỡ là kệ nhìn xem phía trên bản mẹo kiểu chữ, giống như là dùng to lớn khí lực khắc vào phía trên. Đó là một loại cổ lão kiểu chữ. Alins quăng tới ánh mắt, ngươi có thể xem hiểu. Mẹ dễ có thể. Vỡ là kệ cười chỉ đầu góc của mình. Tại hắn trải qua mẹ dễ vô số lần kinh nghiệm đồng thời, hắn cũng kế thừa trong đầu của nàng tri thức. Hắn chậm rãi đưa tay đặt tại quan tài bên trên lít nha lít nhít chữ bên trên, ánh mắt từ trên xuống dưới khẽ quét mà qua. Gây nên xì ạt tộc nhân, hậu duệ của ta, đây là tiêu đề. Alins buông ra cầm kiếm tay, xem ra chúng ta muốn tìm gì gờ liền nằm ở bên trong. Ân, bất quá. Bên trong tim có đập. Vỡ là kẹ lông mày nhíu lên. Hắn tại xoa quan tài trong nháy mắt cũng làm ra giống như Alins phán đoán. Không chỉ như vậy, nơi này mỗi một bộ quan tài đều là như thế. Alins nhàn nhạt liếc mắt chung quanh cái kia chút quan tài đá, nơi này không chỉ có là gì gờ lăng mộ, mà là xì ạt gia tộc mộ tràng. Nói xong, Alins đem vừa mới mình tạm thời miêu tả sơ đồ phát thảo đưa cho Vỡ là kẹ. Vỡ là kẹ sau khi nhận lấy nhìn một chút, đây cũng là một loại nào đó luyện kim cùng ma lực kết hợp pháp trận. Cái này chút bày ra tinh tế quan tài cũng đều là pháp trận nút. Có thể làm rõ ràng pháp trận mục đích sao? Vỡ là kẻ lắc đầu, cực kỳ cổ lão, ngay cả mẹ dễ chi thức dự trữ bên trong cũng chưa từng tìm tới. Dứt lời hắn nhìn về phía trên quan tài đá chữ, từ gì gở di thư bên trên hẳn là sẽ tìm tới đáp án. Hắn hít sâu một hơi, đem trong tay chiếu sáng đồng xích lại gần một chút, bắt đầu đọc qua phía trên chữ. Nếu ngươi nhìn thấy phong thư này, như vậy thì mời dâng ra mình tuổi già cuối cùng sinh cơ. Nơi đây quan tài đá sẽ là linh hồn ngươi nghỉ lại giường ấm, mà thân thể của ngươi sẽ luyện vào pháp trận. Đây là thân là gia tộc sĩ an hậu duệ sứ mệnh, càng là vì hỏa chủng kéo dài. Đoạn này đọc lấy đến có chút không thông thuận, bởi vì dùng không ít đắng chát ngữ pháp, chỉ có thể phiên dịch thành trình độ này, nhưng đại khái là ý tứ như vậy. Vỡ là kẻ xoa cảm, có lẽ đây chính là có thể làm cho cái kia chút sĩ an hậu nhân cam tâm tình nguyện nằm đi vào nguyên nhân. Nhưng phía sau liền muốn lưu loát dễ hiểu rất nhiều. Trở lên lời nói là đại ma pháp sư là nói, ta không có tiếp thụ qua cái gì ra dáng giáo dục, một cái chỉ biết là huy kiếm người thô kệch có thể nói không ra như thế văn nhã lời nói. Ta chỉ cần biết rõ ràng ta vung chặt đối tượng là ai là đủ rồi ha ha. Đương nhiên ta đã từng cùng tên kia nói qua vấn đề này, vạn nhất người đời sau văn hóa diễn biến xem không hiểu làm cái gì, nàng lại nói vậy liền giao cho hậu nhân đi tìm đòi, đây là bọn hắn trách nhiệm cùng sứ mệnh lời như vậy ha ha. Tốt ta hậu nhân, ta biết trong lòng ngươi khẳng định có rất nhiều nghi hoặc, bất quá vẫn là cảm ơn ngươi nguyện ý tuân theo dặn dạy hiệu triệu lại tới đây, như vậy ta đến trả lời nghi ngờ của ngươi đi. Đang trên đường tới ngươi hẳn là thông qua nơi này tranh vẽ trên tường hiểu rõ không ít lịch sử. Mặc dù nói như vậy khả năng lộ ra ta cực kỳ tự đại, bất quá phía trên ghi chép đều là thật. Mà tranh vẽ trên tường cuối cùng hẳn là đình chỉ tại cái kia sau cùng một trận đại chiến bên trên. Từ đó về sau, chính là hai đoạn hoàn toàn khác biệt lịch sử. Ngươi hiểu biết lịch sử hoặc trên sử sách ghi chép có lẽ là chúng ta bốn người cuối cùng đánh bại trận kia bởi vì hủy diệt mang tới hạo kiếp. Chắc hẳn vậy đại khái là một đoạn quang huy lịch sử a. Từ mọi người nguyện ý tiếp nhận phương diện mà nói, mà trên thực tế, đó bất quá là một trận kéo dài ngàn năm lâu âm mưu. Từ chúng ta bốn người bệnh cho thế giới này một trận khoáng thế âm mưu. Mà chân thật lịch sử là chúng ta thất bại. Chúng ta không cách nào chiến thắng trận kia, hạo kiếp, nhưng chúng ta cũng biết, chàng chiến dịch này một khi thất bại, như vậy thế giới này liền đi tới đầu. Bởi vì bọn chúng cùng một chỗ căn bản không thể chiến thắng, cuối cùng, chúng ta chỉ có thể thiết kế đưa chúng nó phân tán ra đến, đồng thời bố trí ở chỗ này kết giới phong ấn chặt bọn chúng. Tại luyện kim thuật sư lão cắt lệ chỉ đạo bên dưới, ta đồng ý lấy huyết đục của mình vì cấu thành luyện kim pháp trận hạch tâm. Cho dù dạng này, lão cắt lệ cùng lạ như cũ nói cho ta biết một cái tin xấu, cái kia chính là bất kỳ pháp trận đều sẽ theo thời gian mà cắt giảm ảm đạm. Tại một phen thương thảo về sau, ta vẫn là đồng ý bọn hắn đưa ra biện pháp giải quyết. Như ngươi thấy, chính là như thế cái tình huống, mặc dù cảm thấy có chút có lỗi với các ngươi, nhưng là xin hãy tha thứ các ngươi vô năng lão tổ tông đi. Nhưng cho dù dạng này, đại thánh nhân sẽ ở gia hỏa kia như cũ tiên đoán, pháp trận này nhất định sẽ ở ngàn năm về sau mất đi hiệu lực. Đến lúc đó bọn chúng chắc chắn sẽ xông phá trói buộc lần nữa giáng lâm thế gian, đây là đã chú định chuyện không cách nào thay đổi. Đồng thời chúng ta biết, dựa vào hiện thế lực lượng căn bản là không có cách giải quyết bọn chúng, cùng nó để thế giới này lâm vào sợ hãi tử vong, chúng ta cuối cùng quyết định, vung xuống cái này gì thiên đại hoang. Vì chuyện này, chúng ta tranh luận hồi lâu. Ta cùng sẽ ở đều cho rằng hẳn là đem tình hình thực tế báo cho thế nhân, nhưng lặn là cùng lão cắt lệ đều cho rằng không thể làm như thế. Các nàng cho rằng cách làm này không khác nói cho thế nhân đang có một đỉnh đao gãy treo tại bọn họ đỉnh đầu, chẳng biết lúc nào liền sẽ đột nhiên rơi xuống. Cái này sẽ chỉ làm tất cả mọi người lâm vào vô biên khủng hoảng, lòng người tán loạn, trật tự sụp đổ, dẫn tới vô vị hỗn loạn cùng mầm thai bạn. Thân là học giả lý trí để bọn hắn nhanh chóng nhìn trộm lòng người, thấy rõ ẩn hoạn sau lưng. Cuối cùng chúng ta đạt thành chung nhận thức, thông qua được hai vị học giả đưa ra đề nghị. Thế là ta liền tại gia tộc sĩ ạt lưu lại tổ huấn, mà vì bảo hộ phong ấn không bị sớm đánh vỡ, là đem mình luyện chế thành ma pháp khối lỗi. Lão Cắt Lệ đem huyết đục của mình phân tán ở chỗ này, mỗi một khối trong tinh thạch tạo thành luyện kim pháp trận. Mà người mang tinh linh tộc huyết mạch sẽ ở thì nhất định thủ hộ lấy, chân thật lịch sử, ở cái thế giới này bắt đầu dài dằng dặc mà cô độc lang thang, nàng quyết tâm đầu nhập nghiên cứu chế tạo ma pháp thời gian. Nàng tiên đoán đến ma pháp này sẽ tại tương lai phát huy tác dụng cực kỳ trọng yếu, vì hậu nhân đọ sức lấy càng nhiều hy vọng. Mà ta, quyết tâm dâng ra tự thân cùng tất cả người mang ta huyết mạch hậu duệ sinh mệnh, cố gắng để cái này ngày càng suy giảm kết giới duy trì nhiều thời gian hơn. Chúng ta mỗi người đều vì thủ hộ nơi này cơ hồ bỏ ra hết thể của chúng ta. Nhưng có một chút, chúng ta ngầm thừa nhận đạt thành chung nhận thức. Mà đây cũng là thúc đẩy chúng ta làm như thế cơ sở. Chúng ta làm hết thảy đều vì đem hy vọng ký thác cho tương lai. Chúng ta đều tin tưởng, không ngừng phát triển tiến bộ hậu thế nhất định có thể giải quyết chúng ta không thể giải quyết vấn đề. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 485, Thánh nhân di sản chương 485, Thánh nhân di sản đường. Xem hết quan tài bên trên thư bợ lạ kệ hít sâu một hơi, sau đó chính là một loại hiểu rõ nhẹ nhõm. Nhìn như vậy đến hết thảy đều đã sáng tỏ. Cái này cũng liền có thể giải thích vì sao A3 cái diệt thế cấp bậc 2X, vì sao lại phân tán ở các nơi, sau đó lại đồng thời tỉnh lại. Nói nhẹ nhõm, ngược lại là đem vấn đề ném cho hậu nhân. Alin nhếch miệng, nói cách khác kết giới này nhiều nhất chỉ có thể duy trì đến 2 ngày sau đó. Sau đó phân tán đối 3 cái 2X sẽ cùng nhau tỉnh lại. Đây đã là bọn hắn có thể làm tất cả. Vẫn là kẻ nặng nghề thở dài, ngàn năm trước, thế giới này vô luận là luyện kim kỹ thuật, vẫn là ma pháp phát triển đều không có đạt tới hiện tại tình trạng. Nhưng là bọn hắn lại chỉ bằng 4 người, vì cái này thế giới tranh thủ đến ngàn năm cơ hội thở dốc. Hắn không khỏi hơi xúc động. Cho dù từng cái phương diện đều có chỗ phát triển, nhưng là hiện thế nhưng không có xuất hiện giống gì gở như thế anh hùng xuất hiện. Nói cứng lời nói, thế giới này duy nhất có thể cùng 4 anh hùng sánh ngang chỉ có mẹ dệ một người. Nên nói lúc này thế tạo anh hùng sao? Càng là chật vật hoàn cảnh càng là có người chỗ hết tài năng. Mở ra nhìn xem. Ân. Alin chỉ quan tài. Vỡ là kẻ muốn nói lại thôi, túi đầu mắt nhìn quan tài. Hắn đại khái cũng có thể hiểu Alin ý tứ. Bọn hắn đều rõ ràng, bên trong liền nằm chính là trong truyền thuyết anh hùng gì gở. Nếu như nói hắn với tư cách phong ấn hạch tâm thật sự có thể còn sống đến bây giờ, như vậy cái này không thể nghi ngờ đối bọn hắn tới nói là cái tin tức tốt. Hắn chính là không cách nào mô phỏng chiến lực. Nhưng là thật muốn mở ra sao? Nếu như phán đoán sai lầm đâu? Cơ bản tình huống, duy trì phong ấn luyện kim phong ấn khả năng sẽ bị sớm đánh vỡ, tiếp theo mà đến là hoặc bọn chúng sớm thức tỉnh. Càng hỏng bét tình huống. Nếu như nói tại cái này ngàn năm bên trong, dì vợ từ đầu tới cuối duy trì ý thức, một khi thức tỉnh hắn không cách nào xác định. Bọn hắn sẽ hay không đứng trước cái thứ hai mẹ dễ đồng bị thể. Đây là vô luận như thế nào đều không thể tiếp nhận đại giới. Uy, Alin kêu gọi đem hắn ý thức gọi về. Alin chính ngồi xổm ở quan tài một mặt, đầu ngón tay chỉ vào cái gì, tới xem một chút cái này. Lại là một đoạn chữ viết. Vỡ là kệ nhìn xem phía trên chữ viết, không giống với phía trên quan tài màu đỏ kiểu chữ, đoạn chữ viết này là màu vàng. Từ thật sâu cạn trình độ xem ra, rõ ràng cùng cái kia kiểu chữ màu đỏ tại khác biệt thời gian khắc xuống. Chẳng biết lúc nào đặt chân nơi đây người à, nếu như ngươi không phải gì gở hậu nhân, hy vọng ngươi có thể nhìn thấy đoạn này chữ viết. Ngươi đến nơi chắc hẳn mang ý nghĩa kết giới đã đến sắp phá nát lúc. Mặc dù ta tiên đoán thời hạn là năm 1283, nhưng là đây hết thảy khả năng sớm đến nơi. Mặc dù ta đem mình cả đời dấn thân vào tại ma pháp thời gian nghiên cứu phát minh, nhưng là cho đến tính mạng của ta đi vào cuối cùng, như cũng không thể từ thời gian dài dằng dặc dòng sông bên trong tìm tới làm hậu thế hóa giải nguy cơ lần này phương pháp. Cái này khiến sớm đã chán ghét dài dằng dặc tuổi thọ ta, chưa từng như này khao khát tính mạng của ta có thể dài hơn một chút. Mở ra cái này chỗ quan tài đi. Trong này có ta lưu cho hậu thế đồ vật, hy vọng có thể kết thúc chút sức mọn. Xem ra là đại thánh nhân lưu lại. Alin nói ra. Ân, đoạn chữ viết này hẳn là đằng sau khắc lên. Rất có thể là sẽ ở trước khi chết lại tới đây khắc xuống, vì cho hậu nhân lưu lại cái gì. Như vậy thì mở ra xem một chút đi. Nói xong, Alin tay đã đặt tại quan tài đá biên giới. Theo nàng chậm rãi hít một hơi, xương cổ tay kéo căng, mượn lưng eo lực đạo hung hăng hướng về phía trước đẩy. Quan tài đá nắp quan tài cùng quan tài thân cắn vào trăm năm biên giới kết lấy mỏng như cánh ve đá tiêu, giờ phút này bị lực đẩy chấn động đến tuôn rơi bong ra từng mảng, phát ra nhỏ vụn cắt vang. Nặng nề đá đóng cùng mặt đá ma sát, tóe ra chói tai kẹt kẹt âm thanh, tiếng vang kia tại trống trải tĩnh mịch trong thạch thất đẩy ra, hồi âm tầng tầng lớp lớp. Nắp quan tài bị đẩy ra ra nửa thước dọc khe, một cỗ hơi lạnh lại khô ráo gió trước rung manh tiến đến ra, không có nửa điểm mùi hôi, chỉ có năm xưa đất đá cùng cây gỗ khô nhạt mùi tanh. Thẳng đến quan tài miệng triệt để lộ rõ, đập vào mắt cảnh tượng để cho hai người hô hấp đều đống nhiên ngừng lại một cái chớp mắt. Theo bỡ lạ kệ trong tay chiếu sáng đồng chiếu sáng, bên trong lặng lặng nằm đồ vật xuất hiện tại hai người trước mắt. Đó là cái nam nhân, thân hình cao lại khô gầy đến dọa người, da thịt thiết xương, tái nhợt đến gần như trong suốt, có thể rõ ràng trông thấy dưới da nhô ra xương sườn cùng đá lởm chởm xương cổ tay. Quần áo của hắn sớm bị tuổi nguyệt thực đến chút bỏ hết nhan sắc, cạnh góc phong hóa nổi lông, bộ dáng nhìn qua để cho người ta cảm thấy run rẩy. Mà da bọc xương trên ngực hiện đầy không ngừng lấp lóe phù văn, dưới ngực trái tim kiệt nhưng như cũ tại có chút cổ động, trên dưới chập trùng. Phiến đá hoàn toàn bị đẩy ra, toàn bộ thân thể bại lộ trong không khí, nhưng như cũ không có muốn dấu hiệu thức tỉnh. Cái này khiến Bợ Lạ Kệ thầm thả lòng khẩu khí, xem ra còn rất khỏe mạnh. Alin thản nhiên nói, lời này của ngươi là nghiêm túc? Thi thể hủ hóa thành xương trắng chỉ cần ngắn ngủi mấy tháng, nát hóa mục nát nhưng mấy chục năm mà thôi. Nếu như không phải thân thể của hắn bên trên phủ văn đường vân, như vậy vấn đề nằm ở chỗ cái này cố quan tài bên trên. Bợ Lạ Kệ nhìn xem xanh đen quan tài, nhưng đây không phải trọng điểm. Ánh mắt của hắn chậm rãi hướng về đối phương ngực, cố kia khô gầy tái nhợt trên người, thình lình bày biện một phương lòng bàn tay lớn nhỏ của bạn. Hộp bốn cái cạnh góc mài đến bóng loáng, vững vàng dán tại đá lởm chởm xương ngực bên trên, công bằng, tại lờ mờ bên trong hiện ra nhàn nhạt chống phản quang. Hắn đưa tay cầm lấy, quan sát một phen cuối cùng tại hộp dưới đáy tìm được một cái lớn bằng ngón cái lỗ khảm. Theo hắn nhẹ nhàng nhấn một cái, lạch cạch một tiếng hộp lên tiếng trả lời mở ra. Mà bên trong nằm là một cái sáo ngắn còn có một tấm dùng dây thừng quấn lên da dê nhỏ quấn. Vỡ lạ kẹ đầu ngón tay vê lên chi tia sáo ngắn, địch thân là ôn nhuận trắng ngà, mặt ngoài khắc lấy tinh mịn màu vàng thánh văn, vào tay hơi lạnh lại không băng cốt. Ta tới. Một bên Alins đột nhiên mở miệng. Vỡ lạ kẹ sửng sốt một chút, còn không đợi hắn mở miệng sáo ngắn đã theo trong tay hắn chuyển rời đến Alins trong tay. Cánh môi dán lên địch miệng, khí tức nhẹ đường, từng tiếng càng tiếng địch đống nhiên phá vỡ nhà đá tĩnh mịch. Tiếng địch chưa rơi, màu vàng ánh sáng nhạt liền từ địch thân đường vân bên trong tràn ra, từng kia từng sợi ánh vàng sát mặt đất lan tràn. Trong chớp mắt, lấy Alins làm trung tâm, một tầng rưỡi trong suốt màu vàng kết giới đột ngột từ mặt đất mọc lên. Thần thánh kết giới. Vỡ lạ kẹ đánh giá kết giới. Không đúng, so thánh thành hộ thành kết giới càng thêm khoa trương. Hắn có thể cảm nhận được trong không khí yếu ớt khí lưu đều bị kết giới này ngăn cách. Suy nghĩ một chút, hắn đưa tay sờ về phía cái này màu vàng kết giới bên trên. Đầu ngón tay chạm đến một mảnh hơi lạnh ngưng thực, kết giới bề mặt sáng bóng trơn trượt như lúc vàng, lực đạo chìm đè xuống, lại không chút sức mẻ, vô cùng cứng rắn. Vỡ lạ kẹ trong mắt bắn ra màu lam huỳnh quang. Không ngừng khí lưu, liền quanh mình hơi nước đều bị triệt để ngăn cách bên ngoài, trong thạch thất bụi bặm cũng bị kim quang giữ nguyên vị trí, nửa điểm đều mặc không thấu tầng này hàng rào. Nó tựa hồ không chỉ là đơn thuần phù hộ bình phòng, mà là một loại gần như tuyệt đối ngăn cách. Đoạn gió, chỉ thủy, ngăn bụi, vạn vật đều không thể nhập, cũng không thể ra, là một đạo chặt không lọt gió tuyệt đối bình phòng. Nhưng làm đại giới, trong kết giới người cũng không cách nào ra ngoài, đồng thời nếu không gián đoạn tiến hành thổi. Cái này vẫn chưa xong. Theo Alin làn điệu đột một chuyện, cái kia kết giới thế mà hóa thành vô số đạo khóa sắt, trong nháy mắt gắt gao quấn lên Bợ Lạ Kệ hai tay hai chân. Bợ Lạ Kệ phát lực, lại không cách nào tránh thoát một chút. Sau đó lại nếm thử tại lòng bàn tay ngưng tụ ma lực. Cổ tay có chút nhất chuyển phong nhận đối xiềng xích tiến hành cắt chém. Một giây sau theo trên xiềng xích màu vàng minh văn bắt đầu lưu động, phong nhận bị toàn bộ bắn ra. Alin đình chỉ thổi, theo cuốn quanh Bợ Lạ Kệ tứ chi khóa sắt tiêu tán, nàng cười lạnh một tiếng. Xem ra chúng ta đại thánh nhân cất không ít tư tâm. Bợ Lạ Kệ hoạt động cổ tay nhún nhún vai, dù sao cũng so không có tốt. Cái này cây sáo đặc tính thật sự là rõ ràng, với lại mang theo rõ ràng tính nhắm vào. Nhắm vào, tựa như là nhắm vào rõ mùn găng dưng mà thiết kế, mà rõ mùn găng dưng thức tỉnh địa điểm là thánh thành. Vỡ Lạ Kệ vừa nhìn về phía một bên trong hộp tấm da dê quấn, cẩn thận cầm lấy, ngón tay nắm kéo ra buộc dây thừng. Phía trên là một chuỗi ma lực chú ngữ, không có nói rõ tác dụng. Alin nhíu nhíu mày lại, cái này trước tiên có thể không nóng nảy nếm thử. Vỡ Lạ Kệ lắc đầu, nếu đã lưu lại liền thử một chút đi. Hoàn toàn chưa từng thấy chú ngữ, nhưng dựa theo cách thức đến xem giống như là một loại nào đó thao túng ma pháp. Hắn chìm hít một hơi, từng câu từng chữ ngâm sướng ra đoạn kia không lưu loát khó đọc chú văn. Một bên Alin liền nhìn chằm chằm Vỡ Lạ Kệ, một khi phát hiện không đúng liền lập tức xuất thủ đánh gãy. Cổ lao âm tiết rơi vào trong thạch thất, mang theo vàng đá đụng minh rung động, trừ cái đó ra không có chuyện gì xảy ra. Ngay tại Alin thở phào thời điểm, giang giác, giang giác, chói hai khớp xương tiếng ma sát đống nhiên nổ vàng, ngay tại hai người bên cạnh thân cách đó không xa, cô kia vừa rồi còn sủi lơ trên mặt đất, tán làm một đống xương trắng, lại không có dấu hiệu nào rung động lên. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 486, người nghĩ kỹ. Chương 486, người nghĩ kỹ. Các ngươi nhìn qua thật hỏng bét. Xe ngựa dừng sát ở hoang mạc bên trên, Lý Na nhìn xem hai đạo chậm rãi xuất hiện bóng dáng, nghiêng đầu một chút. Vỡ Lạ Kệ cùng Alin quần áo đều tổn hại, giống như là bị thấm ướt sau dính đầy bụi đất cùng cát sỏi, đơn giản tựa như là tại hạt cát bên trong lộn một vòng. Xem ra chuyến này không thoải mái. Lý Na đem nước đưa cho hai người, lại nói sau lưng ngươi lưng chính là cái gì? Lý Na nhìn xem Vỡ Lạ Kệ phía sau phình lên bọc, từ trong mộ mang ra, hẳn là sẽ có ích. Vỡ Lạ Kệ đem phía sau bọc phóng tới trên xe ngựa, phát ra tới một trận xương cốt va chạm rất đạt âm thanh. Alin ngồi lên xe ngựa ngồi vào Lý Na đối diện. Sau đó cúi đầu tiếp tục nghiên cứu trong tay cây sáo, mà Bợ Lạ Kệ nhưng không có muốn đi lên ý tứ. Lý Na nghi hoặc mà nhìn xem hắn, ngươi còn có cái gì việc cần phải làm sao? Các ngươi về trước đi, Bợ Lạ Kệ suy nghĩ một chút nói ra, nên chuẩn bị đều chuẩn bị không sai biệt lắm, còn lại một chút kết thúc công việc cùng kiểm tra công việc liền ban các ngươi cùng đi ạ nạ. Vậy còn ngươi? Ta muốn đi tìm mẹ dễ một chuyến, Nghe vậy, Alins cùng Lina không hẹn mà cùng nhìn về phía hắn. Hiện tại, vẫn là kẻ gật đầu, bởi vì có một số việc đội vàng cần xác minh một cái. Ngươi muốn đi bao lâu?
Phải biết.
Lina muốn nói lại thôi, có chút lo lắng, ngày mai sẽ là cố định thời gian. Muốn nhìn tình huống. Vỡ là kệ trong mắt suy nghĩ một chút, bất quá ta sẽ mau chóng chạy trở về. Lina không tiếp tục nói cái gì, vậy ta để xe ngựa đưa ngươi đi.
Không cần, nơi này vừa bận khoảng cách mẹ dễ ước định vị trí không xa, hẳn là rất nhanh liền có thể đến.
Tốt, vậy ngươi chú ý an toàn. Tại Alins cùng Lina rời đi sau đó, vỡ là kệ thì là dọc theo hoang mạc hướng tây bắc đi thẳng, dựa theo ở kiếp trước phương hướng, thẳng đến đi vào một vùng tung lũng. Trong cốc không biết đi được bao lâu, vách đá bóng mở dần dần bị sau lưng ánh nắng bỏ xa. Đông nhiên, thẳng đến từng trận lôi cuốn ma lực gió đảo qua hai gò má, cái này khiến Bợ Lạ Kệ phán đoán phương hướng của mình không sai. Bước chân hắn siết chặt, liên tiếp vượt qua cao ngất đỉnh núi, ánh mắt rộng mở trong sáng. Không trung, hai đạo hình bóng chính lấy nhanh đến mức mơ hồ tốc độ chiến đấu, chói mắt ma lực cổ sáng lần lượt đối oanh, sóng xung kích xé rách không khí, phát ra đinh thai nhức góc nổ đùng. Ma lực va chạm nổ mạnh bởi ra, mặt đất sớm đã thủng trăm ngàn lỗ, hố sâu chi chít khắp nơi biên giới còn tại bởi vì còn sót lại ma lực chấn động không ngừng nổ tung. Dù là đã là lần thứ hai nhìn thấy, một màn này vẫn không khỏi để hắn cảm giác được khoa trương. Hai người này thế mà thật không ngủ không nghỉ duy trì lấy dạng này cường độ cao trạng thái, là thật sẽ không cảm thấy mỏi mệt sao? Hắn hít sâu một hơi, đưa tay đối bầu trời. Chói mắt ma pháp mạch kín tại lòng bàn tay nhảy lên, cuối cùng áp xúc đến cực hạn ma lực đột nhiên bạo phát, một đạo xé rách không khí ám tuyến đâm thẳng trong đó một đạo hắc ảnh.
Ông,
ma lực chấn động gợn sóng trong nháy mắt quyết tán, cơ hồ khiến hai thân ảnh đồng thời trì trệ. Sắp va chạm ma pháp bị Bợ Lạ Kệ thả ra ma lực tinh chuẩn cắt đứt, âm vang nổ tung ảnh hưởng còn lại đem hai người riêng phần mình đẩy lui mấy trượng. Không trung kịch chiến ngừng lại, hai đạo ánh mắt cơ hồ trong cùng một lúc rơi vào trên người hắn.
Chờ một chút.
Mễ Dệ thanh âm lần nữa cách không truyền đến. Tiếng nói vừa ra, sau đó tại Bợ Lạ Kệ nhìn soi mói, không trung hai người quay đầu lần nữa lâm vào kịch chiến, cái này khiến Bợ Lạ Kệ nhịn không được nâng chán. Tại lại một phen cử động phong vân về sau, hai người ăn ý ngừng lại trong tay động tác. Sau đó trong đó một thân ảnh chậm rãi rơi xuống Bợ Lạ Kệ trước mặt, Mễ Dệ vỗ vỗ ống tay áo.
Đợi lâu.
Ừm. Cứ như vậy bỏ mặt lấy. Bợ Lạ Kệ nhìn xem không trung đạo hắc ảnh kia, lần này Mễ Dệ thậm chí không có khai thác bất luận cái gì biện pháp đến giam cầm đối phương.
Không sao, ta cùng nàng nói xong.
Mễ Dệ nhún nhún vai, hơi cho ta vài phút.
Tốt như vậy nói chuyện.
Nói tóm lại nàng và ta có giống nhau lực lượng, trải qua càng nhiều luân hồi thậm chí càng sâu. Nếu như nàng thật mong muốn thoát đi lời nói, ta có lẽ cũng rất khó ngăn lại nàng.
Mễ Dệ nhìn lên bầu trời bên trong bóng dáng, hiện tại chiến đấu đối với nàng mà nói bất quá là rèn luyện thời gian một loại phương thức thôi.
Với ta mà nói cũng là như thế. Chúng ta đều hưởng thụ quá trình này.
Nghe đúng là điên cuồng.
Mễ Dệ cười cười, hiện tại cũng chỉ có điên cuồng chuyện mới có thể câu lên tâm tình của chúng ta.
Trở lại chuyện chính, ngươi tìm đến ta có chuyện gì không?
Vỡ là kẻ hít sâu một hơi, đem gì gỡ trong lăng mộ phát hiện nói cho đối phương biết.
Dạng này à?
Mễ Dệ trầm mặc hồi lâu. Tựa hồ là đang cẩn thận phẩm bị đoạn này nàng vô số lần trong luân hồi chưa từng có nghe nói qua cố sự.
Không nghĩ tới lại là lịch sử còn sót lại vấn đề.
Mễ Dệ buông tay, bất quá ta có thể hiểu được bọn hắn cuối cùng làm ra quyết định.
Đổi lại là ta đoán chừng cũng biết làm ra đề nghị như vậy.
Chỉ ít vì thế giới này tranh thủ ngàn năm thời gian, xác thực không có lý do khiển trách bọn hắn.
Như vậy ngươi tìm đến ta lý do đâu?
Mễ Dệ sắc bén phát giác được Bợ Lạ Kệ đột nhiên tìm đến mình mục đích rất có thể không có đơn giản như vậy, ngươi hẳn là sẽ không tại như thế khẩn yếu trước mắt chuyên môn hướng ta truyền đạt tình báo.
Ta muốn hỏi một chút.
Bợ Lạ Kệ đem một tấm sơ đồ phát thảo đẩy lên Mễ Dệ trước mặt.
Phía trên là Alins tại trong lăng mộ vẽ pháp trận đồ án.
Ngươi cảm thấy có khả năng hay không để pháp trận này duy trì càng lâu thời gian?
Mễ Dệ cầm qua cẩn thận quan sát một phen, cuối cùng đưa trở về. Trong đầu của ngươi có cơ hồ cùng ta giống nhau tri thức dự trữ, như vậy ngươi hẳn là rõ ràng, cái này phong ấn không thể nghịch, trừ phi là có thể quần quần không ngừng chuyển vận dị gờ huyết mạch đi vào. Nhưng cho dù là dạng này, bất kỳ cái gì ma lực hoặc là luyện kim thuật phong ấn tựa như dự trữ đồ ăn như thế, đều có cố định chứa đựng kỳ hạn.
Cho dù không có qua biến chất kỳ, nhưng là theo thời gian phát triển đã tại dần dần làm hỏng.
Bởi vì đại khái đã đoán được, cho nên Bợ Lạ Kệ cũng không có toát ra cái gì tiếc nuối thần sắc.
Có lẽ nghĩ biện pháp lại tranh thủ 1000 năm.
Mễ Dệ xoa cằm, không thể xác định, hẳn là có chút khó khăn.
Dì gờ bọn hắn đã đem ba cái hai ách phân tán đến địa phương khác nhau, muốn thực hiện phong ấn pháp trận, liền muốn nghĩ biện pháp tại trên người bọn họ một lần nữa lưu lại liên kết đường vân. Bọn hắn hai bên ở giữa ngăn cách quá xa.
Với lại trọng yếu nhất, Mễ Dệ như mày, so với ngàn năm trước, hiện tại nhiều hơn rất nhiều không xác định nhân tố nàng chỉ sau lưng trên bầu trời hình bóng, ví dụ như tên kia.
Còn có hắc kỵ sĩ.
Ừm.
Vỡ là kẻ gật đầu.
Nhìn ngươi biểu lộ, tựa hồ cũng không thất vọng, Mễ Dệ khiêu mì, nhìn như vậy đến ngươi còn có những tính toán khác.
Trầm mặc thật lâu.
Vỡ là kẻ hít sâu một hơi, ta nghĩ đánh cược một lần.
Đánh cược một lần.
Mễ Dệ nhíu mày, không hiểu Bợ Lạ Kệ ý tứ.
Hai người trầm mặc nửa ngày, Mễ Dệ tựa hồ là nghĩ đến mấy ngày trước bọn hắn tại thánh thành gác chuông trên đỉnh nói chuyện, đột nhiên rõ ràng cái gì, lông mày hiếm thấy nhíu chặt.
Ngươi nghiêm túc?
Ta nghĩ thử một chút.
Mễ Dệ vẻ mặt nghiêm túc, ta có thể hỏi một chút lý do sao?
Bợ Lạ Kệ hít sâu một hơi, chậm rãi mở miệng.
Thật lâu qua đi.
Dạng này à?
Mễ Dệ trong mắt trầm tư, mặc dù mạo hiểm, nhưng xác thực có tính khả thi, bất quá.
Nàng dương mắt, ánh mắt ngưng trọng gắt gao khóa lại Bợ Lạ Kệ, xác nhận tựa như hỏi, ngươi nghĩ kỹ?
Ân.
Mễ Dệ hít sâu một hơi, đứng dậy.
Như vậy đi thôi.
Đi đâu?
Ta phòng thí nghiệm, muốn thực hiện ngươi nói kế hoạch, nơi đó dụng cụ ác không thể thiếu. Đột nhiên, Mễ Dệ dừng lại, a, trước chờ một cái. Nàng hít sâu một hơi, vén tay áo lên nhìn về phía còn tại không trung hình bóng, ở trước đó ta phải trước cùng tên kia thật tốt tâm sự, bảo đảm nàng sẽ không chạy loạn. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 487, trước giờ đại chiến chương 487, trước giờ đại chiến đi A Nạ thánh nhân, chúng ta đã đem tất cả hộ thành kết giới khởi động. Đại trưởng lão đã thức tỉnh, hiện tại đã mang theo tất cả trưởng lão hội thành viên tiến về kết giới đầu mối then chốt tự mình phụ trách kết giới duy trì. Tất cả tín đồ thành viên đã bắt đầu tổ chức nhân viên sơ tán làm việc chỉnh thể đại khái có thể tại trong vòng 2 giờ hoàn thành. Thánh ma pháp sư đã toàn bộ đến nơi. Đệ nhất hoàng nữ cả sản giờ dạ đã tự mình dẫn cung đình quân đội ở ngoài thành xây dựng cơ sở tạm thời, hiện đã tham dự vào phòng tuyến bố trí bên trong. Đem bên ngoài thánh kỵ sĩ quyền chỉ huy toàn bộ chuyển giao đến trong tay nàng, nghe theo sắp xếp của nàng. Phải. Toàn bộ thánh thành hoàn toàn ở vào khẩn trương bận rộn chuẩn bị chiến đấu trong trạng thái, Đi A Nạ đứng tại trên tường thành nhìn phía dưới bài binh bố trận cả sản giờ dạ. Ta nhớ được ngươi thật giống như cũng là bố phòng quan. Ngươi không đi chỉ huy một cái. Ngươi đã vừa mới đem quyền chỉ huy giao cho cả sản giờ dạ. A Linh thản nhiên nói, một cái quân đội không cần hai cái ra lệnh người. Ân, không nghĩ tới ngươi thế mà nhìn như thế thấu triệt, Đi A Nạ bĩu môi, rõ ràng trước đây không lâu còn kém chút đem hoàng thành quấy đến long trời lở đất. A Linh không có để ý tới nàng. Lại nói đều lúc này, tên kia chạy đi đâu rồi? Hắn có hắn phải bận rộn sự tình. Nói trắng ra là chính là ngươi cũng không rõ ràng, đúng không? A Linh không có để ý tới, quay người rời đi. Ngươi đi đâu? Một đường. Cùng lúc đó, tại phía xa ngàn dặm học viện Sĩ Át, giờ phút này cũng đang đứng ở bận rộn hành động bên trong. Ngày xưa hiếm có người có thể đặt chân phía nam rừng rậm, giờ phút này rậm rạp chẳng chỉ xây dựng lều bài. An bài xe ngựa đến chưa? Mộ Đen nhìn xem trên bàn bản đồ địa hình, hỏi. Đã đưa vào sử dụng, dự tính tại hôm nay giữa trưa trước đem trong học viện tất cả học sinh hoàn toàn sơ tán hoàn tất. Ân, muốn bảo đảm không có lọt mất bất cứ người nào. Yên tâm đi, bởi vì bọn họ gia tộc đều có thành viên đều tại cung đình nhậm chức, cho nên tin tức sáng sớm liền truyền ra, thậm chí không cần chúng ta an bài liền đã có người tới đón bọn hắn. Ân, Mộ Đen hít sâu một hơi, hiện trường bố trí như thế nào? Tất cả dụng cụ luyện kim đều đã bố trí xong, lấy đại thụ làm trung tâm chướng ngại cũng đều đã thanh lý hoàn toàn. Huyết Dĩnh Sơ nói ra, sở nghiên cứu luyện kim cơ hồ tất cả đối dự chữa đều trở tới, khó được những tên kia bỏ được móc ra bọn hắn tất cả vô liếng. Cái kia giáo sư sở đột bên đó đây, hắn đã dẫn đầu tất cả bộ phép thuật giáo sư tại trong phạm vi an toàn chờ đợi, bảo đảm có thể ngay đầu tiên thi triển kết giới kiểm chế hoặc tốc độ đột phá cùng nghị cách trở ngại hoặc thả ra xương độc quyết tán. Với tư cách dắt lực lượng tới nói bọn hắn xác thực đúng quy cách. Bộ chiến đấu bên đó đây, giáo sư sở đột bọn hắn chủ yếu là phụ trách trợ giúp chính diện chậm lại áp lực. Giáo sư Sở Tản Phất cũng sớm đã mang theo tất cả bộ chiến đấu thành viên xúc thế đãi, mỗi người bọn họ trang bị từ đại thụ vỏ cây mái thành một phấn. Huyết Dĩnh Sơ nói ra, ngoại trừ bọn hắn, bao quát cỏ dẹt ở bên trong, tất cả trung cấp trở lên tinh linh sẽ phối hợp bọn hắn hành động. Nghe vậy, Mộ Đen thở dài ra một hơi bớt bớt nhíu chặt lông mày. Hắn đã 2 ngày 2 đêm không có chợp mắt. Nhớ kỹ, chúng ta muốn làm cũng không phải là giết nó, mà là kiểm chế quấy rối. Mộ Đen hít sâu một hơi, căn dặn, chúng ta tất cả làm hết thảy, mục đích cũng là vì cho Leonardo một đoàn người sáng tạo cơ hội tới gần học trái tim, cho nên phải tránh ham chiến. Chúng ta rõ ràng, thế nhưng là, Huyết Dĩnh Sơ do dự thật lâu, cuối cùng vẫn là nói ra lo lắng của mình, đem cái này trọng yếu sứ mệnh giao cho mấy tên còn không có tốt nghiệp học sinh, có phải hay không có chút quá mạo hiểm. Hắn thực sự không thể lý giải Mộ Đen dạng này nguyên nhân, nhưng vì ổn định lòng người hắn cũng chưa từng hỏi đến qua. Bất quá mắt thấy khai chiến sắp đến, hắn vẫn hỏi xuất khẩu. Rõ ràng nơi này có người mang càng nhiều chiến đấu kinh nghiệm bộ chiến đấu giáo sư, cũng có càng nhiều nhân tuyển thích hợp. Thậm chí còn có thành tựu hiện thế chiến lược mạnh nhất ma pháp sư với tư cách bảo hộ. Nhưng là Mộ Đen cũng không có gánh vác phần này nhiệm vụ ý tứ, mà là đem nó giao cho mấy tên học sinh, cái này khiến bên ngoài chạy ra không ít nghe đồn. Điểm ấy ta đương nhiên biết. Mộ Đen thở dài, nhưng chỉ có Leonardo có năng lực phá vỡ hoặc phòng ngự đối nó tạo thành chí mạng tương hại. Đây là bớ là kẻ nói. Chuyện tới như thế cũng chỉ có thể lựa chọn đi tin tưởng hắn. Vì thế, hắn còn cố ý để bộ luyện kim rút ra đại thụ thân cây chế tạo thành kiếm gỗ giao cho Leonardo. Theo người khác cái này huấn luyện kiếm gỗ hoàn toàn là tại nói đùa, nhưng là bớ là kẻ lại nói chắc như đinh đóng cột nói nó là hoặc thiên địch. Đã thư vậy cũng chỉ có thể thư đến cùng. Đến lúc đó ta sẽ cùng bộ chiến đấu thành viên cùng một chỗ, từ chính diện kiểm chế học, ta sẽ đích thân nắm giữ một đường quyền chỉ huy. Nghe vậy Huyết Dĩnh Sở sửng sốt một chút. Gặp Mộ Đen thậm chí cũng định lấy chính mình làm mồi dụ, hắn cuối cùng cũng không còn nói cái gì. Thánh thành trên tường thành, gió xoáy lấy thánh thập tự cờ xí bay phất phới. Mặc áo giáp màu bạc Đi A Nạ đứng tại trên tường thành, ánh mắt đảo qua phía dưới trận địa sẵn sàng thánh kỵ sĩ cùng cung đình quân. Cả sàn giờ dạ giáp bạc tại nắng sớm bên trong lóe lánh quang, nàng đưa tay trong nháy mắt, mấy trăm mặt tấm chắn đồng thời dựng thẳng lên, hình thành một đạo chặt không lọt gió tường sát. Sau lưng nỏ thủ đã cải tên lên dây cung, đầu mũi tên lóe ra thánh ma pháp đường vân. A Linh đứng tại đám người bên ngoài, ánh mắt bình tĩnh nhìn xem phương xa rừng rậm. Phương xa rừng rậm trên không mây đen đã đè ép tới, đoàn hắc vụ kia cuộn cuộn, chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thôn vệ lấy sắc trời. Nơi xa, một đạo vừa mới đến bóng dáng đứng tại cây cao bên trên, tinh thể bóng ánh trong mắt nhanh chóng đảo qua một đám người, tựa hồ tại tìm kiếm cái gì kỳ quái. Tiểu tử kia không ở nơi này sao? Phía nam rừng rậm, Sơ Tản Phất người mặc nặng nề khôi giáp mang theo một đám bộ chiến đấu thành viên, ánh mắt nhìn chằm chằm cách đó không xa đại thụ. Cò Dẹt cùng Gút Lì Úc bước lên cùng lông tóc trong gió có chút đứng vững, phía sau của bọn nó là một đám khác nhau tinh linh. Sơ Bột nhìn xem trong tay thuốc, mang theo một đám bộ phép thuật thành viên đứng tại cách đó không xa trên đỉnh núi vận sức chờ phát động. Khẩn trương sao? Leonardo bên hông cài lấy hai cái kiếm, quay đầu hỏi thăm một bên Wes Dịn Sở. Có chút kích động. Đệ Diễn Nịt xoa xoa tay. Bình tĩnh một chút chớ làm loạn. Kết bức cho hắn một bình thuốc, chúng ta phải chờ tới học bị kiểm chế thời điểm lại tùy thời tới gần nó. Đệ Diễn Nịt tiếp nhận nước thuốc mở ra cái nắp, không nói hai lời ngửa đầu trực tiếp uống hết. Ngớ ngẩn. Đây không phải là để ngươi hiện tại uống. Có thấy cái gì sao? Xê dạ. Không, không có. Xê dạ thở dài, thử qua về sau chỉ là nhìn thấy một mảnh sương mù dày đặc. Tựa hồ có cái gì tại trở ngại lấy lời tiên đoán của ta. Dạng này à? Nói đến hờ học thì đâu? Nàng đi chuẩn bị. Ân, hy vọng nàng có thể nhanh lên gấp trở về. Leonardo nhìn lên bầu trời, luôn cảm giác sắp tới. Mấy chục năm chưa vũ trang đầy đủ qua mổ đẹp mặc vào bộ phép thuật chiến đấu trường bào, đem bản đồ địa hình cuốn lên, nhét vào bên hông làm bằng da treo túi. Chậm rãi đi ra lều vải, lão nhân ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Màu xám trắng tầng mây ép tới cực thấp, phản phất biểu thị một trận sắp thôn vệ hết thể gió bão. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 488, đặc biệt thiên, thượng, chúc mừng năm mới. Chương 488, đặc biệt thiên, thượng, chúc mừng năm mới. Là như thế bao sao? Ân, không sai, nguyên liệu nhân bánh có thể lại nhiều một điểm. Khi ở cẩn thận đem khe bóc tốt, đem sủi cảo đặt tới chúc chế sủi cảo màn bên trên sau đó cẩn thận quan sát một hồi. Cảm giác vẫn có chút kỳ quái. Đã làm rất tốt, vợ là kẻ dùng đũa kẹp lên nguyên liệu nhân bánh, sau đó lòng bàn tay nhẹ nhàng một nắm, một cái gần như hoàn mỹ sủi cảo liền xuất hiện ở trước mắt. Ô. Khi ở phòng má nhìn chằm chằm bợ lạ kẻ bao sủi cảo nhìn thật lâu, sau đó hít sâu một hơi cho mình nắm chặt lại quyền, lại cầm lấy một mảnh vỏ sủi cảo. Không sao, bợ lạ kẻ cười từ trong tay nàng đem vỏ sủi cảo cầm tới, ngươi đi xem một cái bánh mì đi, cảm giác cũng nhanh tốt. Đúng nga, ta suýt nữa quên mất. Khi ở lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, vội vàng chạy đến lò nướng trước, xuyên thấu qua lò nướng cửa thủy tinh, và nóng hương lúa mạch hòa với mỡ bò ngọt ngào đập vào mặt. Bánh mì mặt ngoài đã nướng ra xinh đẹp màu cà rẹ mèo vết dạng, bánh trướng thể tích cơ hồ thọt tới lô khang đỉnh chót. Khi ở đeo lên bao tay lấy ra khay, loại này máy móc thật đúng là thuận tiện ai, hoàn toàn không cần lo lắng bánh mì nung cháy. Chỉ cần sớm thiết trí tốt thời gian liền tốt, vợ là kẻ đem cái cuối cùng gói kỹ sủi cảo phóng tới màn trúc bên trên, vỗ vỗ tay, nhiều như vậy hẳn là đủ rồi. Vợ là kẻ nghiêng đầu nhìn về phía Hiệu ở, tiện tay cầm lấy một bên khăn mặt, nhẹ nhàng lau đi gò má nàng bên trên dính lấy bột mì. Hiệu ở toàn thân hơi cương, gương mặt trong nháy mắt đỏ bừng lên, trong tay bưng nướng đĩa bỗng nhiên nhoáng một cái, suýt nữa tuột tay rơi đập. Cái kia ta trước tiên đem bánh mì bưng đi qua. Nhìn xem Hiệu ở vội vã thoát đi bóng lưng, vợ là kẻ cười lắc đầu. Sau đó lại có chút nghi hoặc. Nói đến, các nàng còn không có làm xong sao? Hướng bên phải một điểm, lại hướng lên một điểm. Ngoài cửa phòng, Lý Nạ xoa cầm cẩn thận tường tận xem xét, thẳng đến đối Sophia dựng lên một cái không có vấn đề động tác tay. Sophia dùng kéo cắt bỏ băng dán đem phúc liên dán tốt. Lý Nạ nhìn chằm chằm dán tốt chữ nhìn hồi lâu, vẫn là không hiểu, nói đến, ngươi biết tại sao phải tận lực dán được sao? Không biết, hắn nói thế giới này tập tục. Với lại loại này dán tiếp lá bùa tập tục chỉ nghe nói thánh thành từng có. Hoặc là dứt khoát hỏi một chút đã linh tốt, nàng không phải ở cái thế giới này ở lại qua một đoạn thời gian sao? Sách, luôn cảm giác có loại lạc hậu cảm giác. Được rồi, Sophia từ trên ghế xuống tới, vỗ vỗ bờ vai của nàng, không cần để ý những thứ này, nói đến, đây cũng là cuối cùng một tấm đi. Ân, bên trong gian phòng cùng trên cửa bên ngoài đều đã dán lên. Cái kia trở về đi, ta vừa mới đều đã ngửi được bánh mì nướng mùi thơm. Thật sự là phong phú tuyệt tối. Không lớn trên bàn bày đầy món ăn, ngoại trừ sủi cảo bên ngoài còn có một số bánh mì nướng cùng đồ nút. Đây là bợ lạ kẻ sợ hãi các nàng ăn không quen bên này đồ ăn cố ý làm. Nơi này công cụ thật đặc biệt tốt dùng, thì ở đem bộ đồ ăn phân phối xong, nhất là nơi này sấy khô cơ, nếu như xệ dạ ở chỗ này lời nói nhất định sẽ cảm thấy rất hứng thú. Không chỉ là máy móc, phía ngoài lâu phòng cũng thế, Sophia có chút hăng hái, vì lý do an toàn, đế quốc sở hữu tư nhân phòng ốc giấy phép cao nhất cũng sẽ chỉ thông qua 4 tầng kiến trúc. Nhưng là nơi này phòng ốc kiến trúc so gác chung còn cao hơn. Cái kia lao vùng bụt lá sắt cũng thế, thậm chí không cần dựa vào xúc vật ngoại lực, lợi dụng nguồn năng lượng làm động cơ. Lina cắn một cái bánh mì, cái này cho ta một chút linh cảm, mặc dù hy vọng có thể vận dụng đến thương đội vận chuyển bên trên, nhưng chứng thực lên khả năng sẽ khó khăn rất nhiều. Có lẽ có thể nếm thử cải thành ma lực khởi động, vợ là kệ cho ra đề nghị, cái này nghiên cứu độ khó có thể sẽ thấp rất nhiều. Nghe vậy Lina nghiêm túc suy tư một hồi, nghe đúng là tốt đề nghị. Vừa vặn Emily gần nhất đang nghiên cứu ma lực động cơ vĩnh cửu đầu đề, chuyện gần nàng cũng tại vì nghiên cứu tài chính nhất phát sầu, ta có thể giúp một tay cùng nàng nói một tiếng. Lina vui vẻ gật đầu, vậy ta liền không khách khí. Đám người ngồi tại trước bàn lúc nói chuyện, thì ở đột nhiên ngắm nhìn một phía, nói đến, à Linh đâu? Vừa dứt lời, cửa phòng bị đẩy ra. Vỡ lạ kệ nhìn xem dẫn theo túi nhựa từ bên ngoài tiến đến bóng dáng, quan tâm hỏi, trở về so dự tính muốn chế một chút, là gặp được phiền toái gì sao? Không có, bởi vì phụ cận một chút cửa hàng đều đóng cửa hoặc bán sạch, cho nên nhiều đi mấy nhà. À Linh đem áo khoác máng lên móc áo, bộ dáng thuần thục giống như là trở lại nhà mình, cái này khiến mấy người khác đều hơi có mấy phần khó chịu. À Linh ngồi vào trước bàn, đem trong túi giấm bình lấy ra đặt tới trên bàn. Đây là dùng đến thấm sủi cảo ăn. Tại mọi người ánh mắt nghi hoặc bên trong, vợ lạ kệ vặn ra hướng trong mâm đổ một chút. Hư hết rồi. Không hẹn mà cùng, thử qua sau ngoại trừ Alins đều cấp ra dạng này phản hồi. Mà Á Linh tại lướt qua mấy ngụm sủi cảo sau liền bắt đầu cắm đầu uống rượu trắng. "Ân, cái này gọi sủi cảo đồ ăn ăn thật ngon." Thì ở cổ động miệng, nói lầm bầm, chính là chế tác lên cảm giác có chút khó khăn. "Nếu như muốn ăn lời nói ta sẽ hay làm." "Thật sao?" Thì ở trong mắt sáng lên. "Ân, bởi vì vật liệu cũng không tính phức tạp." "Thật là, ngươi cái này nói ta đều có chút hâm mộ." Một bên Lina híp mắt cười, "Đến lúc đó ngươi không ngại ta thường xuyên đi đến thăm à?" "Không ngại." Vợ là kẻ cười cười, "Ngươi cũng biết, ý dồn nạ cô một mực rất ưa thích cùng ngươi nói chuyện." Một bên ở chống chống miệng, ánh mắt u oán nhìn xem Lina lẩm bẩm, "Mỗi lần tới đều mang nhiều như vậy quà tặng, nhìn qua thật sự là tận lực." Lina bưng lên canh nóng uống một ngụm, "Trong mắt của ta đây là bãi phòng cơ bản lễ nghi, dù sao ta có thể làm không đến giống người nào đó yên tâm thoải mái ở tại trong nhà vợ là kẻ." Nghe vậy ở không chỉ có không có chút nào chột dạ, ngược lại yên tâm thoải mái ưỡn ngực lên. "Kỳ thật, ta dự định đem loại này ngày lễ thiết kế thêm vì đế quốc pháp định ngày lễ." Sophia cắn một cái nóng hôi hổi sủi cảo, chậm rãi giải thích nói, "Đế quốc tuy có niên lịch, lại cũng chỉ dùng đến ghi chép vương triều thay đổi cùng tuế nguyệt lưu truyền, cũng không có cái khác đặc thù ý nghĩa." Dứt lời, nàng liếc nhìn Bỡ Lạc Kệ thương lượng hỏi, "Bỡ Lạc Kệ cảm thấy như thế nào đây?" Bỡ Lạc Kệ suy nghĩ một chút. Thế giới kia ngoại trừ đế quốc sinh nhật giống như xác thực không có gì ngày lễ, dù sao mỗi một thời đại đế quốc thay đổi đều sẽ nương theo lấy cũ văn hóa xuống dốc. Tự nhiên không có ngày lễ gì hoặc tập tục lưu truyền tới nay. Tương đối mà nói tinh thần văn minh xác thực lạc hậu rất nhiều. Ta cảm thấy có thể. Nghe vậy Sophia mặt mày cười mở, "Đã ngươi đều nói như vậy trở về ta liền đàm phán hòa bình thần nhóm thương lượng một chút." Có lẽ là vừa mới đã trải qua một phen khoáng thế hạo kiếp, lại hoặc là thân phận địa vị khác nhau, đám người có rất ít cơ hội giống như vậy ngồi cùng một chỗ ăn một bữa cơm, trên bàn ăn bầu không khí dị thường hài hòa. Nhưng mà dạng này không khí tại sau bữa cơm chiều ngừng lại. Sau bữa cơm chiều, Bỡ Lạc Kệ tại trong phòng bếp bắt đầu rửa sạch đồ làm bếp cùng bát đũa. Nghe lấy bên trong thưa thất tiếng nước chảy cùng đồ sứ va chạm thanh âm, mấy người đều không có muốn đi hỗ trợ ý tứ. Các nàng có cái càng quan trọng hơn vấn đề phải giải quyết. Bốn tên nữ nhân ngồi vây quanh tại trước bàn, từng cái thần sắc khác nhau, nhưng là trong mắt đều mang sẽ không nhượng bộ kiên quyết. Bởi vì các nàng sau đó phải tiến hành một hạng trọng yếu đàm phán. Đêm nay gian phòng vấn đề phân phối. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 489, đặc biệt thiên, hạ, chương 489, đặc biệt thiên, hạ, thì ở túi thấp đầu, hai tay có chút nắm chặt, bộ dáng khó nén khẩn trương. Đối diện Sophia bưng lấy canh nóng, chậm rãi uống lấy, Lina nheo lại trong mắt, trắng nón đầu ngón tay từng cái khẽ chọc mặt bàn, tiết tấu đều lại mang theo vô hình cảm giác áp bách. Chỉ có Alins, tư thái lười biếng cơ chén rượu, tầm mắt cụp xuống, nhìn không ra nửa điểm cảm xúc. Đã mọi người giờ phút này ngồi ở chỗ này mục đích đều không như mà hợp, như vậy thì để ta tới mở ra đi. Cuối cùng là Lina mở miệng phá vỡ cái này có chút cháy bỏng yên tĩnh, chắc hẳn cũng nhìn thấy, nơi này chỉ có hai cái gian phòng, mà chúng ta có 5 người. Như vậy thì không thể không đứng trước một cái chật vật lựa chọn. Lina giọng điệu hơi ngừng lại, ai chen phòng khách, ai đi phòng ngủ chính. Ta đã nhìn qua, mỗi cái gian phòng giường đều có thể dung nạp 2 người, cho nên tóm lại là muốn có một người ngủ phòng khách ghế sofa. Trong nháy mắt, đám người không nói. Ta có thể đi chen phòng ngủ chính. Khó được, lại là ở trước tiên mở miệng. Lina trực tiếp đánh gãy nàng, loại tình huống này ngươi nói ngươi tự nguyện đi phòng ngủ chính, ngươi cho rằng hợp lý sao? Hiểu ở. Bị phản bác ở hoàn toàn cũng phản ứng mỗi một người bọn hắn tâm tư. Nói là có 2 cái gian phòng, nhưng kỳ thật tất cả mọi người ý nghĩ không như mà hợp. Cái kia chính là đi phòng ngủ chính liền có thể cùng Bỡ Lạc Kệ chung sống một phòng. Đã dạng này, không bằng mỗi người liền nói một chút riêng phần mình lý do chứ. Mắt thấy tất cả mọi người giữ im lặng, Lina suy nghĩ một cái phương pháp trung hòa. Sophia nhíu mày lại, lý do? Đương nhiên, mặc dù chúng ta mỗi người đều có mục đích của mình, nhưng là nếu như có thể cho ra hợp lý lại thích hợp lý do, khẳng định như vậy sẽ với tư cách ưu tiên cân nhắc đối tượng. Cuối cùng, đám người chấp nhận đề nghị của nàng. Như vậy thì từ ta bắt đầu nói đi, Lina buông tay, ta cảm thấy ta cần một chút cùng Bỡ Lạc Kệ một chỗ thời gian đến thương lượng một chút liên quan tới chế tác ma lực động cơ vĩnh cửu cụ thể hạng mục công việc nội dung. Ta dự định đem nó với tư cách nhà mộ ruột cùng nhà tợ sĩ bạn liên hợp nghiên cứu trong hợp tác cho nên ta cho là ta hoàn toàn có lý do làm như vậy. À, Sophia cười khẽ. Ta làm sao không biết bá tước Lina là loại này sẽ đem tài sản của mình lấy ra chia sẻ thiện nhân. Với lại nếu như dựa theo như ngươi loại này thuyết pháp, ta ngược lại cho rằng cung đình có thể ở phương diện này cung cấp càng nhiều viện trợ. Lina không chút nào buồn bực, Sophia điện hạ, ta cho rằng cung đình nội bộ tình huống không thích hợp đầu nhập loại này nghiên cứu phát minh hạng mục, đến lúc đó chỉ sợ cũng không chỉ là kỹ thuật cùng hưởng đơn giản như vậy, ngược lại sẽ biến thành thế lực khắp nơi tranh đoạt thẻ đánh bạc. Bởi vì biết Lina nói đúng là sự thật, Sophia cũng tìm không thấy cái gì phản bác lý do. Như vậy không ngại cũng nghe một chút động cơ của ta, như thế nào? Sophia thả tay xuống bên trong canh nóng, chợt gọi ra một ngụm nhiệt khí, muốn nói lý do lời nói ta cho là ta động cơ càng thêm thuần túy sung túc. Ngươi hẳn phải biết, Bỡ Lạc Kệ hiện tại kiêm nhiệm lấy cung đình ma pháp sư trước, đồng thời cũng là hiện tại hoàng thành duy nhất cung đình ma pháp sư. Cho nên, ta dự định cùng hắn thương nghị triệu tập càng nhiều ma pháp sư công việc. Bây giờ đế quốc chính vào suy yếu thời khắc, loạn trong giặc ngoài tầng tầng lớp lớp, đây chính là gắn bó đế quốc ổn định tất yếu tiến hành. Ân hử, Lina mặt mày híp thành một đường vòng cung, theo ta được biết, cung đình ma pháp sư trước vẫn là điện hạ ngài liên tục thỉnh cầu bên dưới thêm cho đối phương. Tha thứ ta nói thẳng thắn hơn, coi như thương lượng cũng không tới phiên thương lượng với Bỡ Lạc Kệ à. Ngoại trừ cung đình ma pháp sư, Bỡ Lạc Kệ đồng thời kiêm nhiệm lấy tợ sĩ bán nhà gia chủ, học viện sĩ ạt bộ phép thuật tạm đảm nhiệm giáo sư nhiều cái chức vụ. Người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm, điểm này xưa nay không là lời nói xuông. Sophia nhíu mày, với lại đế quốc ổn định là hết thảy tiền đề, vô luận phương diện nào đều có lý từ xếp tại như lời ngươi nói gia tộc lợi ích trước đó. Vậy nếu là dựa theo ngài thuyết pháp, Sophia điện hạ cũng nên lên đường trở về a. Lina nheo lại trong mắt, ánh mắt rơi vào Sophia trên thân, trong mắt người ngoài, ngài thế nhưng là đã biến mất dòng dã mấy ngày. Ngài vừa mới cũng đã nói, hiện tại đế quốc tràn ngập nguy hiểm, như vậy lâu ly vương thành, tùy ý đế quốc chính vụ bỏ bê xử lý, thật không sao sao. Sophia cười nhẹ gật đầu, yên tâm đi, chị cùng chị hai đoạn này thời gian sẽ thay xử lý. Ngược lại là ngươi, thương hội bên kia coi là thật không ngại sao. Bây giờ hạo kiếp vừa qua, học viện cùng thánh thành nhất định là vô cùng cần thiết thương hội mổ ruột vật tư cùng ủng hộ. Đồng dạng, trước khi đi ta đã đem nó ủy thác bao bên ngoài cho hắn người. Cái kia, khi ở yếu đất đánh gãy hai người, có phải hay không tới phiên ta? Lina cùng Sophia liếc nhau, an tĩnh lại. Khi ở hít sâu một hơi. Ta cần mở lạ kẹ giúp ta ổn định trong cơ thể dở dạ cũ là ma lực. Sophia, Lina. Đơn giản trực tiếp lý do. Mà hoàn toàn ở lời nói để cho hai người trong nháy mắt không bình tĩnh. Các nàng bây giờ cũng đều biết cái gọi là ổn định ma lực phương thức là cái gì. Lý do của ngươi nghe càng giống là lấy cớ. Lina khoe miệng đống nhiên một quất. Ngươi nói cho ta thế giới này chỗ đó tồn tại ma lực. Khi ở hế trụ. Khi ở trầm mặc. Khi ở không nói. Bầu không khí trong lúc nhất thời an tĩnh lại, lúc này, tầm mắt mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía Alins. Tựa hồ là chờ đợi nàng sẽ nói ra cái dạng gì lý do. Alins đem chén rượu bên trong cuối cùng một ngụm rượu uống sạch, sau đó đem chén rượu bỏ lên trên bàn, hơi hờn nói, thân phận của ta bây giờ là bợ lạ kẻ tùy hành nữ buộc. Ba người. Lina nhìn về phía Sophia. Sophia khoe miệng giật một cái. Trở ngại Alins thân phận, nàng lợi dụng quyền lực vì Alins một lần nữa tạo ra một cái thân phận hoàn toàn mới, để nó tiếp tục ở tại nhà tờ xì bàn. Không có nghĩ rằng lại là tự cho mình đào hố. Cho dù là tùy hành nữ bột cũng không có cùng chủ nhân ngủ chung ở gian phòng nghĩa vụ. Lina ánh mắt tại ở cùng Alins giữa hai người bồi hồi, ngươi cùng Alins đều thường ở nhà tờ xì bàn, cho nên ta cho rằng loại thời điểm này cũng không cần phải tranh đoạt. Ta tán đồng Lina điểm này. Sophia điện hạ, vì sao A liền ngài vậy? Vừa mới còn đối chọi gay gắt Lina cùng Sophia ngắn ngủi đạt thành mặt trận thống nhất. Đúng lúc này, cửa phòng bị đột nhiên đẩy ra, một cái đầu mò vào. Còn lo lắng cái gì? Cái này đều mấy. Cùng ngồi tại trước bàn bốn đôi mắt đối đầu, Tào Hiên trên mặt biểu lộ dần dần từ kích động, ngưng kết, sau đó biến thành kinh ngạc. Ta là cái, người tại sao cũng tới? Nghe được động tĩnh bợ lạ kệ từ phòng bếp đi ra, trong tay còn mang theo găng tay cao su. Ta là tới bảo ngươi xuống lầu nhìn tháo hoa, bất quá. Tào Hiên chỉ trước bàn bốn đạo bóng dáng, đây là làm sao cái tình huống? Đều nông thôn đến chị họ. Ê, đều là lá gan mệnh dựa vào cái gì mà ngươi cứ như vậy tốt? Tào Hiên một mặt đau lòng nhức óc, lúc đầu ta nghĩ lấy ngươi một cái người khóa niên rất cô đơn liền đến bồi bồi ngươi, kết quả xem ra là không cần. Được rồi, ta sẽ không quấy rầy các ngươi. Tào Hiên tâm chỗ chết khoát qua tay, vậy ta liền đi về trước, đừng quên một hồi nhìn 12 giờ pháo hoa. Vỡ là kẻ mắt nhìn đồng hồ, mới phát hiện đã hơn 11 giờ, sau đó lấy xuống bao tay nhìn xem trước bàn mấy người. Chúng ta nên ra cửa. Mấy người hai mặt nhìn nhau. Vỡ là kẻ cũng không có dẫn các nàng ra khu chung cư, mà là leo lên tầng lầu mái nhà. Gió đêm bọc lấy ý lạnh đập vào mặt. Thật sự là phồn hoa cảnh tượng. Mấy người nhìn xem phía dưới sáng tỏ đèn đuốc, có chút bị chấn động đến. Mà bỡ là kẻ nâng cổ tay nhìn chằm chằm đồng hồ đeo tay. Kim dây chính bững vàng trượt hướng 12 giờ khắc độ. Khi ở nhịn không được siết chặt góc áo, Sophia cùng Lina sóng vai dựa lan can, Alins thì lười biếng tựa ở một bên. Làm kim đồng hồ tinh chuẩn trọng hợp trước mắt. Xoát xoát xoát. Vô số pháo hoa đột nhiên phá không mà lên, tại màu mực màn trời ẩm vàng vẹt phun, kim hồng ánh sáng lấp lánh trong nháy mắt chiếu sáng lên toàn bộ bầu trời đêm, cũng chiếu sáng trên mặt mọi người vẻ mặt khác nhau. Lúc này, phía dưới vang lên liên tiếp reo hò. Chúc mừng năm mới. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 490, 2X, chương 490, 2X, màu xám trắng tầng mây bên dưới, ủy quyệt màu đỏ như máu chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lan tràn, thoáng qua liền đem nửa màn trời nhuộm thành địa ngục màu sắc. Mặt đất đột nhiên phát ra một tiếng lột ngạt vang minh, mãnh liệt lay động trong nháy mắt đánh tới, cơ hồ tất cả mọi người tại cùng một khoảnh khắc căng cứng thần kinh. Sơ đột nhìn xa xa một màn này, hít sâu một hơi, chuẩn bị phóng thích giam cầm ma pháp. Theo tiếng nói vừa ra, trong rừng rậm đại thụ bắt đầu mãnh liệt lay động, trong nháy mắt cành lá đoạn rơi một vùng. Ý vị này dự định thời khắc đã đến. Theo trong dự liệu đại thụ ầm vang lật tung, đứt gãy thân cảnh mang theo nát lá quét sạch tứ phương. Một cái đen nhánh to lớn đầu lâu phá đất mà lên, che kín lân giáp hàm xương lúc khép mở, sâm bạch răng cưa khép kín ở giữa phun ra nóng rực mùi lưu mình. Giờ hiện trường gần nhất chính là sở tạn phật xuất lĩnh bộ chiến đấu, nhấc lên sóng gió trong nháy mắt che kín tầm mắt của bọn hắn. Trong nháy mắt, một đạo lưu động ma lực bình phong dựng thẳng lên, vì bọn hắn ngăn lại vẩy ra bụi đất. Mộ Đẹp đưa tay ở giữa phóng thích tăng phúc kết giới, trong nháy mắt tất cả mọi người cảm giác một dòng nước nóng từ thân thể của bọn hắn tràn vào. Cùng lúc đó, Hắc Long cũng chính chậm rãi mở ra mi mắt. Đôi kia dựng thẳng đồng tử bên trong đốt thôn vệ hết thể hủy diễn hỏa, ánh mắt đảo qua đám người lúc, mặt đất lần nữa rung động, liền màu xám trắng tầng mây đều dường như đang nó uy áp bên dưới run lẩy bẩy. Họng trong cổ bộc phát ra đình thai nhức óc gào thét. Tráng kiện cái cổ đống nhiên phát lực, cái kia chỗ sâu dưới mặt đất thân thể cao lớn tựa hồ là đang liều mạng hướng lên giãy động, mỗi một lần vặn vẹo đều để mặt đất vỡ ra giống mạng nhện ngân sâu. Trong chốc lát, vô số lấp loé giam cầm kết giới bỗng nhiên sáng lên, theo sở đột ngâm sướng, từ rừng rậm bốn phía sớm bố trí tốt ma pháp trận bên trong phóng lên tận trời, như là vô số đạo xiển xích hung hăng đánh tới hướng Hắc Long đầu lâu. Kết giới tầng tầng lớp lớp trùng hợp, bộc phát ra vụ vụ năng lượng ba động, lại mạnh mẽ đem Hắc Sắc hoàn toàn chui từ dưới đất lên thân thể gắt gao đặt tại chỗ. Mồ đen trong mắt hàn quang lóe lên, đưa tay ở giữa ma lực điên cuồng phun trào, cái này trắng tóc mai lão nhân trên thân trong nháy mắt bộc phát ra kinh khủng bàng bạc ma lực. Ngay cả quanh thân không khí cũng bởi vì cái này cực hạn ma lực áp xúc mà phát ra bén nhọn nổ đùng. Màu tím đen hủy diệt ma pháp tại hắn lòng bàn tay ngưng tụ thành hình, đoàn kia năng lượng bên trong quần quật lấy xé rách hết thể cuồng bạo lực lượng. Hắn bỗng nhiên bung xuống cánh tay, cấm kỵ hủy diệt ma pháp giống như một đạo vạch phá thiên địa sa băng, mang theo uy thế hủy thiên diệt địa, hung hăng đánh tới hướng Hắc bị kết giới giam cầm đầu lâu. Cấm kỵ hủy diệt ma pháp ầm vang trung đích, chói mắt cường quang trong nháy mắt thôn vệ Hắc đầu lâu, đinh hai nhức góc tiếng nổ mạnh sóng lật tung phạm vi trăm mét hết thảy. Khí lãng khổng lồ hiện lên hình khuyên quét sạch mặt đất, những nơi đi qua cây cối nổ tận gốc, nham thạch hóa thành bột mịn. Trong kết giới bộ chiến đấu đám người chỉ cảm thấy một trận cuồng phong đập vào mặt, nhưng lại không có người bị thương. Coi như tất cả mọi người bị mộ đen xuất thủ chấn kinh đến lúc đó, trong sương khói, một tiếng chấn vỡ thần hồn gào thét đột nhiên nổ vang. Hoặc trong tiếng gầm giống tức giận tràn đầy kinh khủng phẫn nộ cùng đau đớn. Một giây sau, nó che kín đen nhánh lân giáp tráng kiện cái cổ đống nhiên tránh ra mặt đất, mang theo bùn đất như mưa to chút xuống. Cặp kia đốt hủy diệt hỏa dựng thẳng đồng tử gắt gao khóa chặt mộ đen, phẫn nộ cùng sát ý cơ hồ muốn đem không khí đông kết. Thấy cảnh này, không trung mộ đen cau mày, thế mà dạng này đều lông tóc không thương, khó trách có thể được xưng là hai ách. Hoặc ngẩng cái cổ, hàm xương bỗng nhiên mở lớn, sâm bạch răng cưa ở giữa bỗng nhiên dâng lên màu vàng dòng long diễm. Đông nhiên phát lực, long viêm giống như một đạo xé rách thiên địa của lửa, hướng phía không trung mồ đen cuồn phún mà đi. Nhưng không trung mồ đen cũng không có bất luận cái gì muốn tranh né ý tứ, mà ở bị ngọn lửa thôn vệ trong nháy mắt, thân ảnh của hắn trong nháy mắt chợt trợn, đem tất cả luyện kim hình chiếu dụng cụ đều mở ra. Theo biết gìn sơ hạ lệnh, trong nháy mắt trên bầu trời thế mà trống rông xuất hiện vô số đạo mồ đen bóng dáng. Cơ hồ là đồng thời, trong tay của bọn hắn ngưng tụ ra ma lực mạch kín nhắm ngay họng. Một giây sau, lôi đình ầm vang nổ vang, lấy ngàn mà tính to lớn lôi điện từ ma lực mạch kín bên trong phun ra ngoài. Như ngân long của vũ, mang theo xé rách thương khung như thế, hung hăng đánh tới hướng Hắc bại lộ đầu lâu cùng cái cổ. Tựa hồ là cảm nhận được thống khổ, Hắc miệng lớn muốn nức, cột lửa đột nhiên tăng lớn, theo cổ và mèo, ngút trời hỏa diễm đảo qua trên bầu trời đông đảo bằng dáng. Nhưng hình chiếu đi ra mồ đen nhiều vô số kể, trong lúc nhất thời nó căn bản là không có cách tìm tới chân chính phóng thích ma pháp mồ đen. Mắt thấy Hắc bị trên bầu trời mồ đen hấp dẫn, tại tăng phúc ma pháp gia trì, phía dưới bộ chiến đấu thành viên cơ hồ là đồng thời hướng Hắc khởi xướng tiến công. Nhìn phía xa chiến đấu kịch liệt, Dennis rút ra phía sau đối lại kiếm, chúng ta bây giờ muốn hay không bên trên? Chờ một chút. Leonardo ngăn lại hắn, còn không được. Đừng quên mục tiêu của chúng ta là trái tim của nó. Leonardo ánh mắt lợi hại nhìn chằm chằm đang cố gắng tránh thoát Hắc, ít nhất phải chờ nửa người trên của nó bạo lộ ra. Hiệu trưởng cùng các giáo sư hiện tại chỉ là đang tiêu hao nó, chậm lại nó tránh thoát tốc độ phòng ngừa nó trong nháy mắt tránh thoát. Tại nó độ ngược bại lộ trong nháy mắt chính là chúng ta động thủ cơ hội. Tốt a. Nó tới. Theo Diana trầm giọng dứt lời. Trong nháy mắt, nơi xa rừng rậm chỗ sâu truyền đến một tiếng lay thiên động địa tiếng vang, chấn động đến tường thành cũng hơi run rẩy. Tiếng vang qua đi, liên miên cây cối như là bị liềm đao cắt đổ râm rạng, xếp ngay ngắn lên tiếng trả lời ngã xuống đất, đứt gãy thân cây phát ra thê lương giòn vang, nhấc lên cắt bay đầy trời đá chạy. Trong bụi mù, một đạo quái vật khổng lồ sát mặt đất uốn lượn lấy phi tốc đến đây. Cả sàn giờ dạ trong mắt hàn quang nổ bắn ra, nghiêm nghị quát, bắn tên. Lời còn chưa dứt, tính ra hàng trăm mũi tên như mưa to bay lên không, đầu mũi tên thánh ma pháp đường vân dưới ánh mặt trời bộc phát ra chói mắt kim quang. Mũi tên vừa mới chạm đến giỏ mùn găng dưới lân giáp, liền ầm vang nổ tung, đinh hai nhức góc tiếng nổ mạnh liên tiếp, nóng bỏng sóng khí trong nháy mắt quét sạch rừng rậm. Cành lá bị liệt diễm dẫn đốt, trong chớp mắt, toàn bộ rừng rậm liền hóa thành một mảnh hừng hực biển lửa. Ánh lửa chiếu đỏ lên nửa màn trời, cũng đem giỏ mùn găng dưới thân thể cao lớn chiếu lên rõ ràng rành mạch. Nhưng nó tựa hồ không có nhận mảy may ảnh hưởng. Vẹn vẹn chỉ là trong phiên khắc, cự mãng giỏ mùn găng dưới thân thể rốt cục hoàn toàn xông ra rừng rậm, vốn lượn lấy trượt hướng thánh thành trước trận, chỉ để lại trên mặt đất một đạo thật sâu khe rãnh. Cự sa đột nhiên ngẩng đầu, tráng kiện thân thể như dãy núi đột ngột từ mặt đất mọc lên, nửa trước đoạn thân thể đống nhiên đứng vững. Đám người ngước nhìn cái này to lớn bóng dáng che đậy bầu trời, đem thánh thành trước ánh nắng toàn bộ thôn vệ. A Linh ánh mắt sắc bén như lao, gắt gao nhìn chằm chằm đứng tại cự xà trên đầu hình bóng. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.